đột nhiên Mộ Nhất Phàm nghĩ ra cái gì đó, vội la lên, bố, bố đừng cúp máy vội, con có việc cần nhờ bố. Chương 48, này là anh đang quan tâm tôi đó hả? Sau khi Mộ Duyệt Thành đồng ý hỗ trợ, Mộ Nhất Phàm vô cùng cao hứng quay về phòng khách tiếp tục ăn cơm. Tâm tình tốt rồi, khẩu vị cũng sẽ tốt theo, một mình anh ăn hết cả bát ô tô nước gà hầm chú Trần làm ngon thật đấy. Lần đầu tiên Trần Đống được người ta khen nấu ăn ngon, ông cười ha hả thu thập bát đũa trên bàn rồi đi tới phòng bếp rửa bát. Mộ Nhất Phàm giúp mang những món chưa ăn hết vào phòng bếp, đến khi quay trở lại phòng khách, vừa hay nghe thấy Chiến Bắc Thiên đang nghe điện thoại. Chiến Bắc Thiên hỏi, cha được chưa? Mộ Nhất Phàm thấy hắn nghe điện thoại mà không tránh né mình, an vị ngồi một bên, vừa giả bộ chăm chú xem TV, vừa vểnh thai lên nghe trộm. Anh biết là sau khi từ nhà trưởng thổn trở về, Chiến Bắc Thiên đã tìm người đi điều tra người tranh mua gạo thóc với mình, giờ nhận được cú điện thoại này, chắc đã tra ra được ít nhiều. Là người của tập đoàn khoa học kỹ thuật Mộc Thị Thành Dê sao? Chiến Bắc Thiên nghe thấy họ Mộc, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm làm như không nhận thấy ánh mắt hắn, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía TV, trong lòng lại cố đè nén kinh ngạc. Người của tập đoàn Mộ Thị, liệu có phải là người Mộ Duyệt Thành hoặc là Mộ Nhất Hàng phái tới hay không? Nếu là người họ phái tới thật, như vậy nói rõ Mộ Duyệt Thành vẫn chưa hết hy vọng, hơn nữa còn thuyết phục Mộ Nhất Hàng chuyện thu mua thóc gạo. Thế nhưng, không có khả năng Mộ Nhất Hàng bán cổ phiếu công ty đi. Cho nên, rất có thể họ dùng tiền mình gửi ngân hàng đi mua, nhưng vậy cũng đủ để bọn họ có một cuộc sống tốt trong buổi mặt thế. Chẳng trách tối hôm đó, Mộ Duyệt Thành không nhắc lại chuyện bán cổ phiếu nữa. Hướng Quốc ở đầu dây bên kia nói, vâng, lão đại, em còn tra ra được, là tổng giám đốc của tập đoàn khoa học kỹ thuật Mộ Thị là Mộ Nhất Hàng phái bọn họ đi mua. Không chỉ có vậy, Mộ Nhất Hàng còn phái một nhóm người khác đi thu mua gạo ở các địa phương khác trong cả nước. Đôi mắt Chiến Bắc Thiên chợt nheo lại một cái, phát ra tia lạnh lẽo, Mộ Nhất Hàng. Hắn ta có quan hệ thế nào với Mộ Nhất Phàm? Mộ Nhất Phàm lập tức cảm thấy nhiệt độ trong phòng khách rơi xuống 0 độ. Hướng Quốc thấp giọng nói, là em trai cùng cha khác mẹ. Chiến Bắc Thiên đứng bật dậy, nhìn chằm chằm về một phía trong phòng khách. Mộ Nhất Phàm lặng lẽ quan sát đôi mắt lạnh lẽo tàn khốc của Chiến Bắc Thiên. Đoán nhất định nam chính đang nghĩ xem có phải Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm cũng sống lại hay không. Nếu như đổi lại anh là nam chính, anh cũng sẽ nghĩ như vậy. Nếu không, sao đột nhiên tập đoàn khoa học kỹ thuật Mộ Thị lại muốn thu mua thóc gạo chứ? Cũng phải nói lại, anh xuyên vào trong tiểu thuyết, chiếm lấy thân thể của Tang Thi Vương, vậy chủ nhân thật sự của cơ thể này bị anh chen tới nơi nào rồi? Hay là, đã không còn tồn tại trên đời này nữa? Lão đại! Hướng Quốc thấy mãi mà Chiến Bắc Thiên chưa lên tiếng, liền gọi một tiếng. Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, Mộ Nhất Phàm đâu? Giờ hắn ta còn ở Thành Dê không? Hắn ta đã rời Thành Dê cùng Mộ Thượng Tướng rồi. Chiến Bắc Thiên nhíu mi, cậu chắc là hắn đã rời Thành Dê rồi chứ? Có tận mắt thấy hắn lên máy bay không? Người của em phải đi nói, đã tận mắt thấy hắn lên máy bay. Chiến Bắc Thiên suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, cậu phái mấy người đi giám sát nhất cử nhất động của Mộ Nhất Phàm ở Thành B cho tôi. Mộ Nhất Phàm ở bên cạnh vừa nghe tới đây, trong lòng thở phào một hơi. May mà trước đó anh có nhờ Mộ Duyệt Thành tìm người đóng giả mình, giả vờ như anh đã rời khỏi Thành Dê. Thật ra từ lúc Chiến Bắc Thiên thấy anh không đeo băng gạc, anh vẫn luôn lo Chiến Bắc Thiên sẽ điều tra tung tích mình. Ngay cả hôm qua sau khi rời khỏi khu nhà của Lý Thanh Thiên, anh cũng cẩn thận thận tránh các camera trên đường phố và trong siêu thị, không để đám Chiến Bắc Thiên biết anh đang ở đâu. Chiến Bắc Thiên cúp máy, rơi vào trầm tư. Mộ Nhất Phàm không quay rời hắn, tiếp tục lơ đãng xem TV. Trần Đống có nhà hay không? Ngoài sân bỗng nhiên truyền tới tiếng của một người đàn ông. Mộ Nhất Phàm nghe ra đây là giọng của trưởng thôn. Chiến Bắc Thiên nhìn thoáng qua bên ngoài. Trần Đống đang rửa bát trong phòng bếp vội chạy ra, có. Trông thấy trưởng thôn tới, ông liền cười to, vui vẻ hỏi, trưởng thôn, sao ông lại tới đây? Trưởng thôn cười nói, tôi tới tìm khách trong nhà ông. Trần Đống nhớ ra, trưởng thôn đang chỉ mấy người cậu Chiến sao? Ừ. Trần Đống cười, trưởng thôn, họ đang xem TV trong phòng khách. Thế rồi ông hô vào trong nhà một tiếng, cậu Chiến, Tiểu Mục, trưởng thôn tới tìm các cậu này. Trưởng thôn nói, để tôi tự vào tìm bọn họ. Ông đi vào phòng khách, trông thấy đám Chiến Bắc Thiên, cười nói, hai cậu, đã ăn cơm chưa? Chiến Bắc Thiên cũng không khách sáo nhiều lời với ông, hỏi thẳng, trưởng thôn tới bàn bạc chuyện thu mua sao? Đúng vậy. Trưởng thôn nở nụ cười không tự nhiên, Chiến tiên sinh, trước khi rời nhà tôi cậu cũng thấy đấy, năm người kia ra giá tiền cao hơn các cậu rất nhiều. Nếu như Chiến tiên sinh có lòng muốn mua gạo trong thôn chúng tôi, không biết liệu có thể nâng giá lên một chút không? Chiến Bắc Thiên ngồi trở lại sofa, gác chân phải lên chân trái, nhạt giọng nói, trưởng thôn, ông đừng quên, ngoài gạo ra, tôi còn muốn mua rau dưa, hoa quả, gia cầm, chỉ cần có thể ăn vào bụng, tôi đều có thể mua lại, thế nhưng nếu ông bán gạo cho người khác, xin lỗi, những thứ khác tôi chỉ có thể tới nơi khác thu mua. Khi ấy tới thôn Bạch Bích, là bởi hắn biết thôn Bạch Bích gặt hái tốt, thế nhưng bởi những nơi khác cũng gặt hái không tồi, cho nên đồ nuôi trồng khó bán ra ngoài, nên hắn mới tới nơi này thu mua. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên làm như vậy là bởi chắc chắn đám người đó sẽ không mua rau dưa, hoa quả trong thôn Bạch Bích, dù sao thì mấy thứ này cũng khó giữ, nếu như mua lại, cần rất nhiều tủ đông lạnh để cất chứa đồ, hoặc là tìm người ướp mới có thể giữ trong thời gian dài. Nhưng Nam Chính lại khác, hắn có cả một không gian, có thể giữ cho tất cả mọi thứ luôn tươi mới, lại còn sẽ không bị hỏng, cho nên hắn mới dám mua với số lượng lớn. Trưởng thôn trời nên lung túng xấu hổ, cái này cậu để tôi suy nghĩ một chút nữa. Nếu như bán gạo cho 5 người đàn ông kia, đúng là sẽ kiếm được nhiều hơn so với người trước mắt, thế nhưng 5 người kia chỉ mua gạo, không mua những thứ khác, như vậy hoa quả và rau dưa trong thôn họ lại không bán được. Sau khi trưởng thổ rời khỏi nhà Trần Đống, lập tức đi tìm người thương lượng. Trần Đống tiễn trưởng thôn ra tới cửa, vội vã chạy vào phòng khách, cậu Chiến này. Chiến Bác Thiên nhíu mày, sao vậy? Cửa xe các cậu có khóa kỹ không? Ban nãy tôi tiễn trưởng thổ hên đại ra. Thấy có người đang nhìn ngó xe của cậu, đã thế, người kia vừa thấy tôi đi ra, liền vội vã rời đi, cho nên tôi nghi ngờ hắn muốn trộm xe. Chiến Bác Thiên và Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn nhau. Có phải người nọ mặc tây trang đen, thắt cả vạt màu đen hay không? Chiến Bác Thiên hỏi. Trần Đống vội vàng gật đầu, phải, cậu Chiến, sao cậu biết được vậy? Chiến Bác Thiên không trả lời ông, trong lòng đoán ra được người xem xe hẳn là người muốn thu mua gạo, hơn nữa không phải bọn họ xem xe. Chỉ là muốn nhìn biển số xe mà thôi, xem có thể tra ra được người tranh mua gạo với họ rốt cuộc là ai. Mộ Nhất Phàm cũng đoán ra được ý đồ của đối phương, nhưng không lo lắng những người đó có thể tra ra được thân phận mình, bởi vì biển số xe kia chỉ là giả, trước đó bởi Mộ Nhất Phàm không muốn người khác biết hành tung của mình, nên đã cố ý lắp vào. Những xe khác trong biệt thự, cũng đều được lắp biển giả. Chiến Bác Thiên nhìn Mộ Nhất Phàm, đột nhiên cất tiếng hỏi, có lo người của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Mộ Thị tìm cậu gây phiền phải không? Mộ Nhất Phàm chớp chớp mắt cười, này là anh đang quan tâm tôi đó hả? Đúng là một chuyện tốt, điều này nói rõ Nam Chính đã bắt đầu coi anh như một người bạn. Chiến Bắc Thiên, ba. Anh yên tâm, một Mộ Thị tầm thường này, tôi còn không thèm để vào mắt. Chiến Bắc Thiên thấy bộ dạng Mộ Nhất Phàm thật sự không để ý, nhìn xoáy sâu anh mấy giây mới rời tầm mắt. Tôi đến, con trai của Trần Đống, Trần Trang quay trở về, Trần Đống liền giới thiệu con trai mình cho Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm làm quen. Bởi tối hôm qua, lúc họ tới Trần Trang đã ngủ, lúc bọn họ dậy thì Trần Trang đã cưỡi xe máy vào trong thành làm việc, buổi tối mới có thể quay về ăn cơm và ngủ, cho nên hai bên đều không biết nhau. Ngoại hình Trần Trang rất giống với Trần Đống, đều là dáng vẻ thật thà chất phác, gặp ai cũng cười ha hả, trong hành động có ẩn chút lúng túng, không biết giao lưu với người lạ như thế nào. Cơm nước xong xuôi, bởi hôm sau Trần Trang còn phải đi làm, cho nên liền quay về phòng ngủ từ sớm. Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên cũng trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Lúc ngủ, Mộ Nhất Phàm vô cùng ngoan ngoãn nằm gọn bên kia giường, để lại một chỗ nằm rộng rãi cho Chiến Bắc Thiên. Thế nhưng, đến khi say giấc rồi, người lại bắt đầu không an phận, mạnh mẽ mà chui vào lòng Chiến Bắc Thiên. Mới đầu Chiến Bắc Thiên còn đẩy ra vài lần, nhưng vô ích, cứ đẩy đi người lại dàn tới, sau rồi hắn cũng chẳng buồn để ý nữa, nằm thẳng người, mặc người bên cạnh ôm cánh tay hắn ngủ ngon lành. Chỉ là, đến sáng hôm sau, hắn mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn chọc vào đùi mình. Cả người tỉnh táo lại trong nháy mắt. Em mở tên hai bố con nhà họ Trần này rất đặc biệt cười mịn. Trần Đống, đống là nóc nhà, còn Trang, thùng, lại là cái cọc của ba. Ngoài ra thì, tên bạn nhất phàm nhà ta là, phàm trong cánh buồm, có câu nhất phàm phong thuận, nghĩa là thuận buồm xuôi gió gờ tờ. Tên em, anh, trai bạn là nhất hàng, hàng trong hàng hải. Từ này danh từ là thuyền, động từ nghĩa là đi, đi bằng thuyền, máy bay. Bắc Thiên là bầu trời phương Bắc ba. Chương 49 gặp ác ngộng. Chiến Bác Thiên lập tức xốc cái chăn mỏng đắp trên bụng lên nhìn, hạ thân Mộ Nhất Phàm dán chặt vào người hắn, cái nơi vừa mới trào cờ kia liên tục cọ qua cọ lại vào đùi hắn, hơn nữa, nhịp thở càng lúc càng gấp gáp, hơi thở nóng rực phả vào mặt hắn. Hắn nhìn tới đây, nhất thời, đầu sọc đầy hắc tuyến. Hắn sống cả hai kiếp người, vẫn chưa từng gặp qua tình huống như vậy, thế mà lại có một người đàn ông động dục với hắn. Khiến hắn vừa tức lại vừa không thể tin là đồng chí Tiểu Chiến dưới thân hắn bởi vì tiếng thở dốc và sự ma sát của đối phương mà ngóc đầu dậy. Sắc mặt Chiến Bắc Thiên tối sầm khó coi, sự tự chủ tốt từ trước đến nay của hắn, sao đột nhiên lại trở nên kém như vậy chứ? Hắn giơ tay lên muốn đẩy Mộ Nhất Phàm ra, đột nhiên đối phương dừng động tác, cái thứ chọc vào đùi hắn cũng dần dần mềm xuống, sau đó, cái nơi dính vào bắp đùi hắn chuyển tới cảm giác cầm ướp. Gân xanh trên trán Chiến Bắc Thiên giật giật, thân là đàn ông, sao hắn không biết đối phương vừa thỏa mãn bắn ra. Mộ Nhất Phàm vừa ra xong, thỏa mãn mà tỉnh lại, lúc này trông thấy ánh mắt tàn ác khiến người khác phải kinh hãi của Chiến Bắc Thiên, làm anh bị dọa sợ vội vã buông tay đối phương ra ngồi thẳng dậy. Tưởng rằng Chiến Bắc Thiên đã phát hiện ra thân phận của mình, anh vội vã đưa tay sờ lên mặt, xác định băng gạc vẫn còn đó, anh liền tức giận trừng mắt nhìn Chiến Bắc Thiên, mới sáng sớm ngày ra, anh làm gì mà lại trừng tôi giữ tợn thế kia, không phải tối qua gặp ác mộng chứ? Chiến Bắc Thiên, ba. Hắn thấy so với gặp ác mộng, chuyện ban nãy càng khó tiếp thu hơn ba. Đột nhiên Mộ Nhất Phàm cảm thấy dưới quần ấm ướt, không khỏi nhíu mày lại, lập tức biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ suy nghĩ đơn giản rằng mình bị mộng tinh. Thế nhưng, anh sắp biến thành tang thi đến nơi rồi, thế mà nó vẫn dương ngoài được. Mộ Nhất Phàm đứng dậy, tìm trong ba lô một cái quần lót để thay, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất nhét vào trong túi áo, giả bộ không xảy ra chuyện gì, để lại người đàn ông đang đen mặt xa sầm kia mà rời khỏi phòng, tới phòng vệ sinh thay quần. Gương mặt Chiến Bắc Thiên lạnh như băng, hắn đứng dậy mặc quần áo, rời phòng, thấy Mộ Nhất Phàm đang giặt quần lót ở cửa nhà vệ sinh, lạnh lùng nhìn lướt qua, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó xuống dưới tầng ăn sáng. Trần Đống đang chuẩn bị bữa sáng, cảm thấy Chiến Bắc Thiên hôm nay đằng đằng sát khí, cứ như mới chui ra từ trong tảng băng vậy, cả người đầy hàn khí. Đến khi thấy Mộ Nhất Phàm xuống theo sau, ông vội kéo anh qua một bên, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Mục, có phải cậu đã chọc cậu Chiến nổi giận hay không? Không có mà. Đầu Mộ Nhất Phàm mở xương. Nhưng mà, nhìn cậu Chiến có vẻ rất tức giận. Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn Chiến Bắc Thiên đang xem tin tức trong phòng khách, chắc là tại tối qua mơ thấy ác mộng, khiến tâm tình tệ đi. Rất có thể là hắn mơ thấy Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm, bằng không, sao mới sáng sớm ngày ra ánh mắt đã khủng bố như vậy, như muốn ăn thịt người ta không bằng ấy. Trần Đống lắc đầu, cảm thán nói, mấy người thành phố các cậu kỳ thật, mơ thấy ác mộng thôi mà cũng tức giận như vậy được. Mộ Nhất Phàm cười gian, nhỏ giọng nói bên tai Trần Đống, thật ra, cháu nghĩ là anh ấy nghẹn lửa dục lâu rồi, không có nơi nào phát tiết, nên mới có thể như vậy. Trần Đống là nông dân, không cởi mở như người thành phố, vừa nghe thấy lời này, trong nháy mắt gương mặt già nua đỏ lên, cái tên tiểu tử thúi này, bớt nói linh tinh đi. Mộ Nhất Phàm cười ha hả, đi vào phòng khách, ngồi đối diện với Chiến Bắc Thiên, lập tức nhận được ánh mắt sắc lẹm như dao mà đối phương phong tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, không được động đậy. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bữa sáng xong xuôi, Chiến Bắc Thiên liền nói với Trần Đống là phải tới trấn Khẩu Ngọc cách đó hơn 30 cây số để làm công việc, buổi trưa không quay trở lại ăn cơm, sau đó liền dẫn theo Mộ Nhất Phàm rời khỏi thôn Bạch Bích. Dọc đường đi, Mộ Nhất Phàm liên tục nhìn sang Chiến Bắc Thiên đang lái xe, cuối cùng, anh không nhịn được hỏi, có phải tối qua tôi đá anh xuống giường hay không? 3. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nhìn anh một cái. Mộ Nhất Phàm không hiểu gì mà nhìn hắn, nếu không thì, sao lúc ăn sáng anh cứ lườm nguýt tôi chứ? Hình như tôi không chọc gì đến anh mà. Lúc ăn sáng, anh cứ ngỡ như nam chính đã phát hiện ra thân phận thật của anh rồi, ánh mắt hắn lạnh như băng, không mang theo chút tình cảm nào, giống như ngày hôm ấy nam chính vừa sống lại. Chiến Bắc Thiên vẫn chẳng nói chẳng rằng, lúc đến thị trấn Cổ Ngọc, hắn thả anh ở phố Ngọc Thạch, dặn dò vài câu, liền lái xe rời đi. Mộ Nhất Phàm biết nam chính sẽ tới bên cạnh phố Ngọc Thạch, cùng người khác thảo luận chuyện thu mua Ngọc Thạch. Bởi những viên Ngọc Thạch này có tác dụng vô cùng lớn với nam chính. Nó có thể tăng đẳng cấp không gian tùy thân trong thời gian ngắn nhất. Thế nhưng, trong tiểu thuyết, sau khi mua thóc gạo ở thôn Bách Bích và thôn Vĩnh Thành xong nam chính mới thu mua Ngọc Thạch, giờ lại xảy ra trước thời hạn, nói rõ tình tiết trong tiểu thuyết có sự thay đổi. Giờ anh đã quen với việc tình tiết tiểu thuyết có sự thay đổi và bị bóp méo và mẹo, đã sớm kiến quái bất quái mà nhàn nhã đi dạo một mình trong phố Ngọc Thạch kiến quái bất quái không lấy làm lạ khi có chuyện bất ngờ xảy ra. Thị trấn Cổ Ngọc nổi danh sản xuất Ngọc Thạch, khiến cả con phố Ngọc Thạch này toàn là cửa hàng bán mao liêu, những người ở thành trấn xung quanh đều rất thích tới đây mua mao liêu đổ thạch một, con phố này hết sức náo nhiệt phồn hoa, hai bên đường bày đầy sạp hàng mao liêu, cho các thượng đế thỏa thê lựa chọn mao liêu, thạch thô chưa qua gia công. Mộ Nhất Phàm nhìn chẳng hiểu đồ mao liêu, trong mắt anh, mao liêu chỉ là mấy cục đá này có màu sắc và hình dạng khác nhau mà thôi. Thế nhưng lúc tới gần các cửa hàng mao liêu, anh lại cảm thấy cả người ấm áp, vô cùng thoải mái. Khiến anh yêu thích không nỡ rời tay mà sờ soạng vài cái lên mao liêu, mãi đến khi cảm thấy mấy cục mao liêu kia không còn chuyển tới cảm giác ấm áp nữa mới buông xuống. Mộ Nhất Phàm lập tức hiểu ra là vì Kình Thiên Châu đang ở trong cơ thể anh, bởi vì Kình Thiên Châu có thể hấp thu năng lượng trong Ngọc Thạch, đợi đến khi hấp thu hoàn toàn năng lượng trong Ngọc Thạch xong, cảm giác ấm áp mà Mao Liêu chuyển tới sẽ biến mất. Đương nhiên cũng không phải tảng Mao Liêu nào cũng có thể mang tới cảm giác ấm áp, nói cách khác, rất có thể bên trong Mao Liêu không có ngọc thạch. Thế nhưng anh vô cùng tò mò sau khi bị Kình Thiên Châu hấp thụ năng lượng xong Mao Liêu sẽ thành dạng gì, trong tiểu thuyết anh không miêu tả qua, thế nên anh rất muốn nhìn thử một chút. Không được đừng đợi ý. Một tiếng quát chói tai vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm nghiêng đầu nhìn lại, một người đàn ông cao to đẹp trai sải bước về phía anh, đoạn nói, anh này, anh không thấy trên Mao Liêu có đánh dấu sao? Điều này nói rõ đã có người chọn tảng Mao Liêu này. Một đồ thạch, hoặc là đồ hàng, chỉ phỉ thúy sau khi khai thác ra, có một lớp vỏ bọc xung quanh, không thể biết bên trong là đồ tốt hay xấu, cần phải cắt ra mới có thể biết chất lượng phỉ thúy. Bài cờ bài đủ. Chương 51, Trang Tử Duyệt. Tử Duyệt. Mộ Nhất Phàm có phần không chắc chắn khi gọi tên người đàn ông đang đi tới kia. Trang Tử Duyệt nghe thấy đối phương gọi tên mình, gương mặt giận dữ thoáng ngần ra, nhìn gương mặt bị băng kín mít của Mộ Nhất Phàm nghi hoặc hỏi, cậu là? Mình Nhất Phàm nè. Mộ Nhất Phàm có phần kích động nói. Ở ngoài đời thực, anh và Trang Tử Duyệt là bạn bè, ở trong tiểu thuyết, anh và Trang Tử Duyệt cũng vẫn là đồng đảng sống chết có nhau, thế nên gặp một người có quan hệ bạn bè với mình trong tiểu thuyết, khó tránh khỏi kích động, hơn nữa, đến thời điểm mà thế. Trang Tử Duyệt cũng bị biến thành tang thi, trở thành một phụ tá đắc lực cho Mộ Nhất Phàm. Sau khi Trang Tử Duyệt biến thành tang thi, cậu ta là người duy nhất có khả năng hấp thu ngọc thạch để thăng cấp, cho nên năng lực không hề thấp. Thế nhưng theo như tình tiết trong tiểu thuyết, phải sau khi mà thế Mộ Nhất Phàm thật mới gặp Trang Tử Duyệt. Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm. Trang Tử Duyệt không thể tin nhìn anh, mình nói, chẳng lẽ trong lúc làm nhiệm vụ cậu bị hủy dung sao? Không thì sao mặt cậu lại băng thành ra nông nỗi này chứ? Mộ Nhất Phàm nguyên chủ sau khi bị chẩn đoán ung thư xương phải xuất ngũ, cũng không liên lạc lại với bằng hữu trước kia, cả ngày đóng đô trong nhà, không muốn đi ra ngoài, cho nên Trang Tử Duyệt cũng không biết tình huống thật của Mộ Nhất Phàm lúc này. Mộ Nhất Phàm cười khổ, một lời khó nói hết, cậu đang đi mua Mao Liêu sao? Đợi cậu cắt Mao Liêu xong, hai chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự. Thật ra tảng Mao Liêu này đã bị Kình Thiên Châu hút hết năng lượng, cho nên anh muốn nhìn một chút xem sau khi bị Kình Thiên Châu hút năng lượng. Ngọc Thạch trong Mao Liêu sẽ như thế nào? Trang Tử Duyệt bảo hai người đi theo sau mang Mao Liêu tới chỗ thợ tách thạch, sau đó liền ôm vai Mộ Nhất Phàm cười nói, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây, trước giờ cậu đâu có thích mấy thứ Ngọc Thạch này đâu, sao hôm nay lại tới trấn cổ ngọc vậy? Tới cùng một người bạn, buổi chiều sẽ quay về. Trang Tử Duyệt nhíu mày lại, không phải là cậu đang làm nhiệm vụ đấy chứ? Mộ Nhất Phàm lắc đầu, mình xuất ngũ rồi. Sao cơ? Xuất ngũ á? Trang Tử Duyệt ngạc nhiên nhìn Mộ Nhất Phàm. Sao lại? Hắn thấy xung quanh toàn người là người, không tiếp tục nói hết, đợi lát nữa ăn cơm trưa, chúng ta cùng trò chuyện tiếp. Hai người đi tới chỗ thợ tách thạch, Trang Tử Duyệt vui vẻ đưa tảng Mao Liêu đã chọn cho thợ tách. Mộ Nhất Phàm đứng bên cạnh xem, anh không hiểu mấy từ gì mà xương, căng, ra, cắt qua. Mà những người chung quanh nói, chỉ có thể qua giọng nói cao hay không cao hứng của họ để đoán xem có lấy ngọc thạch ra khỏi Mao Liêu được hay không. Da màu xanh rồi, da màu xanh rồi. Những người xung quanh hưng phấn reo lên, thậm chí còn có người sốt ruột ra giá, muốn mua lại tảng Mao Liêu mới ra màu xanh biếc này. Thợ tách ngọc nhìn về phía Trang Tử Duyệt, Trang thiếu gia, có tiếp tục không? Đương nhiên phải tiếp tục rồi. Trang Tử Duyệt vô cùng chắc chắn bên trong có ngọc thạch, hơn nữa, giá trị hơn rất nhiều số tiền hắn đã bỏ ra mua, cho nên hắn cũng không sợ thiệt. Mộ Nhất Phàm vô cùng bái phục trước sự tự tin của Trang Tử Duyệt, thế rồi lại hồi hộp thay cho Trang Tử Duyệt, không biết ngọc thạch bên trong đã biến thành hình dạng gì. Thợ tách ngọc không cắt nữa, chuyển sang mài sát, mấy phút sau, một đống bột phấn xanh biếc từ trong Mao Liêu bay ra. Chương 52, miệng vết thương. Đây là gì vậy? Những người chung quanh nghi hoặc nhìn bột phấn màu xanh bay trên không. Có người thử phất tay lau bột phấn xanh bay trước mắt, liệu có phải thợ tách đã mài phải ngọc thạch bên trong không? Không thể đâu nhỉ. Thợ tách thạch giận dữ nói, tôi ít nhiều gì cũng là thợ nhiều năm trong nghề, sao có thể mài mòn ngọc thạch được, mấy người có biết những lời này sỉ nhục thanh danh tôi thế nào không? Mọi người không dám nói nữa. Trang Tử Duyệt nghi hoặc nhìn Mao Liêu, chỉ vào đó nói, sao ở đây lại có một cái lỗ, hình như bột phấn xanh kia bay từ trong đó ra, anh thợ, anh thử mài cái lỗ này lớn ra một chút xem. Thợ tách thạch lộ vẻ do dự, nhưng mài như vậy sẽ làm hỏng ngọc thạch bên trong. Trang Tử Duyệt nhíu mày, chần chừ một chút, đoạn nói, không sao, anh cứ làm theo lời tôi đi. Mao Liêu này của hắn, thợ tách thạch cũng chỉ có thể làm theo hắn, mài cái lỗ lớn ra một chút. Sau đó, bột phấn từ bên trong bay ra mỗi lúc một nhiều, bột phấn trong lỗ theo đó mà bay ra, những chỗ vừa ra màu xanh biếc liền chuyển sang sắc trắng. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại thành màu trắng rồi? mấy cái bột xanh này là sao? Mọi người xung quanh nhao nhao lên thảo luận. Thợ tách nhíu chặt chân mày, tôi tách thạch bao nhiêu năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp tình huống này, Trang thiếu gia, có phải cậu đã mua phải Mao Liêu giả không? Trang Tử Duyệt không vui nói, tôi dám định Mao Liêu bao nhiêu năm, sao có thể không phân biệt được Mao Liêu thật hay giả, anh tặng cái lỗ kia ra đi. Lần này thợ tách thạch không do dự nữa, lập tức đập cái lỗ kia ra, lúc này, mọi người thấy rõ bên trong chứa một đống bột phân xanh. Đồng tử mắt Mộ Nhất Phàm co rút, hóa ra sau khi bị Kình Thiên Châu hút năng lượng, Ngọc Thạch sẽ biến thành bột phấn, khác với sau khi Trang Tử Duyệt trở thành tăng thi, sau khi bị Trang Tử Duyệt hút năng lượng, Ngọc Thạch vẫn là Ngọc Thạch, chỉ là không còn sáng bóng như trước đây. Chân mày Trang Tử Duyệt nhíu chặt hơn, cầm một ít bột phấn lên tay vân vê mấy cái, hình như đây là bột Ngọc Thạch. Thợ tách Ngọc nói, cái này thật là kỳ quái, sao Ngọc Thạch bên trong lại biến thành bột phấn rồi? Tôi chưa từng gặp qua hiện tượng như vậy, cũng chưa từng nghe qua. Trang Tử Duyệt lắc đầu, cũng tỏ vẻ chưa nghe qua bao giờ, xem ra tôi đã phí 50 vạn mua tảng Mao Liêu này về. Những người ban nãy muốn mua Mao Liêu, đều lấy làm may mắn vì mình chưa mua lại. Trang Tử Duyệt bảo cái người mang Mao Liêu tới đây, đưa Mao Liêu tới cho chủ cửa hàng, để chủ hàng giám định xem bột phấn bên trong là cái gì, sau đó dẫn Mộ Nhất Phàm tới bao xương trong một nhà hàng cao cấp gần đó ăn cơm trưa. Hắn vừa ngồi xuống, liền quan tâm hỏi, Nhất Phàm, không phải cậu rất thích làm việc trong quân đội sao? Sao đột nhiên lại xuất ngũ? Với cả mặt cậu xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Nhất Phàm không muốn nói sự thật ra để Trang Tử Duyệt phải buồn bã vì mình, mượn đại một cái cớ mà nói, lúc đang làm nhiệm vụ thì chân bị thương, sau này hoạt động không nhanh nhẹn như trước nữa, sau đó cấp trên kiến nghị mình xuất ngũ, về phần gương mặt này, là bởi uống thuốc bị dị ứng, cho nên phải đắp thuốc lên mặt để tiêu sưng. Đáy mắt Trang Tử Duyệt lộ ra tia lo lắng, vậy chân không sao rồi chứ? Mộ Nhất Phàm mỉm cười hỏi ngược lại, ban nãy cậu thấy mình đi lại có sao không? Trang Tử Duyệt suy nghĩ một chút, vẫn như bình thường ấy. Ừ là thế đó, chỉ là khi chạy sẽ tốn sức mà thôi, bình thường đi lại không gặp trở ngại gì. Lúc này Trang Tử Duyệt mới yên tâm, cậu cũng thật là, bạn bè gì mà, xuất ngũ cũng không nói với mình một tiếng, nếu không phải hôm nay gặp nhau, có phải định giấu mình cả đời hay không hả? Không phải bởi chân mình bị thương nên mới không đi tìm cậu được hay sao? Thế sau này rồi, cậu định làm gì? Có định tiếp nhận công ty mẹ cậu để lại hay không? Tạm thời còn chưa tính tới chuyện đấy. Trang Tử Duyệt nết nết khóe môi, nếu cậu không nghĩ một chút, công ty mẹ cậu để lại không khéo bị người em cùng cha khác mẹ của cậu kia cướp mất. Mộ Nhất Phàm không quan tâm nói, nó muốn lấy thì cứ lấy đi. Trong phút chốc Trang Tử Duyệt nheo mắt lại một cái, đột nhiên mình thấy con người cậu trở nên cởi mở hơn nhiều, không còn vẻ trầm lặng, không thích nói chuyện như trước đây. Mộ Nhất Phàm cười hỏi, thế cậu thích mình trước kia hơn, hay là mình bây giờ hơn? Trước kia cậu cố chấp quá, chuyện phức tạp gì cũng muốn tranh hạng nhất, không thích người khác vượt lên mình, nhưng cậu khi ấy khiến mình cảm thấy cậu sẽ rất mệt mỏi, như cậu bây giờ, thoạt nhìn rất tốt, đương nhiên mình thích cậu cứ như bây giờ hơn. Mộ Nhất Phàm cười cười, không muốn cùng Trang Tử Duyệt tiếp tục nói về chuyện Mộ Nhất Phàm nữa, liền chuyển sang đề tài khác. Sau đó, hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, dường như quên cả thời gian. Đến lúc tính tiền, hai người cầm thẻ tranh nhau đòi trả, đương lúc hai người tranh giành. Móng tay Mộ Nhất Phàm không cẩn thận xẹt qua mu bàn tay Trang Tử Duyệt, vạch ra một vệt máu. Tử Duyệt, cậu không sao chứ? Mộ Nhất Phàm sốt ruột nhìn mu bàn tay hắn. Trang Tử Duyệt cảm thấy anh như vậy hết sức buồn cười, trông cậu căng thẳng chưa kìa, không phải chỉ bị sức mu bàn tay một cái thôi sao, không có gì đáng ngại, nhưng mà, móng tay cậu cũng sắc thật đấy, cứ như dao nhíp không bằng. Được rồi, cậu đừng tranh trả tiền với mình nữa, nếu cậu muốn mời mình, đợi đến khi mặt cậu tốt rồi, gọi mình đi ăn một bữa đi. Mộ Nhất Phàm nhìn máu trên bàn tay Trang Tử Duyệt chảy ra màu đỏ, nhất thời thở phào, giờ anh là bán tăng thi, bị móng tay anh cào sức như vậy rất nguy hiểm, rất có thể khiến đối phương cũng biến thành tăng thi. Được, chờ mặt mình ổn rồi, lại tìm cậu tụ tập nữa. Đúng lúc này, điện thoại Mộ Nhất Phàm đổ chuông, thấy là Chiến Bắc Thiên gọi tới, anh lập tức bắt máy, nói đôi câu liền cút. Tử Duyệt, bạn mình tới đón, mình về trước vậy. Ừ. Mộ Nhất Phàm nhìn mu bàn tay Trang Tử Duyệt thêm một lần nữa. Mới đứng dậy rời đi. Trang Tử Duyệt thấy vết sức trên mu bàn tay không ngừng chảy máu, liền lấy khăn tay lau nhẹ một cái. Lại nhận ra dường như máu càng chảy càng đen, đang muốn nhìn kỹ, vết thương ngừng chảy máu, hắn cũng không để ý nhiều, đợi nhân viên tính tiền xong quay về, liền đứng dậy rời nhà hàng. Chương 53, nam hay nữ? Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên hẹn gặp nhau ở đầu phố Ngọc Thạch, lên xe ngồi rồi, đôi mắt và khóe miệng anh vẫn không kìm được mà toát lên sự vui vẻ. Kể từ khi Chiến Bắc Thiên biết anh, đây là lần đầu tiên hắn thấy anh vui vẻ như vậy, ý cười rạt rào trong đáy mắt, đôi mắt cong cong sáng rỡ như vầng trăng đêm giảm, không khỏi tò mò hỏi, gặp chuyện gì vui mà hớn hở thế kia. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới Trang Tử Duyệt, không nhịn được cười một tiếng, ban nãy vừa gặp một người bạn đã lâu không gặp. Nam hay nữ? Nam. Động tác khởi động xe của Chiến Bắc Thiên ngưng lại, hắn liếc mắt nhìn Mộ Nhất Phàm càng cười hớn hở hơn, bờ môi mỏng mím chặt, không nói lời nào khởi động xe rời khỏi phố Ngọc Thạch. Không khí trong xe bỗng trở nên an tĩnh, Mộ Nhất Phàm ngáp dài một cái, bất chi bất giác rơi vào giấc ngủ, mãi tới khi về đến thôn Bạch Bích mới tỉnh lại. Xuống xe, anh vừa đi vào trong sân nhà Trần Đống, vừa hể vải duỗi lưng một cái, áo trên người cũng co lại theo động tác của anh, lộ ra cái bụng nô lên. Chiến Bắc Thiên bước xuống xe liền trông thấy cái bụng hở ra khỏi áo của anh, đột nhiên trên bụng lóe lên tia sáng màu đỏ. Ngay sau đó, hắn lập tức cảm giác được không gian trong cơ thể mình chấn động, phút chốc nheo mắt lại, hỏi, hôm nay ở phố Ngọc Thạch, có phải đã chạm vào Ngọc Thạch và Mao Liêu hay không? Mộ Nhất Phàm liếc nhìn hắn một cái, anh nói gì mà thừa thế? Chỗ đó là phố Ngọc Thạch mà, sao có thể không chạm qua được? Anh buông hai tay, kéo áo bị xô lên xuống, đi vào cổng lớn. Trần Đống đang bận bịu trong sân trông thấy họ quay về, cười ha hả, Tiểu Mục, cậu Chiến, hai người về rồi, trưởng thôn ngồi trong nhà đợi hai người rất lâu rồi. Trưởng thôn Bạch Bích nghe thấy tiếng, vội vã ra khỏi phòng khách, cười ha hả nói, Chiến tiên sinh, hai người đã về rồi. Hôm nay ông nhận được tin Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm lái xe rời khỏi thôn Bạch Bích, còn tưởng rằng Chiến Bắc Thiên đã từ bỏ ý định thu mua thóc gạo trong thôn, đi tới thôn khác thu mua. Lúc đó ông vô cùng lo lắng, vội chạy tới nhà Trần Đống hỏi. Mới biết bọn họ đi tới trấn Cổ Ngọc, cũng bởi vì chuyện này ông quyết định, sẽ bán thóc gạo và rau dưa, hoa quả, gia cầm cho Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên trông thấy nụ cười lấy lòng trên mặt trưởng thôn, liền biết sáng nay mình rời khỏi thôn Bạch Bích tới trấn Cổ Ngọc đã có tác dụng. Hắn đi vào phòng khách ngồi xuống, hỏi thẳng, trưởng thôn đã nghĩ kỹ chưa? Trưởng thôn gật đầu lia lịa, chúng tôi đã thương lượng xong, quyết định bán thóc gạo, rau dưa, hoa quả, gia cầm trong thôn cho Chiến tiên sinh. Sáng ngày kia chúng tôi sẽ vận chuyển những thứ này tới thành Dê. Chiến Bắc Thiên cầm lấy giấy bút trên bàn, viết xuống giấy số điện thoại của Lục Lâm, mấy người tới thành Dê tìm người này, bảo cậu ta đưa tiền cho mấy người trước, sau đó giao hàng tới cho cậu ấy. Trưởng thôn vừa nghe lấy tiền trước mới giao hàng, vô cùng an tâm, lại khách sáo đôi câu với Chiến Bắc Thiên, sau đó cầm số di động của Lục Lâm rời khỏi nhà Trần Đống. Kế đó, mọi người ở trong thôn Bạch Bích đều bận lu đủ lên. Chương 54. Buổi tối, Trần Đống và Trần Trang vội vã ăn xong, liền bỏ lại Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm vẫn còn đang dùng cơm mà đi tới phòng gạo thu thập gạo nhà mình mang đi. Mộ Nhất Phàm ăn xong một bát cơm, buông đũa xuống, tôi no rồi, anh cứ từ từ ăn đi. No rồi. Chiến Bắc Thiên khẽ nhíu mày, một người trong khoảng thời gian này đều phải ăn 6, 7 bát cơm mới no, thế nhưng tối nay mới chỉ ăn một bát cơm đã kêu no rồi. Mộ Nhất Phàm cũng biết tối nay mình ăn cơm ít hơn mấy hôm trước, xoa xoa bụng nói, ừ. Hình như hôm nay đột nhiên dễ no, chắc tại không có khẩu vị. Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn xuống bụng anh, không nói gì nữa, tiếp tục ăn cơm trong bát mình. Mộ Nhất Phàm nghĩ Trần Đống và Trần Trang đang phải bận rộn thu thập gạo, đành chờ Chiến Bắc Thiên ăn xong, chủ động cầm bát đũa đi rửa. Chiến Bắc Thiên xem xong tin tức, đưa thuốc Trần Đống đã sắc xong từ trước cho Mộ Nhất Phàm, tận mắt nhìn anh uống hết. Mộ Nhất Phàm biết trong thuốc không có nhiều hàm lượng nước linh tuyển cho lắm, cũng ngoan ngoan uống hết bát thuốc. Lúc ngủ, anh vẫn như hôm qua, dành nửa góc giường cho Chiến Bắc Thiên, hơn nữa, cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say. Chiến Bắc Thiên đọc tin tức trên di động nửa giờ, cũng nằm xuống giường nghỉ ngơi, thế rồi, chàng trai nằm bên cạnh cũng giống như hai buổi tối trước đây, lại dán sát vào. Lúc này đây hắn không đẩy Mộ Nhất Phàm ra nữa, chỉ buông bàn tay đặt bên mép giường kia xuống dưới giường, bàn tay vừa lật một cái, đột nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một tảng đá màu xanh lục lớn bằng nắm đấm. Chiến Bắc Thiên nhìn Ngọc Phỉ Thúy trong tay mình, liền nhét nó vào trong tay Mộ Nhất Phàm đang đặt lên bụng, đẩy người anh dịch về vị trí cũ. Quả nhiên, lần này người không dán tới nữa. Hiển nhiên, lúc ngủ người này thích dán tới gần hắn hoàn toàn là bởi hạt châu trong bụng gây ra, giờ có Ngọc Thạch có thể hấp thu năng lượng rồi, liền không cần dán tới gần hắn nữa. Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm vẫn còn đang ngủ say, liền nhẹ nhàng bước xuống giường rời khỏi phòng, đi tới nhà vệ sinh, sau đó đột nhiên biến mất không để lại dấu vết gì trong nhà vệ sinh. Một phút sau, người lại xuất hiện ở phòng vệ sinh, con người đen đạm mạc lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh, quay trở về phòng ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Chiến Bắc Thiên mở mắt, lập tức trông thấy cái đầu mềm như nhung gối lên ngực mình, khóe mắt không khỏi nheo lại. Hắn nhẹ nhàng đẩy người kia trở lại bên cạnh, tìm kiếm viên ngọc phỉ thúy tối hôm qua, thế nhưng không thấy ngọc thạch đâu, ngay cả dưới gầm giường cũng không có. Thế nhưng, trên giường họ nằm, bột phấn màu xanh vung vãi khắp giường. Chiến Bắc Thiên thuận tay nhón bột phấn vào miết trong tay, bột chân mịn, có lẽ là sau khi Kình Thiên Châu hấp thu toàn bộ năng lượng trong ngọc phỉ thúy, ngọc thạch liền biến thành một đống bột phấn. Hắn nhanh chóng đứng dậy quét lớp bột phấn màu xanh kia, sau đó ra bên ngoài chạy bộ rèn luyện. Mộ Nhất Phàm ngủ một giấc tới 8 giờ, đến khi ngủ dậy vừa đúng lúc Chiến Bắc Thiên nấu xong mì. Chiến Bắc Thiên đợi anh ăn được tương đối rồi, đoạn nói, hôm nay tôi muốn tới thôn Vĩnh Thành một chuyến, buổi chiều mới quay về, hôm nay cậu cứ ở lại đây đợi đi, không phải đi cùng. Mộ Nhất Phàm biết Chiến Bắc Thiên muốn đi tới thôn Vĩnh Thành thu mua các loại thực phẩm như gạo, cho nên cũng không muốn đi cùng cho buồn chán, liền gật đầu. Có việc gì thì gọi cho tôi. Chiến Bắc Thiên đứng dậy rời đi. Mộ Nhất Phàm ngồi trong phòng khách, vừa ăn mì, vừa nhìn theo bóng Chiến Bắc Thiên đang đi ra cổng lớn. Đúng lúc này, đột nhiên có một nhóm người vây quanh Chiến Bắc Thiên vừa đi ra cửa. Chương 55, rước thêm thù hận. Mới đầu Mộ Nhất Phàm còn tưởng là thôn dân Bạch Bích tới tìm Chiến Bắc Thiên có việc, nhưng nhìn kỹ lại mới rõ, mấy người vây quanh Chiến Bắc Thiên chính là 5 người đàn ông ưu tú từng tới tìm trưởng thôn mua gạo. Anh vội đứng bật dậy, cầm bát mì trên bàn lên đi ra ngoài, vừa mới ra tới sân, đã nghe thấy tên cầm đầu hỏi, anh là Chiến tiên sinh, có phải không? Chiến Bắc Thiên hờ hững liếc mắt nhìn bọn họ, có việc gì? Người nọ liếc mắt về phía chiếc bi em đút, khẽ cười một tiếng, thấy Chiến tiên sinh chắc là tới từ thành Dê, không biết liệu Chiến tiên sinh có từng nghe qua tập đoàn Mộ Thị hay chưa? Vừa mới nói xong, lại nghe thấy phía sau Chiến Bắc Thiên vang lên tiếng xì xụp, là tiếng hút sợi mì, mọi người không nhịn được mà nhìn về phía sau Chiến Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm đi tới, vừa ăn mì vừa hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Người nọ cười cười, cũng không có việc gì, chỉ muốn tới nói với Chiến tiên sinh đây một tiếng, tập đoàn Mộ Thị bọn tôi cũng muốn mua gạo, không biết Chiến tiên sinh có đồng ý nhường lại gạo cho không? Cả Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên đều nghe ra được, lời này cho thấy tập đoàn Mộ Thị muốn bức người. Mấy người được ai ở tập đoàn Mộ Thị phái tới? Chiến Bắc Thiên hỏi. Tên cầm đầu và mấy người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, nói, đại thiếu gia nhà họ Mộ, Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm, 4. Đậu xanh 5. Nam chính đã coi anh như kẻ thù rồi, đừng rước thêm thù hận cho anh nữa có được hay không hả 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 hả. Huống hồ cũng đâu phải anh phái bọn họ đi mua gạo, sao lại đổ hết chuyện lên đầu anh chứ? Ánh mắt Chiến Bắc Thiên lạnh lẽo, chẳng nói chẳng rằng, xoay người lái xe rời khỏi thôn Bạch Bích. 5 người đàn ông ưu tú kia ngớ người nhìn chiếc xe lái đi, mãi đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt bọn họ, lúc này mới lấy lại tinh thần mà nói, niệm nó, thằng này đúng là không biết tốt xấu gì. Rõ là nó chẳng coi tập đoàn Mộ Thị chúng ta ra gì. Tao thấy chắc là nó còn chưa biết hậu quả đắc tội tập đoàn Mộ Thị nghiêm trọng tới nhường nào. Phải dạy dỗ cho nó một chút mới được. Tên cầm đầu liếc mắt nhìn Mộ Nhất Phàm vẫn còn đang đứng đây xì sụp hút mì, lạnh lùng nói, về rồi hắn nói. Mộ Nhất Phàm nhìn 5 tên kia rời đi, nhất thời không nói nổi. Cứ như vậy mà đi á. Rước một đống thù hận vào người anh xong rồi cứ như vậy mà đi á. Tiểu Mục. Sao cậu lại đứng đây? Trần Đống vừa xong việc ở ruộng quay về, nghi ngờ hỏi. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, cười nói, chú à, chú về rồi. Giờ chẳng còn tâm tình đâu mà ăn mì nữa, anh đành đặt bát lại phòng khách, quay trở về phòng mình. Anh nghĩ hẳn nam chính sẽ tin lời 5 tên kia nói, tin rằng bọn chúng được Mộ Nhất Phàm phái tới, tuy rằng trước đó đã tra ra được người sai đi thu mua gạo là Mộ Nhất Hàng, thế nhưng nam chính sẽ cho rằng kẻ đứng sau lưng giật dây mọi chuyện là Mộ Nhất Phàm. Giờ 5 tên kia lại còn nói là Mộ Nhất Phàm sai tới thu mua gạo. Điều này khiến nam chính lại càng thêm chắc chắn rằng Mộ Nhất Phàm muốn thu mua cho đại sự, cũng càng tin chắc rằng rất có thể Mộ Nhất Phàm đã sống lại. Mộ Nhất Phàm ngồi vào ghế dựa, thở dài một tiếng. Hiện tại, nam chính càng ngày càng ghét cái người Mộ Nhất Phàm này, cũng càng ngày càng đề phòng Mộ Nhất Phàm, anh vẫn phải tranh thủ mà nhanh chóng thủ tiêu nam chính cho tốt, với lại, giờ cũng không còn nhiều thời gian nữa. Cơ mà, tuy thái độ của nam chính với anh tốt hơn nhiều, nhưng vẫn còn chưa tin tưởng anh, cho nên... Nếu muốn giết nam chính còn khó hơn lên trời. Mộ Nhất Phàm nhìn giường lớn, dần dần thất thần, sau đó, dường như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên. Tuy bây giờ anh vẫn còn chưa giành được sự tin tưởng của nam chính, nhưng giờ anh lại ngủ chung với nam chính trên một chiếc giường, chỉ cần nhân lúc nam chính ngủ say, không phải là anh có thể động thủ được hay sao? Mộ Nhất Phàm càng nghĩ càng hưng phấn, chỉ mong đêm xuống mau mau một chút. Chương 56, giờ nên làm gì mới tốt? Đến buổi tối, Chiến Bắc Thiên quay trở lại thôn Bạch Bích vừa đúng lúc Trần Đống làm cơm. Trong lúc Mộ Nhất Phàm dùng cơm thì trông thấy Chiến Bắc Thiên cau mày, liền biết hôm nay Chiến Bắc Thiên tới thôn Vĩnh Thành bản chuyện không thuận lợi, rất có thể đã gặp người Mộ Nhất Hàng phái đi. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của anh, về phần Chiến Bắc Thiên tới thôn Vĩnh Thành làm việc như thế nào, anh cũng không hỏi nhiều, đợi sau khi ăn xong cơm, liền nhân lúc Chiến Bắc Thiên đi tắm, chạy nhanh xuống phòng khách, lấy con dao dùng để gọt hoa quả nhét vào trong túi quần, lên trên căn phòng ở tầng 2. Anh thay áo ngủ, cất kỹ dao vào trong túi áo, sau đó nằm thẳng trên giường đợi Chiến Bắc Thiên quay lại. Thế nhưng, đợi hơn nửa giờ, người thiếu chút nữa đã vào giấc, mà Chiến Bắc Thiên còn chưa quay trở lại phòng. Mộ Nhất Phàm nghĩ nhất định là nam chính đang vào không gian bận bịu công chuyện, không thể làm gì hơn là chật vật căng mí mắt đợi, tiếc là, đến khi anh ngủ rồi, vẫn không đợi được người đi ra. Cũng không biết có phải do quá ám ảnh bởi chuyện giết nam chính hay không, mà anh, mấy ngày gần đây vốn ngủ thẳng cẳng tới sáng, lại tỉnh lại giữa nửa đêm. Mộ Nhất Phàm mở mắt liền thấy Chiến Bắc Thiên đang nằm bên cạnh, lập tức nhớ ra chuyện phải giết nam chính, trong nháy mắt cả người tỉnh táo lại. Nương ánh sáng hắt vào cửa sổ, anh lặng lẽ dán mắt nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Chiến Bắc Thiên hồi lâu, đáy mắt dần ánh lên tia do dự, trong lòng cũng càng ngày càng một phiền. Sáng nay rõ ràng đã dự định, nhân buổi tối nam chính ngủ say mà thủ tiêu nam chính, nhưng lúc này, trông thấy gương mặt đang say giấc của hắn, anh lại không hạ được quyết tâm, thậm chí còn không nỡ hạ thủ hơn so với khi anh vừa xuyên vào trong tiểu thuyết. Chết tiệt, giờ nên làm gì mới tốt? Mộ Nhất Phàm bất chi bất giác giơ tay lên, đưa lên gương mặt Chiến Bắc Thiên. Đến khi anh chạm lên mũi đối phương, nhất thời hoàn hồn lại, vội vã thu tay về. Ánh mắt Mộ Nhất Phàm trầm xuống. Không được. Anh không được mềm lòng như vậy, mềm lòng thế này chỉ khiến anh không thể quay về hiện thực được. Mộ Nhất Phàm lại hạ quyết tâm, đưa tay vào túi áo, mò tới con dao gọt hoa quả. Ngay lúc lấy con dao gọt hoa quả ra khỏi túi áo, đột nhiên anh dừng động tác lại. Mộ Nhất Phàm cảm thấy không thích hợp. Nam chính trong tiểu thuyết của anh phải là một người rất cảnh giác, đặc biệt là sau khi tẩy tủy kinh qua mà thế, sự cảnh giác của nam chính càng lớn hơn, không có chuyện buổi tối lại bình thản ngủ như vậy, huống hồ bên cạnh còn có một người không quen thuộc với hắn, nam chính lại càng không thể yên tâm ngủ say. Hơn nữa, vừa nãy anh chạm vào mặt nam chính không thể không có chút cảm giác nào, bằng không thì, một người cảnh giác kém như vậy, tuyệt đối không thể sinh tồn tới cuối mặt thế. Cho nên, rất có khả năng nam chính đã tỉnh rồi, chỉ là đang giả bộ ngủ, không trợn mắt lên mà thôi. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới khả năng này, cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã không xuất thủ, bằng không, người chết là anh mới phải. Anh trả con dao gọt hoa quả về chỗ cũ, rút tay lại, định bụng tiếp tục ngủ tiếp, thế nhưng lại chẳng buồn ngủ chút nào, lật tới lật lui, vẫn cứ không ngủ được, nhất là cái bụng ưỡn ra kia khiến anh cảm thấy khó chịu. Qua đây ngủ. Đột nhiên người bên cạnh cất tiếng. Mộ Nhất Phàm chợt mở mắt. Lập tức nhìn thấy đôi mắt đen lấy của Chiến Bắc Thiên, ánh mắt hết sức rõ ràng, không giống người vừa tỉnh dậy một chút nào. Anh lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình chưa động thủ. Qua đây ngủ. Chiến Bắc Thiên nói lại một lần nữa. Mộ Nhất Phàm trần trừ trong chốc lát, nhanh chóng dịch người qua, ngủ trên gối của Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên nghiêng người sang, vươn tay khoát lên bụng anh, nhẹ nhàng xoa, ngủ đi. Mộ Nhất Phàm biết giờ mình không thể giết nam chính. Không thể làm gì hơn là xua tan ý tưởng nhân lúc ngủ chung giường mà giết nam chính, lúc này bụng anh càng ngày càng thoải mái, đôi mắt từ từ khép lại, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Chiến Bắc Thiên trông thấy Mộ Nhất Phàm đã ngủ, đáy mắt hiện lên tia do dự, cuối cùng, vẫn không thu tay về, cứ như vậy khoát tay lên bụng Mộ Nhất Phàm, khép hai mắt lại. Chương 57, mùi thơm mê người. Đến khi Mộ Nhất Phàm tỉnh lại một lần nữa, là bởi ngửi thấy một mùi vị vô cùng thơm. Giống như lúc dạ dày đang kêu rột rột biểu tình thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, khiến anh không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái. Anh mở hai mắt ra, liền trông thấy bờ môi mỏng đẹp đẽ đang mím lại, ngay sau đó, một luồng nhiệt khí phả vào mặt anh, làm anh ngứa ngứa ngáy ngáy, giống như anh bị dụ dỗ phải mau chóng hành động lên một chút. Hai mắt Mộ Nhất Phàm càng ngày càng nóng, lẹ lưỡi liếm liếm đôi môi hơi khô, kìm lòng chẳng đặng mà dịch gần tới đôi môi mỏng xinh đẹp kia. Trong nháy mắt chạm tới đôi môi mỏng lạnh lạnh, cả người anh chợt bừng tỉnh lại. Anh hoảng hốt ngồi dậy, nhanh chóng xuống giường chạy ra khỏi phòng. Người nằm trên giường chợt mở mắt ra, trong đôi mắt đen lấy sâu thẳm mà đạm mạc ánh lên một tia kinh ngạc, tiếp đó, chân mày nhíu chặt lại, bàn tay giơ lên chạm vào nơi vừa bị hôn qua. Mộ Nhất Phàm xông thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, không thể tin nhìn mình trong gương, lâu thật lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Anh thế mà lại vừa hôn nam chính, vừa hôn một người đàn ông. Mộ Nhất Phàm hồi tưởng lại tình huống lúc ban nãy, vội vã dùng lực lắc đầu. Không đúng. Anh bị mùi hương trên người nam chính mê hoặc, nên mới không tự chủ được mà hôn lên. Thế nhưng, trước đây anh chưa từng ngửi thấy mùi này trên người nam chính, thậm chí tối qua cũng không ngửi thấy, sao đột nhiên sáng nay lại ngửi thấy được vậy? Hơn nữa, cái mùi kia cũng không giống với mùi nước hoa, nó khiến anh nảy sinh sự đói khát, rõ thật là kỳ quái. Mộ Nhất Phàm không quay trở lại phòng, sau khi rửa mặt trong phòng vệ sinh, anh cứ như vậy mặc cả áo ngủ đi xuống tầng 1. Trần Đống vừa ngủ dậy trông thấy Mộ Nhất Phàm đi xuống tầng. Ngỡ người ra, cười nói, Tiểu Mục, lần đầu tiên tôi thấy cậu dậy sớm như vậy đấy, không ngủ được sao? Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên nhìn Trần Đống, nuốt nước miếng. anh nhận ra trên người Trần Đống cũng có một mùi hương đặc biệt, thế nhưng, mùi hương không thơm tho thanh khiết như trên người nam chính, tuy vậy nhưng vẫn đủ dụ dỗ anh muốn cắn một cái. Mộ Nhất Phàm chợt cả kinh. Sao vừa nãy anh lại nảy lên ý nghĩ muốn cắn một cái? Mộ Nhất Phàm vội vã lấy lại tinh thần, ôm mũi và miệng, bước nhanh ra khỏi nhà Trần Đống. Anh cảm thấy mình có cái gì đó không đúng. Nếu như chỉ cảm thấy trên người nam chính tỏa ra mùi hương thơm ngát, anh còn có thể nghĩ là nam chính xịt nước hoa lên người, thế nhưng, ngay cả trên người Trần Đống cũng tỏa ra mùi hương mê người, như vậy nói rõ chính anh có vấn đề. Sao lại như vậy chứ? Không phải là mũi anh xảy ra vấn đề gì chứ? Đúng lúc này, hơn 10 mùi hương khác nhau đồng thời bay vào mũi Mộ Nhất Phàm. Anh chợt ngẩng đầu lên, thấy có hơn 10 người đang đi tới đi lui trên đường. Mộ Nhất Phàm khiếp sợ buông bàn tay che mũi mình xuống, không thể tin nhìn bóng người cách anh hơn 20 mét. Rõ ràng cách xa như vậy, thế nhưng anh lại có thể ngửi thấy mùi hương mê người tỏa ra từ người kia. Cái này. Mộ Nhất Phàm càng ngày càng kinh ngạc, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, đi về phía một hồ nước không người. Chương 58, muốn ngậm nam chính một miếng quá đi. Giờ mới chỉ là 5 rưỡi sáng, trời mới tờ mờ sáng tinh mơ, người trong thôn mới lục tục rời giường, cho nên, rất ít người đi qua hồ nước. Mộ Nhất Phàm ngồi dưới một gốc cây đại thụ bên cạnh hồ nước, lặng lẽ nhìn mặt hồ lặng yên không gợn sóng, thế nhưng trong lòng không thể nào bình thản được như vậy. Sở dĩ thế này, là bởi anh biết nguyên nhân tại sao mình lại có thể ngửi thấy mùi hương tản ra từ cơ thể người. Đây là biểu thị rằng anh muốn cắn người, một khi mất đi ý thức, anh cũng sẽ không khống chế được mà gặm nhân loại. Mộ Nhất Phàm vừa nghĩ tới chuyện mình ăn thịt người, đã cảm thấy vô cùng buồn nôn, anh tuyệt đối không muốn trở thành như vậy, thế nhưng, anh lại không dằn lòng giết nam chính được. Nhất là đợi đến khi anh thật sự trở thành tang thi, càng không có cơ hội đấy, đến khi ấy hành động của anh sẽ trở nên chậm chạp không gì sánh bằng, một anh không có ý thức, bất cứ ai cũng có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào. Đến 6 giờ sáng, người trong thôn đều rời nhà đi ra đồng làm việc, càng ngày càng nhiều người đi qua hồ nước, mùi vị tản ra từ cơ thể cũng càng ngày càng nồng đậm. Mộ Nhất Phàm không dám ở lại bên hồ nước nữa, đành đứng dậy đi về nhà Trần Đống. Từ xa anh đã trông thấy bóng Chiến Bắc Thiên đứng ở cửa nhà Trần Đống. Dáng người cao to cùng với gương mặt tuấn Mỹ, rất gây chú ý tới người khác, người qua đường liên tiếp ngoái lại nhìn. Mộ Nhất Phàm không khỏi nhớ tới nụ hôn lúc ban sáng, lúng túng đi tới trước mặt Chiến Bắc Thiên. Về thay quần áo ăn sáng đi. Chiến Bắc Thiên hờ hững nói một câu, xoay người quay vào trong sân. Mộ Nhất Phàm thở phào một hơi. Lúc đó nam chính đang ngủ, hẳn không phát hiện ra anh hôn hắn, nếu không nam chính đã không bình tĩnh đối mặt với anh như vậy. Trần Đống bưng mì từ trong phòng bếp đi ra, thấy Mộ Nhất Phàm trở về. Cười ha hả nói, Tiểu Mục, cậu về thật đúng lúc, cậu Chiến đang định đi ra ngoài tìm cậu về ăn sáng đấy. Mộ Nhất Phàm cười cười, quay trở lại tầng 2, lập tức cởi áo ngủ trên người ra. Anh đưa lưng về phía cửa, chẳng mảy may chú ý tới Chiến Bắc Thiên cũng đi lên tầng theo. Chiến Bắc Thiên đứng ở cửa nhìn đùi phải sưng lên của Mộ Nhất Phàm, chân mày nhíu lại, không lên tiếng, quay đầu trở lại tầng 1. Mộ Nhất Phàm thay quần áo xong, liền đi xuống dưới tầng 1 dùng bữa sáng. Vừa đi tới cửa phòng khách, anh đã ngửi thấy mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ cơ thể người, khiến anh không nhịn được hít sâu hai hơi. Tiểu Mục, ăn sáng đi. Trần Đống kêu một tiếng. Mộ Nhất Phàm ngồi vào bàn ăn, nhận lấy bát Trần Đống đưa tới, không yên lòng mà bắt đầu ăn. Trần Đống trông thấy anh ăn từng miếng nhỏ, quan tâm hỏi, Tiểu Mục, có phải không có khẩu vị không? Từ hôm qua tới giờ cậu ăn ít hẳn. Mộ Nhất Phàm dừng động tác lại một chút, mượn đại một cái cớ, chắc là hôm nay dậy sớm, không có khẩu vị gì. Không có khẩu vị. Mới là lạ. Trời biết giờ anh muốn nhào tới liếm lên người hắn mấy cái, nhất là mùi hương tỏa ra từ người nam chính kia, càng khiến anh muốn không chịu được. Giờ anh thật muốn ngậm nam chính một miếng quá đi, biết làm sao bây giờ. Mộ Nhất Phàm không dám tiếp tục tưởng tượng tiếp, động tác nhanh hơn, nhét từng miếng cháo vào miệng, coi mùi hương tỏa ra từ mấy người này như một loại gia vị. Chiến Bắc Thiên liếc nhìn anh một cái, đoạn cúi đầu ăn sáng. Sau khi Mộ Nhất Phàm ăn xong rồi, vội vã lên phòng ngủ tiếp một giấc. Cũng không rõ bao lâu sau, anh bị Chiến Bắc Thiên đánh thức. Tới phòng bếp. Nói rồi, Chiến Bắc Thiên rời khỏi phòng. Mộ Nhất Phàm không biết hắn muốn làm gì, rủi rủi đôi mắt vẫn còn đang lim dim của mình, mơ mơ màng màng đứng dậy đi xuống phòng bếp. Chiến Bắc Thiên thấy anh đi tới, liền nói, hởi quần áo ra. Chương 59, có muốn tôi tự động thủ hay không? Hở. Đến lúc này Mộ Nhất Phàm mới tỉnh cả người, sao phải cởi quần áo? Chiến Bắc Thiên không nói gì, quay đầu nhìn về phía lò bếp. Trên đó là một thùng nước to có đường kính 1 mét và độ cao cũng chừng 1 mét, bên trong vừa đủ chứa một người. Lúc này, trong thùng sắt tỏa ra khói trắng, cùng với vị thuốc đông y nồng nặc xông vào mũi. Hơn nữa, phía dưới thùng sắt còn đang đốt lửa lớn, giống như đang đun sôi thùng nước to kia. Mộ Nhất Phàm nhìn theo ánh mắt hắn. Không hiểu tại sao, trông thấy cảnh này, đột nhiên anh liên tưởng tới dục dũng chứa thuốc tắm thời cổ đại, vừa nấu thuốc vừa ngâm thân thể mình trong đó, sau đó bức độc trong cơ thể ra. Dục dũng, thùng chứa nước tắm. Mộ Nhất Phàm lờ mờ đoán ra được nam chính muốn làm gì, không khỏi lui về phía sau hai bước, dịch người ra phía cửa. Anh cứ cảm thấy cái thùng sắt chứa nước nóng này không đơn giản, nhất định trong đó có nước linh tuyển trong không gian của nam chính. Chiến Bác Thiên nhanh hơn anh một bước, đóng cửa phòng bếp lại, ngăn cản đường đi của Mộ Nhất Phàm, chân mày nhíu chặt lại, trầm giọng nói, đi vào tắm. Mộ Nhất Phàm giả bộ làm vẻ mặt như không biết hắn muốn làm gì, vào đâu. Bất chợt Chiến Bác Thiên híp mắt lại, ra lời cảnh cáo, có muốn tôi tự mình động thủ không? Hắn không hiểu, rõ ràng tắm là chuyện rất thoải mái dễ chịu, sao người này giống như lúc uống thuốc, làm như sẽ xảy ra án mạng không bằng. Tối hôm qua tôi vừa tắm rồi, không phiền anh phải hao tâm tổn trí như thế. Mộ Nhất Phàm vừa cười nói, vừa lui về phía sau. Thế nhưng, không đợi anh nói xong, một tay Chiến Bắc Thiên vươn ra kéo lấy tay anh, một tay kia túm lấy góc áo, vén lên, thẳng tay cởi áo anh ra. Chiến Bắc Thiên, anh đang làm cái gì đấy? Mộ Nhất Phàm lớn tiếng kêu lên, ôm chặt lấy áo bị lôi ra, bởi vì anh đang mặc quần áo ở nhà nên dễ dàng bị Chiến Bắc Thiên cởi ra. Chiến Bắc Thiên không để ý tới anh, một tay ôm lấy người, tay kia kéo quần Mộ Nhất Phàm xuống, hai ba cái liền cởi anh trần truồng cả ra, bỏ anh vào trong cái thùng sắt. Mộ Nhất Phàm muốn đứng lên, lại bị Chiến Bắc Thiên dùng tay đè xuống. Anh cả giận nói, Chiến Bắc Thiên, anh đừng tưởng hai ta đều là đàn ông thì anh có thể tùy tiện cởi quần áo khi chưa có sự cho phép của tôi nhá, anh có tin tôi tố cáo anh tội khiếm nhã không? Chiến Bắc Thiên. Hắn lấy từ trong túi quần một dải lụa trắng dài ra, gấp lại nhiều lần, bịt hai mắt Mộ Nhất Phàm lại. Sao anh lại muốn che mắt tôi? Mộ Nhất Phàm muốn cởi dải lụa ra, lại bị Chiến Bắc Thiên ngăn cản, không được gỡ xuống. Thế cho tôi một lý do không thể gỡ xuống đi. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nói, cậu có muốn tôi dùng dải lụa này trói cậu lại không? Nhất thời Mộ Nhất Phàm ngoan hơn hẳn, rốt cuộc anh muốn làm gì? Sau đó, không biết có phải bởi vì thân thể anh không, nhiệt độ nước đột nhiên lạnh như nước lã. Dần dần, thân thể anh bị biến hóa, lúc thì xương cốt cả người đau đến khó chịu, lúc lại cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng đối lập. Hơn nữa, bởi hai mắt bị che lại, thính lực trở nên vô cùng bén nhạy. Lúc nghe thấy tiếng Chiến Bắc Thiên đưa tay vào trong nước, anh né tránh theo bản năng, sau đó, cả hai người đều khựng lại. Chương 60, nó thế mà lại có phản ứng với anh. Mộ Nhất Phàm yếu ớt nói, anh tún phải cậu em nhà tôi rồi. Đầu Chiến Bắc Thiên sọc đầy hắc tuyến, đang muốn thu tay về. Đột nhiên cảm thấy vật trong tay cứng lên. Đậu xanh, nó thế mà lại có phản ứng với anh. Mộ Nhất Phàm không thể tin nói, sau đó rên lên một tiếng, đều tại chú Trần cả, mấy hôm nay toàn nấu mấy món bổ không thể bổ hơn, chỉ thiếu điều đun canh đại bổ ngưu tiên hổ tiên các loại. Ngưu tiên hổ tiên, chỗ ấy của châu và hổ, v. Chiến Bắc Thiên, 3. Hắn đen mặt buông tay ra, chuyển sang nhìn bắp đùi bị sưng của Mộ Nhất Phàm, sững sờ, chân mày lập tức trao lại. Mức độ sưng vẫn không khác trước là bao, hiển nhiên nước linh tuyển không có tác dụng với nó. Sao lại như vậy chứ? Mộ Nhất Phàm dịch mình, anh đừng sờ loạn nữa, nếu không, tôi bắn bây giờ. Câm miệng. Gân xanh trên trán Chiến Bắc Thiên giật điên cuồng. Hắn thu tay từ trong bồn sắt lại, hỏi, ung thư xương của cậu nghiêm trọng tới đâu? Đương nhiên Mộ Nhất Phàm không thể nói thật với hắn, đành phịa ra mà nói, giờ ung thư xương của tôi đã tới giai đoạn cuối, bác sĩ nói tôi chỉ có thể sống tối đa hơn một tháng nữa. Hơn một tháng. Chiến Bắc Thiên tỏ vẻ hoài nghi, nhìn cậu đâu giống như người sắp chết. Có người nào sắp chết còn có thể hoạt bát nhảy loạn không? Quả thật so với khỉ trên núi còn nhanh nhẹn hơn, ai có thể nhìn ra được người trước mắt này là một người sắp chết. Mộ Nhất Phàm phản bác, sao lại không giống? Anh không biết người sắp chết sẽ có hồi quang phản chiếu sao? Huống hồ dạo này tôi ăn nhiều đồ bổ như vậy, đương nhiên phải có tinh thần rồi. Ánh mắt Chiến Bắc Thiên khẽ lóe lên, cười suy một tiếng. Có phải hồi quang phản chiếu của cậu quá lâu rồi hay không? Dù sao thì bác sĩ nói tôi chỉ có thể sống được hơn một tháng nữa, nếu anh không tin thì đi mà hỏi bác sĩ. Chiến Bắc Thiên mím môi, nhìn gương mặt bị băng kín mít của anh, hỏi, băng gạc trên mặt cậu khi nào mới có thể tháo ra? Mộ Nhất Phàm chột dạ, bác sĩ nói đầu tháng sau mới có thể tháo băng ra. Đầu tháng? Chiến Bắc Thiên nhẹ giọng lặp lại, giơ tay đưa lên gương mặt Mộ Nhất Phàm, trong khoảnh khắc sắp chạm tới gò má đối phương, đột nhiên lại chuyển hướng. Tháo giải lụa trắng trên mặt anh, đi xuống lò bếp nói, mặc quần áo vào đi. Mộ Nhất Phàm không kịp thích ứng với ánh mặt trời hắt từ bên ngoài cửa sổ, híp mắt lại một cái, không cần ngâm nữa. Không cần. Chiến Bắc Thiên cầm khăn lông khô đã chuẩn bị từ trước, đưa cho Mộ Nhất Phàm, sau đó cùng anh đi ra. Mộ Nhất Phàm đứng xuống, đang muốn lau người, liền thấy làn da màu lúa mạch của mình mất tiêu, ngược lại trắng như con gà luộc. Quả nhiên trong nước có bỏ nước linh tuyển, bằng không, sao màu da của anh có thể đột nhiên chuyển sang màu trắng được kia chứ? Mặc dù Mộ Nhất Phàm biết nguyên nhân da bị đổi màu, nhưng vẫn giả như không biết mà hỏi, bác Thiên, sao da tôi đột nhiên trắng vậy? Dược liệu anh bỏ vào trong có tác dụng tắm trắng à? Chiến bác Thiên đưa mắt nhìn làn da trắng nõn nà như da em bé, chẳng nói chẳng rằng, đi ra khỏi phòng bếp. Nay Mộ Nhất Phàm vội lau khô người, mặc quần áo lên chạy ra khỏi phòng bếp, liền trông thấy trưởng thôn vội vã chạy vào sân. Chiến tiên sinh có nhà hay không? Chiến bác Thiên nghe thấy tiếng gọi, đi ra phòng khách, trông thấy sắc mặt lo lắng của thôn trưởng, nhíu mày hỏi, sao vậy? Trưởng thôn thở hồng hộc chạy tới trước mặt Chiến bác Thiên, sốt ruột mà nói, Chiến tiên sinh, gạo và rau quả chúng tôi vận chuyển tới thành dê cho cậu đều bị người giám định của cục dược phẩm giữ lại, bọn họ nói là chúng tôi bỏ thuốc trừ sâu vượt quá mức quy định vào trong rau quả, không cho chúng tôi mang đi buôn bán. Chiến bác Thiên meo mắt lại, bị giữ lại ở đâu? Xe bọn tôi vừa mới vào thành dê, đã bị người ngăn lại, bảo là muốn kiểm tra, sau đấy liền giữ lại rau quả của bọn tôi. Chiến bác Thiên vội lấy điện thoại ra, đi tới góc phòng gọi người giải quyết chuyện này. Trưởng thôn gấp tới độ đi vòng tròn tại chỗ. Nói thật, ông cũng không biết vì sao vừa xảy ra chuyện, người đầu tiên mình chạy tới tìm là người này, thế nhưng, trong lòng ông nghĩ có lẽ người này có biện pháp giải quyết. Chiến bác Thiên nói chuyện điện thoại xong, quay về nói, ông bảo người của ông gọi cho số di động tôi đưa cho hôm trước, sẽ có người giải quyết chuyện này. Được. Trưởng thôn lập tức gọi cho người của đoàn xe đi tới thành dê, nói chuyện thân thiết hồi lâu mới cúp máy, sau đó nói, Chiến tiên sinh, tôi cho rằng chuyện này không đơn giản. Rau quả của chúng tôi vô duyên vô cớ bị giữ lại, rất có thể. Ông nói tới đây thì ngừng lại, tin rằng Chiến Bắc Thiên có thể đoán được chuyện này có liên quan tới 5 người đàn ông ưu tú kia, nếu không, sao xe bọn họ vừa mới vào trong thành đã bị giữ lại. Mộ Nhất Phàm đó giờ vẫn không lên tiếng, lặng lẽ thở dài một hơi, không cần đoán cũng biết chuyện này là do ai làm, chỉ tội anh, cừu hận trong lòng nam chính càng ngày càng chất cao. Chiến Bắc Thiên mím môi, quay về phòng khách tiếp tục xem TV. Vốn là trưởng thôn muốn quay về. Nhưng ông nghĩ, rất có thể lát nữa lại phải tới tìm Chiến Bắc Thiên, nên đành đi vào theo. 2 giờ sau, đoàn xe đi tới thành dê gọi điện tới báo rằng sự tình tiến triển vô cùng thuận lợi, rau quả bị giữ không bao lâu thì có nhân viên kiểm tra nói lần này chỉ là hiểu lầm, cho bọn họ mang rau quả về, giao dịch với người ở thành dê xong, thành công lấy được một khoản tiền lớn. Cuối cùng thôn trưởng cũng thở phào một hơi, nói một tiếng cảm ơn với Chiến Bắc Thiên, sau đó rời khỏi nhà Trần Đống. Lúc này, điện thoại Chiến Bắc Thiên đổ chuông. Là Lục Lâm gọi tới. Lão đại, chuyện xong xuôi rồi, đã nhập hết rau quả, gạo đưa tới vào kho, chừng nào thì anh về thành dê. Chiến bác Thiên nhạt giọng hỏi, có việc gì? Lục Lâm cười nói, cũng không có việc gì, chỉ là mấy anh em anh phái đi mua vật tư, ngày mai sẽ quay trở về thành dê, thế nên là muốn tìm Lão đại tụ họp một chút. Chiến bác Thiên nhấn mày, chỉ tụ họp thôi. Lục Lâm cười hề hề, thật ra mọi người đều muốn gặp chị dâu, Lão đại, anh sẽ không để bọn em thất vọng đâu, phải không? Chị dâu. Chiến bác Thiên không tự chủ mà đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm đang vụng về gọt hoa quả. 6 giờ tối mai ăn ở Hán Lâu trong trung tâm thành phố. Vâng, em đi đặt phòng ngay bây giờ luôn. Lục Lâm cao hứng cúp máy. Chiến bác Thiên đặt điện thoại xuống bàn, nói, mai chúng ta về thành dê. Ừ. Vốn Mộ Nhất Phàm cũng không để tâm bao giờ thì rời thôn Bạch Bích, huống hồ, mục đích anh tới đây là để tranh thủ thêm thời gian ở bên Nam Chính. Thế nhưng, càng ở chung... Anh lại càng không thể động thủ với nam chính, có lẽ số anh đã định phải làm tang thi trong tiểu thuyết. Đến buổi tối, Trần Đống biết ngày mai 2 người Chiến Bắc Thiên sẽ rời thôn Bạch Bích, liền đặc biệt làm một bàn ăn lớn, ăn mãi tới 9 giờ, mới quay về phòng tắm rửa đi ngủ. Lúc ngủ, Chiến Bắc Thiên phát hiện Mộ Nhất Phàm lại có thêm một tật xấu, anh không chỉ thích ôm hắn ngủ, còn thích cọ cọ mặt vào người hắn, thậm chí còn lẻ lươi liếm liếm cánh tay hở ra ngoài, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, thương quá, thương quá. Dù hắn có nhét ngọc thạch vào trong tay Mộ Nhất Phàm, cũng không thể khiến anh nằm ngoan ngoãn ngủ sang bên cạnh. Cứ như vậy, Mộ Nhất Phàm vừa ôm vừa liếm vừa gối lên người Chiến Bắc Thiên ngủ cả đêm. Sáng hôm sau tỉnh lại, anh phát hiện khỏe miệng và cổ mình lạnh lạnh, lấy tay lau thử một cái, mu bàn tay liền ướt đẫm nước. Nước miếng. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn mu bàn tay mình, sau đó quay đầu nhìn lại, liền gặp phải ánh mắt lạnh như băng của Chiến Bắc Thiên. Tôi rất muốn biết tối hôm qua cậu mơ thấy cái gì. Chiến Bắc Thiên trầm giọng hỏi. Tôi á. Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, hình như tôi mơ thấy mình ăn một bữa tiệc lớn. Chiến Bắc Thiên hít sâu một hơi, cố khắc chế lửa giận trong lòng, đẩy cái người còn đang nằm trên người mình ra, đứng dậy cởi áo ướt đẫm nước miếng đi vào nhà vệ sinh tắm. 2 người ăn sáng xong, liền lái xe rời khỏi thôn Bạch Bích. Trên đường quay về thành Dê, Chiến Bắc Thiên lái xe rất chậm, hắn muốn nhìn kỹ phong cảnh trước mắt, sau này mà thế rồi, muốn thấy cũng không thấy được. Đến khi quay trở lại trung tâm thành phố Dê, vừa vặn 6 giờ tối hẹn ăn cơm. Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên đi tới hắn lâu, có hai cô gái mặc hán phục tiến lên đón. Chiến Bắc Thiên hỏi, có phải hôm qua có một tiên sinh họ Lục đặt bao xương không? Vâng, Lục tiên sinh đang ở bao xương hán thất trên tầng 5. Cô gái tiếp tân dẫn bọn họ lên tầng 5, gõ cửa phòng, đợi người bên trong cho phép mở cửa ra mới giúp Chiến Bắc Thiên mở cửa phòng. Người bên trong trông thấy Chiến Bắc Thiên, bầu không khí đột ngột tăng cao. Là lão đại tới. Lục Lâm trông thấy người tới, vui vẻ reo lên. Mấy người đang ngồi bên kia sofa nói chuyện phiếm nghe thấy tiếng reo, vội vã nhìn ra cửa. Là lão đại tới, lão đại đúng giờ thật đấy, nhưng là người tới cuối cùng, phải pha uống một chén, mọi người nói xem có đúng không. Đúng. Hướng Quốc vội nói, các anh em, pha uống để sau đi, giờ chuyện tối quan trọng là phải xem chị dâu trước đã. Chị dâu. Có mấy người còn chưa biết chuyện này, nghi hoặc hỏi, chị dâu cái gì cơ? Hướng Quốc cười nói, mấy cậu còn chưa biết hả? Lão đại có bạn gái rồi. Thật á? Chị dâu là ai vậy? Hướng Quốc nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, lão đại, anh còn không mau đưa chị dâu vào cho bọn em xem đi. Chương 61, lão đại thích dài thật á? Chiến Bắc Thiên dựa vào cửa, thản nhiên liếc mắt nhìn các anh em vào sinh ra tử với mình, hỏi, chị dâu ở đâu ra? Hướng Quốc sửng sốt, là Mục, chị dâu Mục ấy. Ây giả, em nói lão đại này, chẳng lẽ đến lúc này rồi mà anh còn muốn giấu chị dâu đi? Mục. Đôi mắt đạm mạc của Chiến Bắc Thiên lóe lên tia cười khó có thể phát hiện ra, hắn thật không biết mình đã làm gì mà khiến các anh em hiểu lầm lớn như vậy. Mộ Nhất Phàm đang đứng ở ngoài cửa ngắm hành lang bày trí theo phong cách kiến trúc nhà Hán, nghe thấy Chiến Bắc Thiên kêu Mục, lấy lại tinh thần, ngó vào trong bao xương, gọi tôi á. Chiến Bắc Thiên. Mọi người trong bao xương nhìn ra, chỉ thấy một người băng mặt kín mít đứng ngoài cửa. Gương mặt thế kia, họ không thể nhìn ra giới tính, thế nhưng, từ vóc dáng cao hơn 1m8, còn có giọng nói rõ ràng, liền biết người đứng ngoài cửa là một chàng trai. Mộ Nhất Phàm thấy mọi người lặng thinh không nói gì, nghi hoặc nói, không phải gọi tôi à? Chiến Bắc Thiên đứng thẳng người, giới thiệu qua loa với anh, Mục, họ là bạn tôi. Mộ Nhất Phàm có ký ức của Tang Thi Vương, đương nhiên nhận ra đám Hướng Quốc, chào mọi người, tôi là Mục. Hướng Quốc và Lục Lâm như gặp phải quỷ mà nhìn Mộ Nhất Phàm, cuối cùng, vẫn là Mao Vũ lấy lại tinh thần trước, đi tới chỗ Mộ Nhất Phàm, mỉm cười đưa tay ra, xin chào Mục tiên sinh, tôi là Mao Vũ. Những người khác cũng đều lấy lại tinh thần, tự giới thiệu với Mộ Nhất Phàm. Mao Vũ dẫn Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên ngồi vào ghế. Đám Hướng Quốc từ từ đi phía sau, nhỏ giọng thảo luận. Không phải nói lão đại có bạn gái, tên là Mục sao? Sao lại có một tên được dựa tới? Tôi theo lão đại nhiều năm như vậy, sao không biết lão đại thích dai? Lục Lâm nhún vai, sao tôi biết được xảy ra chuyện gì? Lần trước lúc ăn cơm, chúng tôi hỏi lão đại có bạn gái phải không, cũng không thấy lão đại phản bác, lúc đó, đám Hướng Quốc cũng ở đấy, có thể chứng minh tôi không điêu. Hướng Quốc ra sức gật đầu. Có phải lão đại nói bạn gái lão đại tên Mục không? Lục Lâm có vẻ chần chừ, không. Thế sao mấy ông biết bạn gái lão đại tên Mục? Là Hướng Quốc nói. Hướng Quốc vội vã kể vắn tắt chuyện ở chỗ bác sĩ cắt ra, lúc đó tôi hỏi lão đại cũng không phản đối, hơn nữa, tôi chưa từng thấy lão đại căng thẳng lo lắng cho người khác như vậy. Mọi người khiếp sợ, lẽ nào lão đại thực sự thích dai? Chiến Bắc Thiên ngồi bên kia bàn ăn, đưa mắt nhìn đám Hướng Quốc, cầm thực đơn đưa cho Mộ Nhất Phàm, cậu gọi đi. Đã lâu rồi Mộ Nhất Phàm không được ăn tiệc lớn, anh mừng rỡ đón lấy tờ thực đơn. Không khách khí mà gọi món với nhân viên phục vụ, cho một đĩa cua to hấp, một đĩa tôm hầm cà chua, sò điệp hấp miến. Anh gọi liên tiếp 5-6 món hải sản, cuối cùng, cho 5 chai rượu vang. Nhân viên phục vụ nhanh chóng ghi lại những món Mộ Nhất Phàm gọi. Mộ Nhất Phàm đóng quyển thực đơn, đưa cho Chiến Bắc Thiên, cho anh. Chiến Bắc Thiên không cầm lấy thực đơn, chỉ thản nhiên nói một câu, không cần, mấy món cậu gọi đều là món chúng tôi thích ăn, thế nhưng, những thứ này cậu không thể ăn được. Mộ Nhất Phàm, 4. Chương 62, hóa ra đã ngủ chung với nhau rồi. Chiến Bắc Thiên thấy trong mắt Mộ Nhất Phàm đong đầy thắc mắc, bèn giải thích, cậu thấy mặt cậu bây giờ, dạ dày và đùi cậu, cả cánh tay cậu nữa, có thể ăn được hải sản sao? Nói như vậy xong, hắn mới nhận ra trên người đối phương đầy bệnh tật, quá đôi yếu ớt. Nhất thời Mộ Nhất Phàm im bặt lại. Vốn là anh muốn nhân lúc còn chưa biến thành tang thi mà ăn cho thỏa thê một bữa, nếu không, đến khi anh thành tang thi thật rồi, đồ ăn chín với anh mà nói không có bất cứ mùi vị gì. Đưa vào miệng chỉ như nhai xác. Chiến Bắc Thiên thấy Mao Vũ vẫn đang âm thầm quan sát bọn họ, nói, cậu gọi món đi. Vâng. Mao Vũ cười híp mắt nhận lấy tờ thực đơn, đưa mắt nhìn gương mặt bị băng kín của Mộ Nhất Phàm, gọi liền 5-6 món thanh đạm, thêm mấy món tủ của hắn lâu, sau đó còn cứ gọi thêm hơn 10 món nổi tiếng địa phương. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, đám Lục Lâm cũng ngồi vào ghế. Mộ Nhất Phàm thầm đếm trong lòng một chút, trong bao xương có tổng cộng 22 người, đều là cấp dưới của Chiến Bắc Thiên, ai ai cũng đều cao lớn, không có ai thấp hơn 1m8, hơn nữa bắp thịt rắn chắc, khiến người ta vừa nhìn đã biết là người từng kinh qua huấn luyện. Đến khi toàn bộ mọi người vào chỗ xong, đều đưa mắt nhìn nhau. Hướng Quốc ho nhẹ một tiếng, nhìn Mộ Nhất Phàm hỏi, Mộ tiên sinh, anh cũng đừng trách tôi nói thẳng, bạn bè của lão đại hầu như chúng tôi đều gặp qua, thế nhưng, sao lại chưa từng gặp anh nhỉ? Anh quen với lão đại chúng tôi từ khi nào vậy? Mộ Nhất Phàm thành thật trả lời, chúng tôi mới quen nhau trong tháng này. Mới quen nhau trong tháng này. Đám Hướng Quốc và Lục Lâm đều không thể tin lão đại của họ lại dẫn một người mới quen một tháng tới gặp những anh em từng vào sinh ra tử với mình. Bọn họ cho rằng, đã là người lão đại đưa tới, chắc chắn quan hệ không bình thường. Hướng Quốc chợt nhớ tới mấy hôm trước lúc lão đại nhận điện thoại, nghe thấy đầu dây bên kia có giọng nam, còn tưởng là bạn gái lão đại mới ngủ dậy, cho nên giọng mới trầm khàn, nghe như giọng nam vậy. Giờ hồi tưởng lại, nói không chừng lúc đó thực sự là đàn ông, hơn nữa, còn là chàng trai tên Mộc Mộc này. Anh lấy lại tinh thần, hỏi, Mộc tiên sinh, anh có phải mấy hôm trước anh ở cùng một chỗ với lão đại không? À, ý tôi là hai người ở cùng một phòng. Ừa, mấy hôm nay bọn tôi ngủ chung một chỗ. Mọi người nín thinh. Qua hồi lâu, Tôn Tử Hào mới thốt lên một câu, hóa ra đã ngủ chung một chỗ rồi. Chiến Bắc Thiên, 4. Sao hắn cảm thấy đề tài này càng nói lại càng khiến người ta hiểu lầm chứ? Mộ Nhất Phàm thấy bầu không khí có vẻ quái dị, nghi hoặc hỏi, có chuyện gì sao? Hướng Quốc vội lắc đầu, không, không có, chỉ là sáng hôm đó gọi cho lão đại, nghe thấy đằng đó có giọng nam, cho nên tò mò hỏi một chút. Ô mọi người đừng gọi tôi là Mộc tiên sinh nữa, nghe cứ là lạ không quen, sau này mọi người cũng như Bắc Thiên ấy, gọi Mộc Mộc là được rồi. Được. Hướng Quốc cười sáng sảng, cầm hai chén rượu đặt lên bàn xoay, chuyển tới trước mặt Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm, nói, Mộc Mộc, anh và lão đại tới cuối cùng, phải uống phạt một chén. Được. Mộ Nhất Phàm sảng khoái cầm chén rượu lên. Thế nhưng, vừa đưa tới bên mép, lại bị Chiến Bắc Thiên ngồi bên cạnh giật lấy, uống một hơi cạn sạch, sau đó, hắn nhấc chén rượu kia lên, lại uống cạn một hơi. Vậy, lão đại, biết không nỡ cho người ta rồi kìa. Tôn Tử Hào trêu chọc nói. Chiến Bắc Thiên nhíu nhíu mày, cậu ấy không được uống rượu. Mọi người nhìn gương mặt bị băng kín của Mộ Nhất Phàm, liền hiểu rõ trong bụng, cũng không mời rượu Mộ Nhất Phàm nữa. Sau khi Mao Vũ mời rượu mọi người xong, bắt đầu nói về tình hình gần đây, lão đại, từ sau khi người của tập đoàn Mộ Thị tranh giành thu mua gạo, số nơi mua được gạo càng ngày càng ít, anh nói xem, chúng ta có nên đi tới những nơi xa hơn thu mua gạo về không? Chiến Bắc Thiên mí môi, không nói lời nào. Hướng Quốc ngồi ở phía chéo đối diện bên tay phải tức giận nói, em thấy lần này tập đoàn Mộ Thị mua gạo, trên mặt nổi là Mộ Nhất Hàng phái người đi, chắc chỉ là để che giấu, rất có thể là Mộ Nhất Phàm dở trò trong bóng tối. Mộ Nhất Phàm, 3. Sao lại đổ hết lên người anh chứ? Mọi người vừa nghe thấy ba chữ Mộ Nhất Phàm, sắc mặt đều vô cùng khó coi, thậm chí có những người còn tỏ vẻ phẫn nộ. Mọi người nghĩ xem, từ trước tới nay hắn đã thích đối nghịch và gây phiền phức cho lão đại, giờ cha ra chúng ta mua vật tư, nhất định hắn sẽ nghĩ hết biện pháp quấy rối, không muốn chúng ta có thể thuận lợi, thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, sao hắn lại biết chúng ta ở thành dê nhỉ? Mộ Nhất Phàm, 4. Đụng phải người ưa thích tự bổ não, đau không dậy nổi. Chiến Bắc Thiên không nói gì, nhưng trong lòng đã có suy nghĩ riêng. Không bao lâu sau, nhân viên lục tục bưng đồ ăn lên, mọi người lập tức ném chuyện Mộ Nhất Phàm ra sau đầu, bắt đầu ăn uống thả ga, còn tuyên bố không say không về. Chiến Bắc Thiên rất có chừng mực, lúc mọi người kính rượu, hắn chỉ nhấp một ngụm, không giống như mọi người đều uống một hơi vào bụng. Trong lúc này, thi thoảng ánh mắt hắn lại liếc qua bên cạnh, toàn bộ hình ảnh Mộ Nhất Phàm như chú chuột nhỏ ăn vụng đồ hải sản rơi vào tầm mắt hắn. Chiến Bắc Thiên buồn cười, khóe môi khẽ nhếch lên. Mộ Nhất Phàm không hề hay biết rằng Chiến Bắc Thiên phát hiện ra mình ăn vụng hải sản, anh đưa lưng về phía Chiến Bắc Thiên, vừa ăn vụng, vừa hăng hái tán gẫu với người bên cạnh. Thế nhưng, anh cũng không ăn nhiều, nếu không Chiến Bắc Thiên đã sớm lên tiếng ngăn cản. Toàn bộ cảnh này đều được Mao Vũ thu vào mắt, nhỏ giọng chật chật mấy tiếng. Nhất định là lão đại đã lún sâu rồi, nhìn xem, ánh mắt lão đại nhìn Mộc Mộc thế kia, nói bao nhiêu ôn nhu đều có bấy nhiêu. Lúc này, trong TV vang lên tiếng tin thời sự. Chiến Bắc Thiên ngẩng đầu nhìn lên TV, đầu tiên biên tập viên đưa những tin ngắn quan trọng, sau đó mới đưa chi tiết từng tin nhỏ. 9 giờ sáng nay, ở bệnh viện tâm thần 20 thành hát, có 2 bệnh nhân trốn khỏi bệnh viện tâm thần. Đống chốc Chiến Bắc Thiên dừng động tác ăn cơm lại, chăm chú nhìn biên tập viên trong TV đưa ra 2 bức ảnh, trầm giọng nói, yên lặng. Giọng hắn tuy không lớn, nhưng rất uy phong, đặc biệt với những quân nhân được huấn luyện qua mà nói, quả đúng là một mệnh lệnh. Cả bao xương đang ầm ĩ tiếng hò reo nói cười, trong nháy mắt yên tĩnh lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng biên tập viên đưa tin trong TV. Bệnh tình của 2 bệnh nhân này vô cùng nghiêm trọng, chỉ cần gặp người liền cắn, hơn nữa trên người họ còn có thể mắc bệnh truyền nhiễm đáng sợ, virus sẽ lây lan thông qua vết thương hở, dẫn tới cơ thể người nhanh chóng suy nhược, thậm chí có thể dẫn tới tử vong. Nếu như mọi người thấy 2 bệnh nhân này ở đâu, xin lập tức tránh xa, hoặc gọi điện thông báo địa chỉ của 2 bệnh nhân qua đường dây nóng, số điện thoại là ít. Mộ Nhất Phàm nhíu mày, cảm thấy nội dung tin tức vô cùng quen thuộc, ngay lập tức nghĩ ra cái gì đó, hai mắt trợ to. Đây không phải là nguồn căn virus tang thi bị lây truyền mà anh miêu tả trong tiểu thuyết hay sao? Nói viện tâm thần chỉ là để che giấu, thực chất 2 bệnh nhân này chạy ra từ một viện nghiên cứu quốc gia, mà nguồn gốc bệnh phát ra đến từ chính 2 bệnh nhân này. Họ vốn là 2 nhà khảo cổ học, trong một lần tham gia khảo cổ, đào một ngôi mộ đế vương hàng ngàn năm tuổi, tiếc là bên trong ngoại trừ một cỗ quan tài màu đen, bên ngoài được chạm khắc vô cùng tinh xảo ra, không có bất cứ vật bồi táng nào, ngay cả bên trong quan tài cũng trống không. Thế nhưng tới khi họ mở quan tài ra, bên trong phả ra một luồng khí đen. Từ đó về sau, 2 nhà khảo cổ học này trở nên kỳ quái, ánh mắt càng ngày càng dại ra, động tác cũng trở nên chậm chạp, cuối cùng, gặp người liền cắn. Những người bị họ cắn qua, cũng sẽ giống như bọn họ, thậm chí còn ăn thịt người, vô cùng đáng sợ. Bởi vì lúc đó phát hiện sớm, cho nên cục diện được khống chế. Sau đó, 2 nhà khảo cổ học cùng với những người từng bị cắn qua được đưa tới Viện Nghiên cứu Quốc gia, làm đối tượng nghiên cứu của các nghiên cứu viên. Giờ 2 bệnh nhân trốn thoát, cũng đồng nghĩa với việc mà thế sắp tới. Thế nhưng, theo như anh nhớ, 2 người bệnh này phải đến ngày 25 mới trốn ra khỏi viện nghiên cứu, sao lại sớm hơn 1 tuần rồi? Tin tức kết thúc, mọi người vẫn không dám lên tiếng. Chân mày Chiến Bắc Thiên nhíu chặt lại, một lúc lâu sau mới nói, Lục Lâm, trong khoảng thời gian này không được rời thành Dê, về phần thu mua vật tư, chỉ thu mua ở thành Dê là được rồi, còn có. Nếu mấy cậu gặp phải người trong thời sự, hoặc là người nào đi lại hành động có vẻ chậm chạp, lập tức đi đường vòng cho tôi, không được để ý, càng không được tiến lên, nếu như họ đánh về phía các cậu, dùng súng bắn nát đầu họ, đừng để họ làm bị thương các cậu. Dùng dùng súng. Đám Lục Lâm khiếp sợ há hốc miệng. Ánh mắt Chiến Bắc Thiên toát lên sự nghiêm nghị, đúng, đây là mệnh lệnh, nếu như xảy ra chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm thay cho các cậu. Vâng. Chương 63, khó chịu ở đây. Đến 11 giờ. Buổi liên hoan mới kết thúc, mọi người rung răng rung rẻ rời khỏi Hàn Lâu. Bởi tối nay Chiến Bắc Thiên uống vài chén rượu, nên chỉ có thể để Mộ Nhất Phàm lái xe quay trở về. Đến khi quay trở lại biệt thự cũng đã là 12 giờ, 2 người quay trở về phòng mình ngủ. Trong khoảnh khắc Mộ Nhất Phàm đóng cửa lại, anh khẽ thở phào một hơi. Ban nãy trong lúc liên hoan, mùi cơ thể người từ 4 phương 8 hướng bay vào mũi, hại anh thiếu chút nữa không nhịn được muốn cắn người. Giờ cuối cùng anh cũng được ở một mình một phòng, không phải lo trong lúc mình đang ngủ không cẩn thận cắn nam chính nữa. Đương nhiên, nếu làm như vậy có thể sẽ lấy mạng nam chính, từ đó đạt được mục đích ban đầu của anh là thủ tiêu nam chính, thế nhưng, anh thật sự không muốn mình sẽ biến thành một con quái vật ăn thịt người. Anh có thể dùng các cách thức giết nam chính, thậm chí là những thủ đoạn bất nhập lưu, nhưng anh không thể dùng cách cắn, giờ mới chỉ nghĩ chút thôi đã thấy buồn nôn rồi, bất nhập lưu, viển vông. Mộ Nhất Phàm đi vào phòng tắm, đầu tiên là tắm rửa, sau đó kiểm tra xem mình có bị thi hóa thêm một bước nữa không trước gương trong phòng tắm, xác định toàn thân trên dưới không có chỗ nào khác thường, lúc này mới ra khỏi phòng tắm, nằm lên giường ngủ. Đêm nay, không có nam chính bên cạnh, anh lại một lần nữa cảm thấy mất ngủ, cái bụng khiến anh vô cùng khó chịu, hại anh làm thế nào cũng không ngủ được. Mà cảm giác khó chịu này không phải là cơn đau mơ hồ từ bên ngoài, cũng không phải cơn đau dai dẳng không ngừng, mà là cảm giác nghẹn lại, bị đè nén nơi lồng ngực, đã khó chịu rồi, lại còn có chút hoảng. Mộ Nhất Phàm chẳng ngủ nữa, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, cứ nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng nghĩ tới nam chính mà có lẽ bây giờ đang ngủ say. Không có anh bên cạnh, hẳn nam chính ngủ rất an yên đi. Thế nhưng, ở căn phòng bên kia, Chiến Bắc Thiên cũng không say giấc như Mộ Nhất Phàm nghĩ, tuy ban nãy uống một ít rượu, nhưng người vẫn tỉnh táo không gì sánh bằng. Hắn cảm thấy thói quen là một thứ rất đáng sợ, mới nằm cùng người ta 4, 5 ngày, giờ lại thấy bên cạnh trống rỗng, không còn người ôm hắn. Lại thấy như thiếu thiếu thứ gì đó. Chiến Bắc Thiên không ngủ được, không thể làm gì khác là đứng dậy đi vào trong không gian, không bao lâu sau lại đi ra, lúc này, trong tay cầm một chiếc hộp gỗ đẹp đẽ. Hắn ra khỏi phòng, đi tới căn phòng ở bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Mộ Nhất Phàm ra, phát hiện trong phòng không những không khóa trái, người bên trong thế mà còn chưa ngủ, bởi hắn đi tới mà hoảng sợ ngồi bật dậy. Mộ Nhất Phàm thấy người tới là Chiến Bắc Thiên, thở dài một hơi, làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng kẻ trộm vào. Chiến Bắc Thiên đi tới bên giường, hỏi, sao còn chưa ngủ? Không ngủ được. Mộ Nhất Phàm sờ sờ bụng, chỗ này khó chịu. Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn cái bụng vẫn lớn như vậy, đưa hộp gỗ nhỏ trong tay cho anh. Hộp gỗ nhỏ hình vuông, chỉ cao rộng chừng 20cm, phía trên chạm khắc vô cùng tinh xảo, giống như chiếc hộp cổ thời xưa được người ta dùng để cất những đồ chân quý. Cái gì vậy? Mộ Nhất Phàm thắc mắc vươn tay ra nhận lấy, lập tức cảm thấy bụng dễ chịu hơn nhiều, loại cảm giác này giống như khi anh được sờ vào Mao Liêu, anh thầm nghĩ, không biết có phải bên trong hộp đựng ngọc thạch hay không. Chiến Bắc Thiên không trả lời anh, xoay người muốn rời đi. Mộ Nhất Phàm thấy hắn định đi, vội vươn tay ra kéo áo hắn lại, khoan đã. Chương 64, liệu anh có liên tiếp tôi không? Chiến Bắc Thiên quay người lại, còn việc gì nữa? Mộ Nhất Phàm vội nói, Bắc Thiên, anh ngủ với tôi đi. Nếu đêm nay không có nam chính ngủ bên cạnh, anh sẽ mất ngủ mất. Để có thể yên ổn vào giấc ngủ, vẫn là anh cố chịu đựng một chút, dù sao thì anh cũng ngủ nhanh thôi, như vậy rồi, sẽ không còn muốn cắn người nữa. Chiến Bắc Thiên mím chặt đôi môi, nhìn anh không nói lời nào. Anh không ở bên cạnh tôi không ngủ được. Đồng tử mắt Chiến Bắc Thiên thoáng hiện lên ý giật mình, nhìn đôi mắt khẩn cầu của anh, đáy mắt hiện lên tia do dự. Anh yên tâm, anh chỉ cần nằm thôi là được, tôi ngủ nhanh thôi ấy mà, đến khi ấy anh có thể quay về phòng bên cạnh ngủ. Mộ Nhất Phàm thấy ấn đường Chiến Bắc Thiên giãn ra, biết là hắn đã đồng ý rồi, vội vã nhường chỗ trên giường, vô vô chỗ trống bên cạnh, vui vẻ nói, mau lên đi. Chiến Bắc Thiên thấy đôi mắt anh cong cong như vầng trăng khuyết, lại nhìn chỗ giường bị anh gỗ, từ từ ngồi xuống, thở dài ra nằm xuống. Mộ Nhất Phàm hưng phấn mà bổ nhào về phía hắn, hít một hơi thật sâu. Thần linh ơi! Người nam chính thơm quá đi mất, anh hít hà mùi thơm, khiến anh thật muốn liếm một cái. Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn Mộ Nhất Phàm không ngừng cọ vào tay mình, thấp giọng nói, đừng động đậy. Mộ Nhất Phàm ôm cái hộp không dám lộn xộn nữa. Hôm nay anh không giống như mọi khi, mấy giây đã có thể ngủ say. Anh nhắm nghiền mắt mấy phút, lại mở ra, nhìn Chiến Bắc Thiên vẫn đang mở to mắt, dầu dĩ nói, tôi không ngủ được. Chiến Bắc Thiên quay đầu nhìn về phía anh. Chúng ta tâm sự chút đi. Mộ Nhất Phàm cũng không quản xem đối phương có đồng ý hay không, tự mình nói chuyện trước, Bắc Thiên, sao dạo này anh không hỏi tôi về cái thứ kia của anh, cái viên hạt châu màu đỏ mà tôi nuốt vào ấy. Chiến Bắc Thiên hờ hững hỏi, cậu đi ra rồi à? Thì không ra nên mới muốn hỏi anh, nếu như tôi không đi ra được, anh định làm sao bây giờ? Muốn đưa tôi tới bệnh viện khai đao thật à? Ánh mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên, nói đầy sâu xa, tôi chờ dạ dày cậu hết đầy hơi, sau đó mới khai đao. Mộ Nhất Phàm bất mãn, tôi sắp là người chết tới nơi rồi, anh không thể chờ sau khi tôi chết rồi lấy ra được sao? Chiến Bắc Thiên nghe thấy từ chết, trong phút chốc sắc mặt lạnh xuống. Mộ Nhất Phàm thấy đột nhiên mặt nam chính lạnh như băng, nhỏ giọng hỏi hắn, không được à? Chiến Bắc Thiên giơ tay lên che mắt anh, thấp giọng nói, ngủ đi. Trước mắt Mộ Nhất Phàm tối sầm lại, vội vàng nói, anh cho tôi nói thêm câu nữa, chỉ một câu nữa thôi. Nói đi. Mộ Nhất Phàm vội vàng nói, nếu có một ngày tôi rời đi, hoặc không còn nữa, liệu anh có luyến tiếc tôi, hoặc là có nhớ tôi hay không? Nếu một ngày nam chính phát hiện ra anh chính là Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm, không biết liệu nam chính có giống như anh miêu tả trong tiểu thuyết, tàn khốc hành hạ anh tới chết hay không? Thế nhưng, đến khi Mộ Nhất Phàm vào giấc ngủ rồi, vẫn không có được câu trả lời của nam chính. Chiến Bắc Thiên thấy đối phương thở đều đều, từ từ buông tay ra, thế nhưng, hắn không lập tức thu tay về, mà vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên băng gạc thô ráp. Lâu thật lâu, hắn vẫn không tìm được đáp án cho câu hỏi của Mộ Nhất Phàm. Chương 65, Thi Hóa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chiến Bắc Thiên không còn ở bên cạnh, Mộ Nhất Phàm cũng không để tâm, nhưng chuyện hôm qua Chiến Bắc Thiên không trả lời câu hỏi cuối cùng của anh, lại khiến anh khó tránh khỏi có chút khó chịu. Thế nhưng, bọn họ cũng chỉ mới biết nhau hơn nửa tháng, sao nam chính có thể có cảm tình với anh nhanh như vậy được, giờ thái độ hắn ôn hòa hơn nhiều, vậy đã là thay đổi tốt lắm rồi. Anh không thể quá tham lam. Muốn nam chính đối tốt với mình như Chiến Bắc Thiên ngoài đời thực, đó là chuyện không thể nào. Mộ Nhất Phàm nằm trên giường một hồi, nghiêng người sang bên cạnh, vươn tay ra muốn cầm điện thoại trên tủ đầu giường để xem giờ, đột nhiên phát hiện, động tác mình hơi chững lại một chút. Anh dừng động tác lại, nghi ngờ nhìn tay mình. Ban nãy không phải lỗi giác của anh đấy chứ? Dường như động tác của anh không được linh hoạt như bình thường. Mộ Nhất Phàm tiếp tục cầm lấy điện thoại, đột nhiên, ngón tay trở nên cứng ngắc, lúc gấp xuống có chút khó khăn, hơn nữa. Trong khoảnh khắc cầm điện thoại lên, bởi vì ngón tay anh không có lực, điện thoại lỏng ra mà rơi ra từ lòng bàn tay, rơi xuống tủ đầu giường. Anh kinh hãi nhìn cảnh tượng này, mất một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Mục Mục, đã dậy chưa? Chiến Bác Thiên gõ cửa một cái, sau đó đi tới, thấy Mộ Nhất Phàm đang ngồi đần mặt nhìn tủ đầu giường, nghi hoặc hỏi, làm sao thế? Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, không. Chữ Việt phía sau kẹt lại trong cổ họng anh, làm thế nào cũng không phát ra được, giọng anh cũng vô cùng khàn khàn, tựa như bị cảm nặng, cả giọng nói đều trầm xuống. Mộ Nhất Phàm cả kinh trong lòng. Đây là dấu hiệu anh sắp biến thành tang thi, nói rõ anh sắp hoàn toàn biến thành một tang thi không có chút ý thức nào. Chiến Bác Thiên không để ý tới giọng của anh bị làm sao, ai cũng vậy, lúc mới tỉnh dậy giọng đều khàn khàn, đây là chuyện vô cùng bình thường. Xuống nhà ăn sáng đi. Hắn nói xong liền rời khỏi phòng. Mộ Nhất Phàm ngồi dậy, cũng may là thân thể vẫn như trước đây, chưa trở nên chậm chạp, thế nhưng sẽ bị như vậy nhanh thôi. Anh ngồi trên giường mất một lúc, sau đó mới đứng dậy đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, xuống dưới nhà ăn sáng, anh nhìn đũa và thìa bày trên bàn, do dự trong chốc lát mới cầm cái thìa lên hút cháo. Cũng may là ngón tay anh trong lúc quan trọng vẫn còn có chút lực, cái thìa không bị rơi xuống. Chiến Bác Thiên để ý thấy hôm nay Mộ Nhất Phàm vô cùng an tĩnh, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ nói, ăn sáng xong tôi phải ra ngoài một chuyến, cậu có muốn theo tôi hay không? Tôi. Mộ Nhất Phàm vừa nói một chữ, câu không đi được lại mắc kẹt trong yết hầu, không phát ra được. Anh muốn lắc đầu biểu thị không muốn đi, nhưng lại sợ Chiến Bác Thiên nhìn ra cái gì đó, cuối cùng, chỉ có thể nói, được. Hai người ăn sáng xong, lái xe rời khỏi biệt thự. Mộ Nhất Phàm vừa lên xe đã giả bộ nhắm mắt ngủ, dù sao thì thời gian gần đây anh ngủ nhiều nên cũng không kỳ quái, chỉ cần nam chính không phát hiện ra tình trạng khác thường của anh là tốt rồi. Chương 66, người đàn ông tốt nhất trên đời này. Xe chạy một đường tới một nhà xưởng ở ngõ Đông Thành Tây ở Thành Dê, nơi đây chuyên cho thuê nhà kho gửi hàng hóa. Chiến Bác Thiên dừng xe lại, đánh thức Mộ Nhất Phàm đang giả vờ ngủ dậy, sau đó xuống xe đi tới chỗ Ma Vũ đang kiểm hàng. Mộ Nhất Phàm bước xuống xe, thấy rất nhiều công nhân đang vận chuyển hàng hóa vào trong kho hàng, liền đoán ra rất có thể đây là nơi nam chính thuê địa điểm để gửi vật tư. Để tránh nam chính nhìn ra tình trạng dị thường của mình, anh chủ động đi tới chỗ nam chính và Ma Vũ, mỉm cười chào Ma Vũ, Hi Ba. Đối với người chỉ có thể nói được một ít từ đơn như anh, từ Hi này là cách chào hỏi tốt nhất. Ma Vũ cười nói, Mục Mục, anh cũng tới hả? Mộ Nhất Phàm gật đầu, không quay rời hai người họ nữa. Ma Vũ lại nói, Lão đại, mấy chiếc xe này là lô hàng cuối cùng chúng ta thu mua được ở nơi khác, tiếp theo anh định làm gì? Chiến Bác Thiên hờ hững nói, trước tiên hạ hàng xuống đi rồi nói sau. Vâng, giờ em phải kiểm hàng tiếp, có chuyện gì thì anh vào trong kho hàng tìm em. Chiến Bác Thiên gật đầu, đợi Mao Vũ rời đi, liền lấy di động ra, gọi điện ngay trước mặt Mộ Nhất Phàm, chào ngài giờ rồ ghét, tôi là Chiến Bác Thiên. Hắn nói tiếng nước ý ỉ, Mộ Nhất Phàm thấy thế mà mình cũng nghe hiểu được, thầm nghĩ. Có lẽ bởi vì chủ nhân cơ thể này cũng hiểu tiếng nước ý ỉa. Chuyện là thế này, giờ tôi đang cần gấp số hàng đã đặt với chỗ các ông, mong các ông có thể giao dịch sớm. Mộ Nhất Phàm nghe tới đây, liền biết nam chính đang gọi điện cho nhà buôn vũ khí, nhất định nam chính đang lo tận thế sẽ tới sớm hơn. Thật ra hắn lo lắng cũng không có gì kỳ lạ, ai bảo hai người bệnh nhân kia lại trốn khỏi viện nghiên cứu sớm hơn, mà cơ thể anh cũng bị thi hóa nhanh hơn dự kiến. Nghĩ tới đây, ánh mắt Mộ Nhất Phàm tối xuống. Anh sắp biến thành tang thi, đừng nói là càng không giết được nam chính, hơn nữa, còn không thể tiếp tục ở chung một chỗ với nam chính, cho nên, trong mấy ngày này, anh phải nhanh chóng tìm thời điểm rời nơi này. Sớm nhất là hai ngày sau. Chân mày Chiến Bác Thiên nhíu lại, được, vậy hai ngày sau, chúng ta gặp nhau ở địa điểm lần trước. Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên, đợi nam chính đi rồi, anh có thể tìm một chỗ trốn đi. Chiến Bác Thiên cúp máy, dẫn Mộ Nhất Phàm đi tới chỗ cái ghế đặt bên cạnh một cái lều, sau đó cầm điện thoại lên mạng kiểm tra tin tức, xem có tin gì về hai người bệnh nhân trốn đi không. Nửa giờ sau, Ma Vũ kiểm kê hàng hóa xong quay lại, Lão đại, hàng đã hạ xuống hết rồi, anh có muốn vào nhà kho nhìn một chút không? Chiến Bác Thiên cất điện thoại đi, tắt hết các camera giám sát trong kho hàng đi. Ma Vũ sửng sốt, vâng. Cậu ta xoay người đi, tắt toàn bộ camera giám sát trong kho hàng. Đến khi quay trở lại, Chiến Bác Thiên lại nói, Ma Vũ, cậu và Mục Mục cứ đợi ở đây. Tôi vào xem rồi ra. Vâng. Mộ Nhất Phàm gật đầu. Chiến Bác Thiên đi rồi, Ma Vũ liền kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Mộ Nhất Phàm, cười híp mắt nói, Mục Mục, có thể nói cho tôi nghe chút, rốt cuộc anh với Lao Đại quen nhau thế nào không? Mộ Nhất Phàm nhìn cậu ta, khó khăn nói, bị đau họng. Ma Vũ ngẩn người, đau họng. Không nói chuyện được à? Có phải trong đồ ăn hôm qua có món gây nhiệt không? Có người tìm cho anh một cái thang, Mộ Nhất Phàm liền trèo xuống, gật đầu với Ma Vũ. Thế về nhà anh nhớ uống thuốc, như vậy mới mau tốt lên được. Mộ Nhất Phàm lại gật đầu lần nữa. Ma Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nói, Mục Mục, tuy rằng anh không thể nói chuyện, nhưng có thể dùng di động gõ chữ trả lời tôi. Mộ Nhất Phàm thấy cậu ta có vẻ rất hứng thú với chuyện của mình và nam chính, do dự một chút, rồi lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra. Ma Vũ híp mắt cười, nhân lúc Chiến Bắc Thiên còn chưa ra, vội vã hỏi vào trọng điểm, Mục Mục, Lao Đại có dịu dàng với anh không? Mộ Nhất Phàm lấy làm kỳ quái, không hiểu sao cậu ta lại hỏi câu này, nhưng vẫn gõ chữ, sao anh ta có thể đối xử dịu dàng với tôi chứ? Bởi vì xương tay anh cứng, gõ chữ vô cùng chậm, Ma Vũ thấy mà sốt ruột, không phải chứ, Lao Đại không dịu dàng với anh sao? Mộ Nhất Phàm gật đầu. Ma Vũ lại hỏi, Lao Đại đâu phải là người thích thô lỗ đâu? Lao Đại hành động thô lỗ như nào cơ? Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, trả lời qua loa, không được sự cho phép của tôi, mà đã lột sạch quần áo tôi ra rồi. Ma Vũ trợn to mắt, lập tức tự bổ não, liên tưởng tới mấy hình ảnh ở mãi đâu đâu, Lao Đại thế mà lại dùng sức với anh. Khu, cái này, Mục Mục, anh có thích Lao Đại không? Chẳng có lẽ vì Mục Mục không thích Lao Đại, mà Lao Đại quá thích Mục Mục, nên mới dùng sức cưỡng ép với Mục Mục. Thích Chiến Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, ở trong hiện thực, Chiến Bắc Thiên là trúc mã của anh, đương nhiên anh rất thích người bạn Chiến Bắc Thiên này, nhưng bây giờ, anh đang ở trong chuyện. Thật ra, nghiêm túc mà nói, Chiến Bắc Thiên ở trong chuyện cũng rất tốt, ngoại trừ mới ban đầu, thái độ với anh có hơi tệ ra, sau đó hắn đối xử với anh tốt vô cùng, cũng rất săn sóc cho anh. Ma Vũ thấy anh không trả lời, cảm thấy sốt ruột, sợ là Lao Đại yêu đơn phương người ta, đang muốn hỏi lại một lần nữa, lại thấy Mộ Nhất Phàm gõ ra, thích. Thấy chữ này rồi, cậu ta liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói, tuy bình thường Lao Đại bọn tôi thích nghiêm mặt, không biết làm thế nào để chiều lòng người khác, nhưng chắc chắn anh ấy là một người đàn ông tốt đáng tin cậy. Mộ Nhất Phàm cũng đồng ý như vậy, mỉm cười gật đầu. Chiến Bắc Thiên có tốt hay không, anh biết rõ hơn ai hết. Anh cũng nghĩ như vậy là tốt rồi, hê hê. Ma Vũ vui vẻ ôm vai anh nói, Mục Mục, anh thế mà lại tìm được người đàn ông tốt nhất trên đời. Hở? Mộ Nhất Phàm sửng sốt, sao câu này nghe cứ kỳ kỳ. Hai người đang làm gì đấy? Chiến Bắc Thiên từ trong nhà kho đi ra, liền trông thấy Ma Vũ đang ôm vai Mộ Nhất Phàm, ánh mắt tối xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy không vui. Ma Vũ để ý tới ánh mắt của Lão Đại, vội vã thu tay mình về, có chút nịnh nọt mà cười, Lão Đại, Mục Mục với em đang nói chuyện thích anh, Mục Mục, anh nói có phải hay không? Mộ Nhất Phàm không biết vì sao Ma Vũ lại nói nội dung họ buôn dưa ra, nhưng vẫn gật đầu. Đôi mắt hứng hở của Chiến Bắc Thiên đột nhiên lóe lên tia giật mình, nhìn Mộ Nhất Phàm không nói lời nào. Ma Vũ thấy sắc mặt Lão Đại dịu đi nhiều, cười hỏi, Lão Đại, ban nãy anh vào trong kho nhìn, có còn thấy thiếu gì không? Chiến Bắc Thiên nhìn về phía cậu ta, phân phó, cậu thông báo với đám Hướng Quốc, ngày mai đi làm nhiệm vụ. Ma Vũ vừa nghe thấy có nhiệm vụ, liền thu nụ cười trên môi lại, nghiêm túc nói, vâng ạ. Còn có, vật tư trong kho tôi tự an bài, cậu đừng hỏi nhiều. Chiến Bắc Thiên nói xong, liền dẫn Mộ Nhất Phàm rời đi. Ma Vũ gãi đầu một cái, cứ cảm thấy lời này của Lão Đại có một ý nghĩa sâu xa khác. Đến khi xe đi xa rồi, cậu mới xoay người trở về nhà kho. Vật tư trong kho hàng thế mà lại không cánh mà bay sạch, đến cả vật tư khí giới cũng không thấy đâu. Giờ cả nhà kho trống trơn, so với lúc tới thuê còn sạch sẽ hơn, cho dù có kẻ trộm, cũng không thể trong lúc cậu đang ở đây, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã khuôn sạch đồ trong nhà kho đi. Ma Vũ khiếp sợ trợn tròn mắt, mẹ kiếp, vật tư đâu cả rồi. Chương 67, rời đi. Sau khi Mộ Nhất Phàm lên xe, lại bắt đầu giả bộ ngủ. Chiến Bắc Thiên thấy anh ngủ rồi, vốn là muốn nói chuyện ngày mai. Nhưng không thể làm gì hơn là đợi anh tỉnh lại rồi nói. Thế nhưng, Mộ Nhất Phàm quay về biệt thự, lập tức lại trốn trong phòng. Đến lúc ăn cơm, anh ăn nhồm nhoàm từng miếng to, làm bộ đang rất bận không rảnh để nói chuyện. Chiến Bắc Thiên mơ hồ cảm thấy hôm nay Mộc Mộc có chút kỳ lạ, chẳng những ít nói đi khiến hắn cảm thấy không quen, hơn nữa, còn khiến hắn có cảm giác như anh đang lẩn tránh hắn. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ sâu, đổ cho Kình Thiên Châu lại đang tắc quái, nên mới khiến Mộc Mộc lại hết ăn rồi ngủ. Còn Mục Mục bởi vì cảm thấy mệt mỏi cho nên mới lười nói chuyện với hắn. Đến sáng ngày hôm sau, Chiến Bắc Thiên đánh thức Mộ Nhất Phàm trong mơ dậy, nói, Mục Mục, tôi có việc phải rời thành dê một chuyến, mất chừng 4-5 ngày mới có thể quay về, cậu. Hắn không biết nói mấy lời quan tâm, cuối cùng không thể làm gì hơn là nói, mấy ngày này tốt nhất là cậu ở nhà đừng đi đâu, nguyên liệu nấu ăn hôm qua tôi đã cất vào trong tủ lạnh, nếu không đủ ăn thì có thể gọi người mang tới, thế nhưng, cậu tuyệt đối không được rời khỏi biệt thự. Có biết không hả? Mộ Nhất Phàm vừa mới tỉnh lại vẫn còn đang mơ mơ màng màng, căn bản không để ý xem Chiến Bắc Thiên đang nói cái gì, thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ánh lên tia quan tâm của Chiến Bắc Thiên, làm anh giật mình, giống như được gặp lại trúc mã của mình ngoài đời thực, đáy mắt lóe lên tia mừng rỡ, không khỏi kích động ngồi dậy ôm lấy người bên giường, nghẹn ngào kêu một tiếng, "Thiên." Thế nhưng, đến khi anh nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình thì liền tỉnh táo lại, nhớ ra sự thực tàn khốc rằng anh vẫn đang ở trong chuyện. Nhất thời Mộ Nhất Phàm cảm thấy mất mát, đang muốn buông tay ra, nhưng nghĩ tới chuyện mình sẽ nhanh chóng trở thành một tang thi không có ý thức, hoặc rất có thể vừa biến thành tang thi thì bị người ta giết chết, liền không nhịn được mà ôm lấy người đàn ông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt. Có lẽ sau này họ không còn cơ hội gặp lại, giả dụ có gặp lại, họ cũng không thể thân thiết bên nhau giống hơn nửa tháng qua. Cả người Chiến Bắc Thiên cứng lại, túi đầu nhìn người đang ôm chặt lấy mình, gương mặt anh tuấn lạnh lùng ánh lên một tia dịu dàng, giơ tay lên nhẹ nhàng ôm lại Mộ Nhất Phàm, "Mấy ngày này tôi không ở đây, tôi sẽ tìm người tới chăm sóc cho cậu." Vốn là hắn cũng muốn đưa Mộc Mộc đi cùng, bởi vì có hắn quan sát mới yên tâm được, nhưng rất có thể giao dịch lần này sẽ gặp những chuyện nguy hiểm ngoài dự liệu, cho nên vẫn để anh ở nhà thì tốt hơn. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, vội va nói, "Không, có người chăm sóc anh, thế anh rời khỏi Nam Chính thế nào đây?" Chiến Bắc Thiên không cho anh cơ hội từ chối, "Không còn sớm nữa, tôi phải đi đây." Đợi đến khi hắn trở về, có lẽ Mộc Mộc cũng đã gỡ băng gạc trên mặt xuống, đến lúc đó có thể xem trông cậu ấy như thế nào. Không biết liệu khuôn mặt cậu có giống như con người cậu, vô cùng buồn cười hay không. Chiến Bắc Thiên nghĩ tới đây, khoe miệng không khỏi cong lên. Mộ Nhất Phàm nghe hắn sắp đi, cũng không tiện mặt dày mày dạn mà ôm chặt không buông, không thể làm gì hơn là buông tay ra. Chiến Bắc Thiên đứng dậy nói, "Đợi tôi quay về." Mộ Nhất Phàm nhìn hắn giống hệt người bạn của mình, không tự chủ mà đáp lại, "Được. Chỉ tiếc là, anh không đợi được nữa." Chiến Bắc Thiên rời phòng, đi ra khỏi biệt thự. Vừa đi tới cổng biệt thự, liền thấy ở bên kia đường chéo với khu biệt thự, có hai chiếc xe Việt dã và ba chiếc xe tải lớn đang đỗ, cùng với 10 chàng trai mặc đồ thể thao. Bọn họ trông thấy Chiến Bắc Thiên đi ra, đều chạy lên chào hỏi, "Lão đại." Chiến Bắc Thiên gật đầu, nhìn mười mấy thủ hạ cao to, nhặt giọng hỏi, "Trong số các cậu, ai nấu nướng giỏi nhất?" "Lão đại, em ạ." Tôn Tử Hào hưng phấn giơ tay lên. "Tốt." Hiếm khi được lão đại khích lệ, Tôn Tử Hào vô cùng cao hứng, hỏi, "Lão đại, có phải trong lúc làm nhiệm vụ cần em trà trộn vào doanh trại địch làm đầu bếp không ạ?" "Không, cậu ở lại chăm sóc Mộc Mộc." Chiến Bắc Thiên không chút lưu tình nào mà cắt đứt ảo tưởng của cậu ta. "Hở?" Nhất thời Tôn Tử Hào ủ rũ lại. "Ha ha," những người khác không khách khí chút nào mà cười to, Hướng Quốc vươn tay ôm lấy vai Tôn Tử Hào, cười nói, "Tôn Tử Hào, ông phải chăm sóc chị dâu cho tốt đấy, nhiệm vụ này còn quan trọng hơn nhiệm vụ của bọn tôi nhiều." Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn Hướng Quốc, đưa chìa khóa cho Tôn Tử Hào, dặn dò, "Cậu phải kêu Mộc Mộc ăn đúng giờ, lượng cơm cậu ấy ăn rất lớn, phải chuẩn bị 6, 7 phần cơm, ngoài ra còn phải giám sát cậu ấy uống thuốc." Mọi người kinh ngạc, "Anh ấy ăn nhiều như vậy á, thật không nhìn ra." Chiến Bắc Thiên hạ lệnh, "Lên xe." "Vâng." Mọi người lập tức ngừng cười cợt, lộ ra vẻ nghiêm túc của quân nhân, nhanh chóng lên xe. "Chăm sóc cậu ấy cho tốt." Chiến Bắc Thiên lại nhắc nhở Tôn Tử Hào một câu, lúc này mới yên tâm ngồi lên xe Việt dã. Mao Vũ thấy Lao Đại ngồi vào vị trí, ánh mắt thi thoảng lại liếc qua gương chiếu hậu nhìn về phía sau, trong lòng sắp bị sự tò mò dằn vặt chết. Cậu ta nghĩ, hẳn là chuyện vật tư hôm qua có liên quan tới Lao Đại, cho nên vẫn im lặng không gọi Lao Đại hỏi chuyện vật tư này. Hơn nữa, trước khi đi Lao Đại có nói tự có sắp xếp, bảo cậu đừng hỏi nhiều, rõ ràng là đang ám chỉ cậu, thế nhưng, nhiều vật tư như vậy, sao chỉ trong thời gian ngắn, Lao Đại có thể khiến những thứ kia biến mất không còn chút dấu vết nào. Thật ra cậu rất muốn tìm người nói chuyện này, để giải đáp sự hiếu kỳ của bản thân, thế nhưng nói ra chắc chẳng ai tin, chỉ nghĩ là cậu đang nói đùa mà thôi. Hơn nữa, Lao Đại không thích người nhiều chuyện, không thể làm gì hơn là kìm nén chuyện này xuống. Chiến Bắc Thiên ngồi phía sau cảm thấy có người nhìn mình, ánh mắt nghiêm khắc khẽ liếc qua gương chiếu hậu, khiến Mao Vũ không dám lại nhìn nữa. Lúc này ở bên kia biệt thự, vốn là Mộ Nhất Phàm muốn tiễn Chiến Bắc Thiên ra cửa, thế nhưng trong lúc anh ngồi dậy, phát hiện bất chợt thân thể trở nên chậm chạp thiếu linh hoạt, căn bản không kịp theo bước chân Chiến Bắc Thiên. Đến khi anh ra khỏi cửa phòng, Chiến Bắc Thiên đã sớm rời khỏi biệt thự. Mộ Nhất Phàm biết thân thể mình lại thi hóa thêm một bước nữa, không thể làm gì hơn là quay về phòng, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị tất cả thật tốt, ngồi an vị trước bàn gương, tìm giấy và bút, viết thư để lại cho Chiến Bắc Thiên, để Nam Chính từ bỏ ý định đi tìm mình. Lúc này, ngón tay anh còn cứng hơn cả hôm qua, cây bút trên tay rơi liên tục hơn 20 lần mới viết xong thư, hơn nữa, chữ trong thư cũng xấu vô cùng, siêu siêu vẹo vẹo, còn không bằng chữ học sinh lớp 1, chỉ có thể tạm đọc ra anh viết gì trong thư. Sau đó, anh đặt thư ở chỗ dễ nhìn thấy, để Chiến Bắc Thiên quay về có thể thấy ngay. Mộ Nhất Phàm cất thư xong, nhớ tới Kình Thiên Châu trong bụng mình, hẳn phải trả lại Nam Chính mới đúng, thế nhưng anh không biết lấy hạt châu ra thế nào, đành phải thôi. Dù sao thì Kình Thiên Châu cũng là một hạt châu rất có linh tính, rời khỏi bụng anh rồi, chắc chắn sẽ quay trở lại bên người Nam Chính. Mộ Nhất Phàm bèn viết thêm chuyện Kình Thiên Châu vào thư, lúc này mới thu dọn đồ đạc vào trong ba lô, nhân lúc người của Nam Chính chưa tới rời khỏi nơi này. Nhưng anh vừa ra khỏi phòng, đã nghe thấy tiếng tivi dưới tầng. Anh vừa mừng vừa sợ, sợ là sợ Chiến Bắc Thiên không đi, sợ hắn phát hiện ra chuyện anh muốn lén lút trốn đi, vui là. Đột nhiên Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, anh thế mà lại vui vẻ vì Chiến Bắc Thiên không đi. Người ở dưới tầng nghe thấy trên nhà truyền tới tiếng động, đứng lên nhìn, cao hứng nói, chị. Một mục, anh tỉnh rồi. Mộ Nhất Phàm thấy không phải Chiến Bắc Thiên, nhất thời cảm thấy mất mát, hóa ra là người Nam Chính nhờ tới, hơn nữa. Không ngờ nhanh như vậy đã tới. Tôn Tử Hào ở dưới nhà nhanh chóng giải thích, lão đại lo cho anh, nên để tôi ở lại chăm sóc anh. Mục Mục, anh còn nhớ tôi là ai không? Tôi là Tôn Tử Hào, là anh em của lão đại, anh mau xuống đi, tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi. Mộ Nhất Phàm đặt ba lô trên lưng xuống, từ từ đi xuống nhà, tiện tay lấy điện thoại ra gõ vài chữ, mỉm cười đi tới trước mặt Tôn Tử Hào, để cậu ta nhìn nội dung trong điện thoại. Tôn Tử Hào nhìn điện thoại, nghi hoặc đọc thầm, cổ họng tôi đau. Không thể nói chuyện, mong cậu thông cảm. Cậu ta ngẩn ra, cười nói, không sao, nếu anh có việc gì, cứ dùng điện thoại gõ chữ cho tôi nhìn là được rồi. Mộ Nhất Phàm gật đầu, mỉm cười ngồi vào bàn ăn. Tôn Tử Hào vừa bỏ cái nắp giữ nhiệt trên bát ra, vừa giải thích, thật ra mấy thứ này đều là lão đại chuẩn bị cho anh, tôi chỉ dùng lò vi sóng hâm lại một chút. Mộ Nhất Phàm hé miệng, không tiếng động mà nói cảm ơn với cậu ta. Tôn Tử Hào là bộ đội đặc chủng, có thể dễ dàng đọc hiểu khẩu hình của anh. Cười nói, không phải ngại đâu, để tôi đi lấy bát và đũa cho anh. Phải, rồi mấy hôm nay tôi sẽ ở lại chỗ này, không sao chứ. Mộ Nhất Phàm lắc đầu, chỉ tay lên tầng 2. Tôn Tử Hào hiểu ý, anh bảo tôi ngủ ở đó phải không? Mộ Nhất Phàm gật đầu. Cảm ơn. Tôn Tử Hào đi tới phòng bếp, lấy bát đũa và thìa ra đưa cho Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm vừa cầm lấy bát đũa, đột nhiên, ngón tay lại cứng đờ một lần nữa, loảng xoảng một tiếng, cái bát rơi xuống bàn, vỡ toang. Trong lòng anh nhất thời hoảng hốt, tốc độ thi hóa của cơ thể lại tăng nhanh. Chương 68, anh dọa tôi chết khiếp. Tôn Tử Hào bị làm cho sợ hết hồn, nhìn những mảnh vỡ dưới đất, vội hỏi, Mục Mục, anh không sao chứ? Mộ Nhất Phàm vội thu hồi nét mặt, lắc đầu, cũng may là Chiến Bắc Thiên không ở đây, bằng không nhất định sẽ phát hiện ra anh bất ổn. Tôn Tử Hào quay trở lại phòng bếp, lấy thêm bát đũa đưa cho anh, sau đó thu dọn những mảnh vỡ dưới đất, đoạn nói, Mục Mục, anh cứ ăn từ từ. Tôi ra ngoài phòng khách xem tivi. Cậu ta đi ra phòng khách, còn chưa ngồi xuống, đã nghe thấy bên kia bàn ăn vang lên tiếng loảng xoảng. Tôn Tử Hào ngó vào phòng bếp, thấy Mộ Nhất Phàm nhặt chiếc thìa rơi vào trong bát, từ từ húc cháo. Cũng không rõ có phải ảo giác hay không, cậu ta cảm thấy động tác của Mộc Mộc cứng ngắc, dường như bị thương ở khuỷu tay, lúc gấp tay có chút khó khăn. Tôn Tử Hào cũng không tiện nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm, liền thu hồi ánh mắt, ngồi xuống xem tivi. Kế đó, cứ hơn 10 giây là lại nghe thấy một tiếng loảng xoảng lèn kèn. Ăn bữa sáng này khiến Mộ Nhất Phàm vô cùng buồn bực, ngón tay cứng đờ khiến anh không thể cầm chắc thìa, có mấy lần thìa còn chưa đưa tới miệng ăn đã rơi xuống, cuối cùng, anh chẳng thèm ăn nữa. Mộ Nhất Phàm tức giận ném cái thìa vào trong bát, sau đó tỉnh táo suy nghĩ một chút, giờ không phải là lúc để anh tức giận, việc quan trọng lúc này là phải rời khỏi đây mới đúng. Anh nghiêng đầu nhìn Tôn Tử Hào đang xem tivi, trong mắt lóe lên ánh sáng, lập tức cầm điện thoại lên. Đoạn đứng dậy đi tới chỗ Tôn Tử Hào. Tôn Tử Hào thấy anh đi tới, nghi hoặc hỏi, nhanh như vậy đã no rồi sao? Cậu nhìn về phía bàn ăn, phát hiện bữa sáng vẫn còn nguyên trên bàn, bữa sáng không hợp khẩu vị anh sao? Không phải lão đại nói Mộc Mộc rất siêng ăn hay sao? Sao giờ mới ăn vài miếng đã bỏ đó? Tôn Tử Hào trêu anh, không phải là lão đại không ở đây nên anh không có hứng ăn đây chứ? Ây dạ, anh cũng đừng nhớ lão đại quá, mấy ngày nữa anh ấy sẽ về thôi mà. Với lại, nếu như anh để đói đến gầy đi, lão đại sẽ rất đau lòng, hơn nữa, tôi cũng sẽ bị lão đại mắng là không chăm sóc anh cho tốt. Mộ Nhất Phàm, 3. Sao cậu ta nói nghe khó hiểu vậy chứ, anh không có hứng ăn thì mắc mớ gì tới Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên việc gì phải đau lòng vì anh gầy đói. Mộ Nhất Phàm đè nghi hoặc trong lòng xuống, đưa điện thoại cho cậu ta. Tôn Tử Hào thấy trên đó viết, giúp tôi gọi ti giả, sau khi người giao bánh ti giả tới, bảo giao cho bảo vệ biệt thự, để bảo vệ mang vào. Anh muốn ăn pizza. Mộ Nhất Phàm gật đầu. Tôn Tử Hào lấy di động ra, tìm số một cửa hàng pizza, để họ mang Ti già tới. Cậu ta thầm nghĩ, cái anh chàng lão đại thích này thật đúng là một đại thiếu gia, rõ ràng có tay có chân đầy đủ, còn phải để người ta hầu hạ chuẩn bị bữa sáng. Lão đại vất vả chuẩn bị một bữa sáng lớn như vậy, mới ăn có vài miếng, đã lại muốn gọi Ti già, đúng là rõ lãng phí. Chẳng hiểu lão đại thích anh ta ở cái điểm nào. Tôn Tử Hào len lén liếc mắt nhìn gương mặt bị băng kín của Mộ Nhất Phàm, thầm nghĩ, lẽ nào bởi mặt anh ta đẹp trai. Thành thật mà nói, cậu không quá ủng hộ chuyện lão đại qua lại với một chàng trai, tự đáy lòng, cậu mong lão đại có thể kết hôn sinh con với phụ nữ, hưởng phúc của người tề, tề nhân chi phúc, người nước tề, chồng ra ngoài cơm no rượu say về nhà, nhà thì có cả vợ cả lẫn lẽ. Thế nhưng, nếu lão đại đã lựa chọn, bọn họ làm anh em, cũng chỉ có thể ủng hộ. Mộ Nhất Phàm cất điện thoại vào trong túi quần, lúc đứng dậy, cơ thể lại cứng đờ một lần nữa, hại anh suýt chút nữa ngã xuống sofa. Anh giả bộ như không có chuyện gì mà đi lên tầng, nhưng còn chưa đi được ba bước, gân xanh nổi dần dật trên trán, bởi vì anh phát hiện bước chân mình chậm chạp như tang thi. Từ sofa tới cầu thang chỉ cách có 10 mét, nhưng anh phải mất hơn nửa phút mới đi tới cầu thang. Loại cảm giác khó chịu này người thường không thể hiểu được, tựa như lúc xem phim, toàn bộ cảnh quay đều dùng sờ lão mọ tỉ hòn, mọi người xem chắc chắn sẽ rất khó chịu, còn là một loại dày vò. Mỡ nó. Sắp tới đây. Anh không biết mình còn phải chịu thêm bao nhiêu dằn vặt nữa. Tôn Tử Hào đang xem TV cũng chú ý tới động tác chậm chạp của Mộ Nhất Phàm, từ tầng 1 lên tầng 2 mà anh phải dùng tới 3 phút. Cậu quan tâm hỏi, Mục Mục, tôi thấy anh bước rất vất vả, có phải khó chịu trong người không? Mộ Nhất Phàm hơi khựng lại, từ từ quay đầu, mở to mắt vô tội nhìn về phía Tôn Tử Hào, không phát ra tiếng mà nói, tôi đang làm vận động chậm. Ồ, Tôn Tử Hào hiểu được tiếng qua môi anh, Mục Mục, lão đại bảo tôi nhắc anh, nhớ phải uống thuốc. Mộ Nhất Phàm gật đầu, qua lời nói có thể nghe ra Chiến Bắc Thiên không nói với cậu ta anh phải uống thuốc gì, bằng không, nhất định Tôn Tử Hào sẽ chủ động nói sát thuốc. Hơn 10 phút sau, anh từ từ xuống phòng, quay trở về phòng khách, ngồi xuống một chỗ cách khá xa Tôn Tử Hào. Ngồi trong phòng khách đợi một giờ, cuối cùng cũng có người ấn chuông. Mộ Nhất Phàm bảo Tôn Tử Hào đừng đứng lên, tự anh đi ra mở cửa. Qua mắt mèo có thể thấy bảo vệ trong biệt thự đang cười rạng rỡ, anh mở cửa ra, nghe thấy bảo vệ nói, Mộ tiên sinh. Đây là Ti già anh đặt, cậu đưa Ti già nói anh chưa trả tiền, đang đứng ngoài cửa biệt thự chờ anh. Mộ Nhất Phàm nhận lấy Ti già, bảo vệ đứng ở tủ giày bên cạnh cửa, sau đó đưa tiền trong tay cho anh ta. Bảo vệ nhận lấy tiền, thấy trên mặt trên trang giấy có viết, đây là tiền Ti già, tiếp đó, dù có thấy bất cứ cái gì, xin đừng lên tiếng. Anh ta hơi kinh hãi, câu này khiến anh ta cho rằng trong nhà Mộ Nhất Phàm có kẻ cắp hoặc người xấu tới, vội ngước mắt lên nhìn Mộ Nhất Phàm. Chỉ thấy Mộ Nhất Phàm lấy từ trong túi áo ra một sập gì đó, từ ngoài nhìn vào, có lẽ bên trong là tiền. Phía trên đó sấp đó có giấy viết, sau 12 giờ đêm nay, đóng tất cả hệ thống camera theo dõi, chỉ cần 10 phút thôi là được, anh yên tâm tôi không làm chuyện xấu. Với cả, nếu có người hỏi về tôi, hãy nói là anh thấy tôi rời biệt thự, nói chung, đừng tiết lộ hành tung của tôi. Bảo vệ ngẩn người, tắt camera theo dõi là trái với hợp đồng làm việc của anh. Anh đang muốn từ chối. Lại thấy Mộ Nhất Phàm mở tập gì đó trong giấy ra cho anh xem, quả nhiên bên trong bao là tiền, hơn nữa, tất cả đều là tờ 100 tệ màu đỏ mệnh giá lớn. Mỗi sấp dày chừng 1 cm, chắc là một sấp khoảng 1 vạn tệ, tổng cộng có khoảng 7 sấp tiền, nghĩa là 7 vạn tệ. Bảo vệ trợn to mắt, chỉ tắt camera 10 phút thôi mà kiếm được 7 vạn tệ, quả đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, nhất là một người tiền lương mỗi tháng chỉ có 3.000 tệ, nếu không ăn không uống thì cũng phải mất 2 năm mới kiếm được số tiền này. Mộ Nhất Phàm nhìn ra anh ta động lòng, cũng không sốt ruột, lấy túi đựng Ti già, đổ hết tiền vào, đưa cho bảo vệ. Bảo vệ liếc nhìn Mộ Nhất Phàm, cắn răng, nhận lấy túi rồi xoay người rời đi. Mộ Nhất Phàm khẽ thở phào một cái. Thật ra anh rất lo bảo vệ đưa Ti già tới là một người vô cùng chính trực, nếu như thế toàn bộ kế hoạch của anh sẽ không thể thành công. Bởi phòng khách không đối diện với cửa chính, cho nên Tôn Tử Hào cũng không biết ngoài cửa đang có chuyện gì, thấy Mộ Nhất Phàm mang Ti già vào. Cũng cầm lấy một miếng lên ăn. Mộ Nhất Phàm cũng ngồi xuống ăn Ti già, đột nhiên, ý thức anh trở nên mơ hồ, mùi hương của người ngồi bên cạnh đột nhiên tăng lên, tựa như heroin tỏa ra mùi hương mê hoặc chí mạng, vô cùng hấp dẫn anh. Ánh mắt anh đờ đẫn nhìn sang Tôn Tử Hào vừa ăn Ti già xong bắt đầu hút thuốc lá. Tôn Tử Hào không để ý tới tình trạng khác thường của Mộ Nhất Phàm mà vừa xem TV, vừa cầm lấy gạt tàn thuốc, đột nhiên, khóe mắt trông thấy bóng đen hung ác nhào tới. Cậu ta giật mình, theo bản năng cầm lấy gạt tàn thuốc đánh về phía trước, ngay sau đó, gạt tàn thuốc bị đối phương cắn chặt trong miệng không buông. Tôn Tử Hào định thần nhìn lại, thấy người nhào tới là Mộ Nhất Phàm, thở phào một cái, Mộ Mộ, anh dọa tôi chết khiếp, anh có biết đột nhiên nhào tới như vậy, thiếu chút nữa tôi nện cho anh một quyền không?
4.
Trong nháy mắt Mộ Nhất Phàm tỉnh táo lại.
Trời ạ!
Anh vừa làm gì vậy? Sao đột nhiên lại mất ý thức?
Phải rồi, hình như ban nay anh muốn cắn Tôn Tử Hào.
Tự đáy lòng Mộ Nhất Phàm sợ hãi không gì sánh bằng.
Xem ra, tình hình thi hóa của anh càng lúc càng nghiêm trọng.
Tôn Tử Hào thấy anh không phản ứng, nghi ngờ gọi, Mộc Mộc.
Vừa mới gọi xong, chiếc gạt tàn thuốc bằng thủy tinh nặng trịch đột nhiên rắc một cái, bị Mộ Nhất Phàm cắn vỡ.
Tôn Tử Hào, 4.
Mộ Nhất Phàm, 4.
Tôn Tử Hào lúng túng hỏi, anh có ổn không?
Không biết có phải ban nãy cậu dùng quá sức không, cái gạt tàn thuốc dày như vậy thế mà lại vỡ, không biết răng Mộc Mộc có bị thương không?
Nhớ thiếu mất vài cái răng cửa hay gì đó, cậu biết giao người cho lão đại kiểu gì đây?
Nam.
Mộ Nhất Phàm khóc không ra nước mắt nhìn Tôn Tử Hào.
Cái bộ dạng này của anh giống người không có chuyện gì lắm sao?
Lẽ nào cậu ta không thấy răng anh sắc đến mức cắn nát cắt gạt tàn thủy tinh dày 2 cm, trên đó vẫn còn in dấu răng anh kìa?
Thế nhưng, cũng may là Tôn Tử Hào dùng gạt tàn thuốc cản lại, nếu không anh đã thực sự cắn chết người rồi.
Tôn Tử Hào cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần cho rằng cái gạt tàn thủy tinh này quá dễ vỡ.
Mộc Mộc, sao đột nhiên anh lại bổ nhào tới vậy?
Vẻ mặt Mộ Nhất Phàm cứng lại, nhả miệng ra, lấy điện thoại ra gõ chữ, chỉ là tôi không muốn cậu hút thuốc lá.
Hóa ra là như vậy.
Tôn Tử Hào vội vã dập điếu thuốc, có phải anh không chịu được mùi thuốc lá không?
Mộ Nhất Phàm vội gật đầu.
Anh không dám ở cùng một chỗ với Tôn Tử Hào nữa, sợ lại xảy ra tình huống cắn người, vội vã đi lên phòng.
Vất vả lắm cũng tới 11 giờ đêm, cuối cùng Tôn Tử Hào cũng về phòng ngủ.
Mộ Nhất Phàm xuống phòng khách mở tiếng TV to lên, sau đó tiếp tục đợi, đến đúng 12 giờ mới xách ba lô lên, nặng nề lê bước chân rời khỏi biệt thự. Anh cũng không đi ra cổng lớn khu biệt thự, mà là đi tới một ngôi biệt thự khác ở bên cạnh, lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào, vội vàng khóa trái cửa lớn, đến lúc thật sự biến thành tang thi, cũng không thể mở được cánh cửa này, sau đó mò mẫm đi xuống dưới tầng hầm.
Biệt thự này là tang thi Vương Mộ Nhất Phàm mua, sau khi mua biệt thự ở bên cạnh kia, lại mua thêm ngôi biệt thự này, là để tiện tránh né kẻ thù, người ta có câu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.
Bất kể là ai, cũng sẽ không khinh địch mà nghĩ anh có thể trốn ở trong ngôi biệt thự bên cạnh. Hơn nữa, lúc mua hai ngôi biệt thự, đều mua dưới tên hai người khác, cho nên, không thể không nói nguyên chủ Mộ Nhất Phàm là một người rất cẩn thận.
Đến khi Mộ Nhất Phàm đi xuống tầng hầm, cơ thể và tứ chi đã hoàn toàn bị thi hóa, hầu như không thể nói rõ ràng từ nào, chỉ có thể kêu gào, ý thức cũng càng lúc càng mơ hồ, càng ngày càng không thể khống chế, trong lúc bất chợt, đột nhiên cả người ngã xuống mặt đất.
Em ở hôm nay có việc đi cả ngày, mãi tối mới về nên chỉ làm được mỗi chương này.
Cả nhà thông cảm.
Chương 69, một luồng sóng động.
Trước khi Tôn Tử Hào đi ngủ, cậu biết Mộ Nhất Phàm xuống phòng khách xem TV, bởi lo Mộ Nhất Phàm có chuyện tìm mình, cho nên lúc ngủ cậu mở cửa phòng, cả đêm nghe thấy tiếng TV, không có bất cứ tiếng động dị thường nào, cứ như vậy ngủ một giấc tới sáng.
Đến khi tỉnh dậy thì, TV ngoài phòng khách vẫn để đó, cậu tắt TV đi, chuẩn bị ra ngoài tập thể dục buổi sáng, thế nhưng, cánh cửa rõ ràng bị khóa trái lại không khóa.
Tôn Tử Hào nghĩ rất có thể là sáng sớm Mộc Mộc đi ra ngoài, cho nên khóa bảo vệ mới bị mở ra.
Thế nhưng, để cho chắc chắn, cậu vẫn đi tới phòng của Mộ Nhất Phàm, xem có người hay không, gõ vài tiếng, không nghe thấy người đáp lại, xác định người đi thật, lúc này mới ra ngoài tập thể dục.
Đến khi tập thể dục xong, tiện thể mua bữa sáng về.
Dọn bát đũa xong, Tôn Tử Hào lại đi lên phòng Mộc Mộc gõ cửa, vẫn không có tiếng đáp lại.
Cậu chợt nhớ tới Mộc Mộc có bệnh trong người, liền lo lắng không biết có phải người trong phòng gặp chuyện gì hay không, vội vã mở cửa xông vào, bên trong lại không có bóng ai, chăn gối trên giường cũng được gấp gọn gàng.
Tôn Tử Hào nhíu mày, lẩm bẩm nói, đi ra ngoài mà sao không nói một tiếng.
Ngay sau đó, cậu chú ý tới một bức thư trên bàn.
Tôn Tử Hào tiến lên trước nhìn, phát hiện là thư gửi lão đại.
Cậu thấy hơi buồn cười, thời buổi này rồi mà còn viết thư, cũng đâu phải ở trong quân đội đâu mà cần liên lạc qua thư.
Vốn Tôn Tử Hào không định nhìn, nhưng lại thấy trong bức thư có rất nhiều chữ đi, lúc này cũng không cố kỵ chuyện đọc thư riêng nữa, cầm lên xem, sau đó, mặt biến sắc.
Cậu vội vã chạy ra khỏi nhà, chạy tới phòng bảo vệ hỏi, xin hỏi, anh có thấy một tiên sinh ở biệt thự A101 đi ra không?
Hai gã bảo vệ trong đó lắc đầu, một bảo vệ khác nói, tối hôm qua tôi thấy anh ấy đi, cũng không biết đã quay về hay chưa.
Tôn Tử Hào nhìn anh bảo vệ gầy còn kia, anh ấy đi khi nào?
12 giờ đêm qua.
Tôn Tử Hào lại hỏi, anh ấy lái xe, hay là đi bộ?
Bảo vệ không trả lời ngay, như đang suy nghĩ gì đó, qua mấy giây mới nói, đi bộ.
Anh thấy anh ấy ra ngoài, có thấy anh ấy bắt xe không? Bảo vệ lắc đầu. Tôn Tử Hào phiền náo gãi đầu một cái. Cậu không biết số di động của Mục Mục, lại không tiện liên lạc với Lao Đại đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài, cũng không biết tướng mạo Mục Mục ra sao, trong biển người mênh mông mù mịt, cậu biết tìm người như thế nào đây? Tôn Tử Hào nghĩ ra cái gì đó, vội vã hỏi, chỗ các anh có camera giám sát không? Tôi muốn. Cậu muốn nhìn xem gương mặt Mục Mục khi tháo băng, thế nhưng, không đợi cậu nói xong, một bảo vệ khác cắt ngang lời cậu, thiết bị giám sát an ninh chỗ chúng tôi bị hỏng, các băng ghi hình trước đó cũng bị mất sạch, cậu xem, còn đang sửa kia kìa. Tôn Tử Hào nhìn về phía nhân viên sửa chữa đang bận rộn, phiền muộn nhíu chặt chân mày, thiết bị giám sát hỏng lúc nào không hỏng, lại cứ nhằm đúng vào lúc này, đúng là khéo quá đi. Giờ không thể làm gì hơn là nhờ bộ phận giám sát đường phố giúp đỡ. Nhưng bộ phận giám sát đường phố không lắp camera trong khu biệt thự, mặc dù xung quanh biệt thự có camera, nhưng không thấy ai băng mặt kín mít. Tôn Tử Hào đoán là Mục Mục gỡ băng xuống rồi mới rời đi, không thể làm gì hơn là tìm bảo vệ thấy Mộ Nhất Phàm rời đi xem trong video có Mục Mục hay không, thế nhưng, vẫn không tìm được người. Điều này khiến Tôn Tử Hào vội đến sốt cả ruột, đợi Lao Đại về, biết ăn nói thế nào với Lao Đại chuyện này đây. Sau đó, cậu cho rất nhiều người đi tìm, nhưng vẫn không có tin tức gì. 5 ngày trôi qua trong chớp mắt, trong khi cậu đang bận rộn tìm người, đám chiến Bắc Thiên làm nhiệm vụ xong đã quay về. Tôn Tử Hào đang ngồi trong phòng khách gọi điện tăng số người truy tìm tung tích Mộ Nhất Phàm, ánh nhìn xuyên qua cửa sổ lớn sát đất, thấy mấy chiếc xe Việt dã đô bên ngoài, di động trong tay suýt chút nữa không cầm chắc mà rơi xuống đất. Người đang bước xuống xe kia rõ ràng là chiến Bắc Thiên và Hướng Quốc, Lục Lâm, Ma Vũ. Tôn Tử Hào vội vã cúp máy, mở cửa cho đám chiến Bắc Thiên đi vào. Chiến Bắc Thiên vừa vào nhà đã nhìn quanh tìm bóng dáng Mộ Nhất Phàm, sau khi không thấy người, ánh mắt tối xuống, không khỏi cảm thấy mất mát. Đám Hướng Quốc trông thấy đôi mắt Tôn Tử Hào đỏ tơ máu, sửng sốt một chút, buồn cười nói, Tử Hào, mấy ngày hôm nay cậu ở nhà được ăn được ngủ, sao trông còn chật vật hơn đám chúng tôi ra ngoài làm nhiệm vụ thế? Nhìn cậu như mấy ngày không ngủ ấy. Lúc này Chiến Bắc Thiên mới chú ý tới điểm này, chân mày hơi trao lại. Tôn Tử Hào không có tâm trí đâu để nói đùa với bọn họ, tránh sang một bên. Nói, vào đi rồi nói. Đám Hướng Quốc vào trong nhà, ngồi xuống ghế sofa, liền duỗi người ra, mệt chết tôi mà. Tôn Tử Hào nhìn sắc mặt lạnh lùng của Chiến Bắc Thiên, sờ sờ bức thư trong túi quần, do dự một chút mới áy náy đưa thư ra cho Chiến Bắc Thiên. Lao đại, em xin lỗi, em đã không chăm sóc Mộc Mộc cẩn thận, đây là thư Mộc Mộc để lại cho anh. Nhất thời Chiến Bắc Thiên có dự cảm xấu, hắn nhận lấy bức thư, mở ra nhìn. Bắc Thiên, lúc anh đọc được bức thư này, thời gian hồi quang phản chiếu của tôi đã kết thúc, cơ thể cũng không thể chống đỡ đến ngày anh trở về được nữa. Dù có thể chờ tới ngày đó, tôi cũng không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng bệnh tật chật vật của mình, cũng không muốn thấy anh khổ sở vì mình, cho nên, tôi đi. Mà anh cũng không cần phải đau lòng vì tôi đâu, cứ coi như tôi đi du lịch vòng quanh thế giới đi, có lẽ bây giờ tôi đang rất vui vẻ ở một quốc gia nào đó, nói không chừng một ngày, tôi sẽ xuất hiện trước mặt anh, kể cho anh nghe chuyện mình đi du lịch khắp thế giới, hì hì. Phải rồi, tôi không biết lấy hạt châu trong người mình ra thế nào để trả lại cho anh, không thể làm gì hơn là mang nó đi cùng, cũng bởi vậy mà tôi rất áy náy, thế nhưng, chỉ cần có cơ hội, chắc chắn sẽ trả lại cho anh. Cứ như vậy nhé, Bắc Thiên, hẹn gặp lại. Chiến Bắc Thiên đọc đến 3 chữ cuối cùng, đồng tử mắt co rút lại, nắm chặt bức thư không buông. Tôn Tử Hào ở bên cạnh thiếu chút nữa đội gai chờ trừng phạt, khổ sở nói, Lão Đại, em cũng không biết Mộc Mộc bị bệnh nghiêm trọng như vậy. Chỉ nghĩ là anh ấy bị bệnh bình thường mà thôi, lúc đó còn nghĩ anh ấy đúng là một đại thiếu gia, có thể đi được cử động được, sao còn cần người chăm sóc. Nhưng giờ ngẫm lại, anh ấy bị bệnh đến cái thìa còn không cầm chắc, ngay cả bước đi cũng phải dùng hết sức, không nhanh nhẹn, chẳng trách lúc đang ăn cái thìa rơi xuống liên tục, từ tầng 1 lên tầng 2 cũng phải mất 3 phút. Nếu như lúc này Mộ Nhất Phàm ở đây, chắc chắn sẽ bị mấy lời này làm cho cười sảng sặc. Rõ ràng anh bị thi hóa, thế mà lại bị người ta nói thành bệnh nặng, thế nhưng như vậy cũng nâng cao được độ tin tưởng trong thư anh. Ma Vũ nhíu mày, bệnh nghiêm trọng như vậy. Thế sao chú không phát hiện ra anh ấy bất thường? Tôi có chứ, lúc đó tôi thấy anh ấy đi chậm như vậy, còn hỏi có phải anh ấy khó chịu trong người không, nhưng anh ấy lại lừa tôi là đang vận động bước chậm. Ma Vũ, ba. Bất chợt, Chiến Bác Thiên ngước đôi mắt phủ kín tơ máu lên, khàn giọng hỏi, chuyện từ khi nào? Tôn Tử Hào nói, chính là hôm mọi người đi. Chiến Bác Thiên nhớ lại tình huống ngày hôm đó. Chật siết chặt bức thư. Chẳng trách một người thích nói chuyện, lúc hắn rời đi lại không nói gì. Còn cả một hôm trước đó, Mục Mục không ngủ thì cũng chỉ ăn, chẳng nói được mấy câu. Lúc đó hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng sau đó, bởi vì cho là có liên quan tới Kình Thiên Châu, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Giờ nhớ lại, hóa ra khi đó Mộc Mộc cũng đã phát hiện cơ thể mình bất ổn, nhưng lại sợ bị lộ trước mặt hắn, cho nên vẫn luôn giả bộ ngủ. Hướng Quốc vội hỏi, ông có phái người đi tìm anh ấy không?
Tôn Tử Hào vội giải thích, đương nhiên tôi có phái người đi tìm, tôi không biết số di động Mộc Mộc, cũng không biết anh ấy thế nào, nên phải đi tới bộ phận giám sát xem camera, cũng không thấy ai băng kín mặt, tôi không biết có phải anh ấy tháo băng rời đi không, không thể làm gì hơn là tìm một bảo vệ đi xem, nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh ấy, giống như bốc hơi khỏi trần gian vậy.
Lục Lâm suy nghĩ một chút, hỏi, sao ông không đi xem camera giám sát ở biệt thự?
Nói đến đây Tôn Tử Hào lại tức giận, việc đầu tiên tôi nghĩ ra là đi xem camera giám sát ở khu biệt thự đấy chứ, nhưng thiết bị giám sát lại trùng hợp hỏng vào đúng cái lúc này.
Ba người Ma Vũ, Hướng Quốc, Lục Lâm đều im lặng. Ánh mắt Chiến Bắc Thiên chợt lóe lên, rất có thể cậu ấy vẫn còn ở trong khu biệt thự này.
Còn ở trong khu biệt thự.
Thế nhưng bảo vệ nói tận mắt trông thấy anh ấy đi mà.
Tôn Tử Hào không thể tin trợn to mắt.
Cậu vất vất vả vả tìm kiếm dòng dã 5 ngày nay, mà người vẫn ở trong khu biệt thự.
Sao có thể?
Ma Vũ rêu cợt nói, bảo vệ nói thì chắc chắn là thật sao?
Với lại camera hỏng đúng lúc này, có phải quá trùng hợp hay không?
Mặt Tôn Tử Hào biến sắc, ông nói là rất có thể Mộc Mộc đã sớm thông đồng với bảo vệ.
Đột nhiên cậu nhớ tới chuyện hôm đó mua ti giả, Mộc Mộc tự mình ra mở cửa cho bảo vệ đưa vào, lẽ nào đã móc nối với nhau từ khi đó?
Phải rồi, người bảo vệ nói thấy Mộc Mộc rời đi, và người cùng cậu tới xem camera giám sát đường phố đều là cùng một người. Giờ nghĩ lại, cái người bảo vệ kia cũng quá phối hợp với mình.
Mợ nó, tôi phải đi tìm tên bảo vệ kia hỏi cho rõ ràng.
Tôn Tử Hào xông ra biệt thự.
Chiến Bắc Thiên nhìn chăm chú bức thư trong tay, qua nét chữ, có thể thấy người viết mất rất nhiều khí lực mới viết xong bức thư này.
Bờ môi hắn mím thật chặt lại, hầu kết chật vật cuộn lên cuộn xuống, đôi mắt đỏ quạch nhắm lại, giơ tay lên xoa mí mắt để mọi người không nhìn thấy nỗi ưu tư trong đôi mắt hắn. Thế nhưng, đám Ma Vũ có thể cảm nhận rõ ràng trong lòng lão đại đang hết sức khó chịu.
Gương mặt Lục Lâm do dự, khẽ hỏi, lão đại, Mộc Mộc bị bệnh gì vậy?
Nghe thấy tiếng, Chiến Bác Thiên từ từ mở mắt ra, giọng khàn khàn, ung thư xương giai đoạn cuối.
Ba người ngẩn ra.
Sao có thể ngờ được người tối hôm đó trò chuyện đến là vui vẻ với bọn họ, thế mà lại bị bệnh nặng tới như vậy?
Bầu không khí trong phòng khách nhất thời rơi vào trong nỗi bi thương nhàn nhạt, tất cả mọi người đều yên lặng, khiến cho phòng khách vô cùng an tĩnh.
Đột nhiên, một luồng sóng động thu hút sự chú ý của Chiến Bắc Thiên.
Hắn biến sắc, đột nhiên đứng bật dậy, bước nhanh về cửa sổ phía bên phải, nhìn chòng chọc ngôi biệt thự ở bên cạnh.
Hồi quang phản chiếu chỉ trường hợp những người trước giây phút đối mặt với cái chết lại trở nên khỏe mạnh và minh mẫn lạ thường.
Chương 70, vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Ma Vũ, Lục Lâm, Hướng Quốc thấy sắc mặt Chiến Bắc Thiên khác thường, vội đi tới bên cạnh hỏi, lão đại, sao vậy?
Bọn họ nhìn ra ngoài cửa sổ, phía đối diện ngoài một ngôi biệt thự ra. Đến một con chim cũng không thấy.
Chiến Bắc Thiên nhìn chòng chọc căn biệt thự bên cạnh một lúc mới thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, tôi vừa.
Hắn chợt nhớ ra giờ còn chưa chính thức tới mặt thế, căn bản đám Ma Vũ không hiểu được, cho nên, có nói với bọn họ cũng không thể tin luồng sóng động hắn vừa cảm nhận được là do tang thi lên cấp phát ra, hơn nữa, năng lực tang thi ít nhất đã hơn trung cấp.
Thế nhưng, giờ còn chưa tới mặt thế, sao đột nhiên lại xuất hiện tang thi trung cấp trở lên?
Chiến Bắc Thiên nổi lên nghi hoặc. Thế nhưng luồng sóng động lúc nãy tới rất đột ngột, mà đi cũng rất nhanh, khiến hắn không dám chắc chắn, cũng không xác định được là từ căn biệt thự bên cạnh chuyển tới, hay là do bên cạnh biệt thự chuyển tới.
Ma Vũ thấy sắc mặt Chiến Bắc Thiên ngưng trọng, hỏi, lão đại, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, lập tức phân phó, Ma Vũ, cậu có một nhiệm vụ, bảo các anh em cứ gọi điện thoại về nhà, bảo người nhà mua thật nhiều gạo và mì dự trữ ở nhà, ít nhất là có thể đủ ăn trong một năm dưới. Nếu như cha mẹ cùng với anh chị em chưa kết hôn đồng ý tới thành Dê, lập tức mua vé máy bay cho họ tới thành Dê, đến lúc đó cậu ghi danh sách lại, tiếp tục sắp xếp chỗ cư trú cho bọn họ là được.
Ba người sửng sốt, Ma Vũ lập tức nói, vâng ạ.
Chiến Bắc Thiên nhìn về phía Lục Lâm, cậu điều tra lại chuyện gia đình có con trai bị đâm chết ở thôn Thủy Hương, điều tra kỹ cả 18 đời tổ tông nhà cái người đâm chết đứa bé kia, thêm nữa, điều tra một chút về cái người bác sĩ tư nhân tên là Lý Thanh Thiên.
Vâng ạ.
Hướng Quốc, cậu điều tra xem căn biệt thự này là Mộc Mộc mua hay là người khác mua, sau đó, lại tra xem trong tiểu khu này, người đó còn căn biệt thự nào không, phải rồi, tiện thể điều tra xem căn biệt thự bên cạnh là của ai.
Vâng ạ.
Mợ nó, anh vào đây cho tôi.
Tiếng nói giận dữ của Tôn Tử Hào đột nhiên vang lên ngoài cửa.
Bốn người ở trong phòng khách nhìn ra, trông thấy Tôn Tử Hào đang đẩy một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đi vào.
Tôn Tử Hào nói, lão đại. Chính anh ta nói cho em đêm hôm đó thấy Mộc Mộc rời khỏi khu biệt thự. vẻ mặt bảo vệ bất đắc dĩ nói, tôi thật sự không biết Mộ tiên sinh đi đâu. Chiến Bác Thiên nheo mắt lại một cái, chẳng nói chẳng rằng, đi tới sofa ngồi xuống, gấp lại bức thư trong tay, coi nó thể như là bảo vật, hắn gấp vô cùng tỉ mỉ, cũng vô cùng cẩn thận, dường như chỉ sợ sẽ làm nát nó. Ma Vũ, Lục Lâm, Hướng Quốc liền đi ra đứng phía sau Chiến Bắc Thiên, hung tợn nhìn người bảo vệ tỏ vẻ cái gì cũng không biết. Bảo vệ trông thấy điệu bộ bọn họ như xã hội đen, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ban nãy anh nghe thấy cái người bắt mình tới gọi người ngồi đối diện kia là lão đại, chẳng lẽ là xã hội đen thật? Nếu quả thật là như vậy, chẳng trách Mộ tiên sinh lại muốn lén trốn đi, không để người khác phát hiện hành tung của mình. Ma Vũ nhận thấy đáy mắt bảo vệ lóe lên tia sợ hãi, cười lạnh một tiếng, "Lão Lâm, lần cuối cùng ông giết người là khi nào?" Lục Lâm và Ma Vũ là chiến hữu đã lâu, sớm ăn ý vô cùng, vừa nghe thấy câu này, liền biết cậu ta muốn làm gì. Cậu ta điềm nhiên nói, "Hình như là sáng hôm qua, đám bọn chúng đúng là không biết nghe lời, thế là tôi tặng cho bọn nó mỗi người một phát đạn, không lại tưởng rằng tôi đây dễ bắt nạt." Hướng Quốc không hiểu gì nhìn về phía Lục Lâm, sao lại nói hết chuyện sáng hôm qua bọn họ đánh chết cái tên người ngoại quốc kia ra, lẽ nào không sợ bị lao đại xử phạt? Ma Vũ cười nói, ông vẫn như cũ, không vừa mắt một cái liền lấy súng ra giải quyết, rõ là tàn nhẫn. Lục Lâm liếc nhìn cậu ta một cái, còn hơn cái loại lấy việc giết cả nhà người ta ra làm thú vui, chút tàn nhẫn của tôi đây có thấm gì? Vẻ mặt Ma Vũ hoài niệm nói, thật ra tôi rất thích nhìn bộ dạng bọn chúng lúc cầu xin tôi tha thứ, lại nói, đã lâu rồi tôi không làm chuyện như vậy, đã sắp quên bộ dạng bọn chúng quỳ xin tha thứ thế nào rồi. Lục Lâm nhìn về phía bảo vệ, ông yên tâm, ông sẽ nhớ lại nhanh thôi, chỉ cần người nào đó không thỏa mãn lao đại, thế là ông có thể giải quyết người nhà người nào đó bất cứ lúc nào. Hướng Quốc nghe tới đây, liền biết bọn họ đang muốn hù dọa bảo vệ. Từ đấy lòng bảo vệ bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, bán tín bán nghi lời bọn họ nói, thầm nghĩ làm gì có ai chẳng kiêng nể gì mà kể chuyện mình giết người ra, nhưng ngẫm lại, đối phương là người của xã hội đen, có cái gì mà không dám nói, bọn họ nói mình từng giết người thì sao, không có bằng chứng, ai làm gì được họ. Với cả, chỉ mình chịu tội thôi thì không sao, chỉ sợ họa đuổi tới người nhà, anh thật sự rất lo đối phương là người nói được làm được, tìm đến người nhà mình gây phiền phức. Đúng lúc này, Tôn Tử Hào ở sau lưng đá vào góc phía sau đầu gối chân phải của bảo vệ một cái, chân bảo vệ khuỵu xuống, lảo đảo ngã xuống đất, sợ đến thu toàn bộ tội. Mấy anh à, tôi thật sự không biết Mộ tiên sinh đi đâu, hôm đó anh ấy cho tôi 7 vạn tệ, chỉ bảo tôi đóng camera giám sát lại trong 10 phút, thế nhưng, tôi sợ bị các bảo vệ khác phát hiện ra, nên đành làm hỏng luôn thiết bị giám sát, gây ra hiện tượng trục trặc giả, còn lại thật sự không biết gì cả. Chiến Bác Thiên dừng động tác gấp bức thư lại, lạnh lùng nhìn anh ta, thế anh có tận mắt trông thấy cậu ấy rời khỏi khu biệt thự không? Bảo vệ hoảng sợ vội vàng nói, không, Mộ tiên sinh bảo nếu có người hỏi việc này, cứ nói là anh ấy rời khỏi khu biệt thự rồi. Mẹ kiếp, anh lừa tôi thật. Tôn Tử Hào tức giận đập tay vào đầu anh ta, anh thành thật nói đi, lúc tôi đưa anh đi xem camera giám sát đường phố, anh không nhìn thấy Mộc Mộc thật sao? Bảo vệ có chút khó xử, cái này. Tôn Tử Hào hung ác nói, nếu anh dám lừa chúng tôi, cẩn thận chúng tôi tiêu diệt anh. Tôi cũng không rõ trông Mộ tiên sinh như thế nào, từ lúc anh ấy chuyển vào biệt thự, rất ít khi đi ra ngoài, đều để người ta giao hàng tới nhà, nếu có ra khỏi nhà, thì cũng đều đeo kính râm che nửa khuôn mặt, hoặc là đeo khẩu trang ra ngoài, cho nên, nếu anh ấy có đứng trước mặt tôi, chưa chắc tôi đã nhận ra được. Chiến Bác Thiên nhìn ra anh ta không nói dối, lại hỏi, anh có biết chuyện nhà cậu ấy không? Bảo vệ lắc đầu, không biết, bọn tôi chỉ biết nhà anh ấy rất có tiền, biệt thự cũng ở khu cao cấp nhất, còn có rất nhiều xe xịn, còn lại thì không biết gì cả, cũng chưa từng thấy người nhà tới tìm anh ấy ở đây hơn nửa năm, bọn tôi chỉ từng thấy một tiên sinh họ Lý tới biệt thự anh ấy. Những người khác đều là người giao hàng. Chiến Bác Thiên nhìn về phía Tôn Tử Hào, ý bảo cậu ta thả người. Bảo vệ luống cuống đứng dậy chạy ra khỏi biệt thự. Lục Lâm cười nhạo, còn chưa làm gì anh ta mà đã sợ như vậy, để người như này làm bảo vệ, tôi thấy lo cho an nguy cư dân bên trong. Ma Vũ cũng không nói gì, đi ra khỏi phòng khách gọi điện thoại. Lục Lâm và Hướng Quốc cũng rời phòng khách, đi thăm dò chuyện lão đại giao phó. Phòng khách lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa, Tôn Tử Hào nhìn Chiến Bác Thiên không giận tự uy. Trong lòng bồn chồn, thật ra cậu muốn lão đại mắng mình hơn, giờ chẳng nói chẳng rằng, trái lại càng khiến cậu thêm áy náy. Lão đại, em đi hỏi những người khác trong biệt thự xem có ai từng thấy Mộc Mộc chưa. Cậu rời khỏi phòng khách, đuổi theo đám Lục Lâm, thở phào một hơi, lão đại không nói gì, so với tức giận càng đáng sợ hơn. Lục Lâm đang chuẩn bị lên xe trêu chọc, cái tên nhóc này, bảo chú chăm sóc người, chú lại để người ta chạy mất, giờ lão đại chưa lột ra chú, đã là ban thiên ân cho chú rồi. Mao Vũ nói, Lục Lâm, ông đừng nói Hào tử nữa, tôi thấy giờ cậu ta đã rất áy náy rồi.
Tôn Tử Hào bất đắc dĩ thở dài, phải rồi, lần này mấy ông đi làm nhiệm vụ gì thế?
Đám Lục Lâm liếc nhìn nhau, cũng không có nhiệm vụ gì, chỉ là làm một vụ giao dịch với đám người nước Y thôi.
Tôn Tử Hào nghi hoặc, giao dịch gì?
Lục Lâm nói, giờ không tiện nói, sau này kể cho chú nghe sau, nói chung giao dịch lần này vô cùng kích thích.
Mao Vũ bổ sung, cũng rất thần kỳ, vượt ngoài tưởng tượng của chú.
Hướng Quốc cũng nói, cũng vô cùng mạo hiểm, nhất định chú không thể ngờ đám quân nhân chúng ta thế mà lại bị người ta đuổi bắt.
Bọn họ càng nói như vậy, Tôn Tử Hào lại càng hiếu kỳ, mọi người đang cố ý câu tôi à?
Cứ út út mở mở như vậy là có ý gì?
Ba người cười mà không nói, Lục Lâm và Hướng Quốc lên xe rời đi, Mao Vũ lấy điện thoại ra liên lạc.
Tôn Tử Hào thấy không hỏi ra được có chuyện gì, không thể làm gì hơn là cũng lấy di động ra, triệu hồi những người đã phái đi về, tới các khu biệt thự dò hỏi tung tích Mộ Nhất Phàm.
Trong biệt thự, Chiến Bác Thiên cũng lấy di động ra, thử gọi cho Mộ Nhất Phàm, nhưng điện thoại đối phương tắt máy.
Hắn mím môi, cúp điện thoại, nắm chặt điện thoại trong tay, không chớp mắt nhìn chòng chọc cái tên trên màn hình điện thoại, trên phần danh xưng viết Mộc Tiên Sinh.
Chiến Bác Thiên nhanh chóng đổi tên thành Mộc Mộc, sau đó gửi một tin nhắn cho đối phương, Mộc Mộc, tôi về rồi.
Chương 71, tiểu tổ tông của tôi ơi.
Dưới tầng hầm biệt thự, nơi đây tối đen như mực, đưa tay ra cũng chẳng thể nhìn rõ năm ngón, tiếng gờ giờ à o nghe như tiếng quái vật đang gầm rú vọng lại, tiếng gào thét nghe như rất thống khổ, lại như rất hưng phấn, khiến người nghe không khỏi sởn gai ốc.
Đột nhiên, trong bóng tối phát ra tiếng thét gào thể như vùng ra khỏi gông cùm, tiếng a vang vọng trong tầng hầm, quẩn quanh mãi không ngớt.
Ngay sau đó, ánh đèn như chợt tắt lại chợt bật, chớp lóe, cuối cùng, toàn bộ sáng lên, chiếu sáng toàn bộ tầng hầm.
Ở bên cửa tầng hầm, có một chàng trai mặt băng bó kín mít nằm vật ra, đôi mắt đỏ vằn tơ máu đang trợn to nhìn lên trần nhà, vui sướng nói, niệm nó, cuối cùng ông đây cũng sống lại.
Cuối cùng không phải lo mình sẽ biến thành một tang thi không có chút ý thức nào, cũng không dễ dàng bị người ta đập vỡ đầu mà chết.
Kế đó, vật nhỏ trong bụng anh bắt đầu nhảy nhót, dường như đang gặp chuyện vô cùng vui vẻ, đang hoan hô ăn mừng.
Mộ Nhất Phàm vội vã ôm lấy cái bụng, tiểu tổ tông của tao ơi, mày nhảy cũng được thôi, nhưng xin mày đừng phát tín hiệu cho anh trai kia nhà mày, nếu như Chiến Bắc Thiên phát hiện ra tao ở chỗ này, nhất định tao sẽ chết.
Kình Thiên Châu có cảm ứng qua lại với chủ nhân, chỉ cần bọn họ muốn liên hệ qua lại, có thể lập tức khiến đối phương tìm ra anh.
Bụng anh từ từ bình tĩnh lại, ngay cả đôi mắt đỏ quạch tơ máu của Mộ Nhất Phàm cũng khôi phục như người bình thường, che giấu tất cả bệnh khí xuống.
Mộ Nhất Phàm đứng dậy, thử vận động tứ chi, độ linh hoạt thế mà giống như người bình thường, hơn nữa, anh còn có thể nói chuyện mà tang thi cấp thấp không thể làm được.
Thế nhưng, anh từng uống nước suối trong không gian của Chiến Bắc Thiên lại cho anh tắm nước suối, cũng khó trách anh trực tiếp vượt qua giai đoạn tang thi cấp thấp, khiến cấp bậc vượt lên mức độ trung cấp, không biết hiện đang là cấp độ bao nhiêu của trung cấp.
Mộ Nhất Phàm rời khỏi tầng hầm, đi lên tầng 1.
Phòng khách được lắp đặt tương đối giản đơn, thế nhưng, những thiết bị gia dụng cần thiết vẫn sẽ có, chỉ là khắp nơi phủ đầy bụi.
Mộ Nhất Phàm đi vòng tầng 1 một vòng, mới đi lên trên tầng 2, gian phòng cũng bởi vì trong thời gian dài không có người ở, khiến bụi phủ khắp phòng, cũng may mà các vật dụng đều được bọc ni lon trong suốt lại, không cần anh phải tốn công quét tước.
Anh đi tới trước mặt gương, từ từ gỡ băng gạc trên mặt xuống, soi xem dáng vẻ mình bây giờ, ngoại trừ gương mặt tái nhợt, môi không chút huyết sắc, viền mắt xanh đen, ngoài vành mắt phiếm hồng ra thì không khác người thường là bao, hơn nữa, thoạt nhìn tổng thể, dường như còn thanh tú nhã nhặn hơn nhiều so với trước đây.
Nếu như ngày thường anh không nói gì, chỉ đứng lẳng lặng như vậy thôi, giống như một đại thiếu gia đi ra từ trong một đại quý tộc.
Được rồi, anh vốn là một đại thiếu gia.
Mộ Nhất Phàm lấy điện thoại di động trong túi quần ra, muốn nhìn một chút xem bây giờ là ngày nào.
Trong thời gian anh ở dưới đất, không được nhìn thấy mặt trời, thậm chí có lúc tỉnh táo lúc lại hôn mê, nếu không phải chấp niệm không muốn trở thành tang thi cắn người quá mạnh mẽ để có thể chống đỡ tới cuối cùng, chỉ sợ anh không thể nhịn được.
Mộ Nhất Phàm giữ phím khởi động máy, lại nhận ra điện thoại hết tin.
Anh buồn bực như mày, cũng không biết Chiến Bắc Thiên đã quay về hay chưa.
Ngay lập tức, Mộ Nhất Phàm nhớ ra từ phòng này có thể nhìn thấy tình huống biệt thự bên cạnh, bèn đi tới bên cửa sổ, vén một góc rèm ra, để lộ một khe hở để nhìn ra ngoài.
Từ góc nhìn này của anh có thể trông thấy cổng chính của biệt thự bên cạnh, mà ngoài cửa có một chiếc xe Việt dã đang đỗ. Không lâu sau, có một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ hoảng hốt chạy ra khỏi biệt thự của anh, thể như chạy trối chết về phía phòng bảo vệ.
Mộ Nhất Phàm tập trung nhìn kỹ.
Kia không phải người bảo vệ đưa đi giả tới sao?
Sao lại chạy ra từ trong biệt thự của anh?
Lẽ nào? Tôn Tử Hào đã phát hiện ra anh mua chuộc bảo vệ.
Một lát sau, Mộ Nhất Phàm lại thấy Lục Lâm, Hướng Quốc, Mao Vũ đi ra, giật mình trong lòng, xem ra Nam Chính đã trở về. Anh vừa nghĩ tới Chiến Bắc Thiên, ánh mắt dần tối xuống, sau này hai người gặp lại, Chiến Bắc Thiên sẽ coi anh như kẻ thù, không thể quay trở lại như trước đây được nữa. Chỉ vừa nghĩ như vậy thôi, Mộ Nhất Phàm đã cảm thấy rất khó chịu. Anh không dám đứng bên cửa sổ nhìn lâu, trực giác quân nhân vô cùng nhạy bén, rất dễ cảm nhận được có người đang nhìn trộm mình. Mộ Nhất Phàm buông rèm cửa sổ xuống, lập tức ngửi thấy mùi người sống bay vào qua khe cửa. Mùi thơm ngon khiến anh không nhịn được mà liếm môi một cái, đáy mắt vằn lên tia máu, bộ dạng thèm máu người. Mộ Nhất Phàm không kiềm chế nổi mình đi tới trước cửa sổ, muốn mở cửa sổ ra nhảy xuống. Đột nhiên, bụng anh nhảy lên dữ dội, trong nháy mắt, cả người tỉnh táo lại, vội vàng khắt chế cơn thèm khát máu thịt sống xuống. Mộ Nhất Phàm phiền muộn gãi đầu một cái, dù sao anh cũng không phải tang thi cao cấp, không thể như người đàn ông mặc áo trắng kia, có thể khống chế mình không ăn thịt người. Anh sờ sờ cái bụng tròn, buồn bực nói, tao đói quá, hở. Mộ Nhất Phàm vội vã cúi đầu, vén áo lên nhìn cái bụng nô to, không biết có phải ảo giác của anh không, cái bụng hình như còn to hơn cả trước đây. Anh cẩn thận sờ lên, lại cảm thấy dường như không có biến hóa gì, có lẽ anh đã nghĩ sai rồi. Thế nhưng, lại có một vấn đề lớn xuất hiện. Giờ anh đã biến thành tang thi thật sự, toàn bộ cơ năng ngưng hoạt động, cái bụng bị đầy hơi này liệu có hết được không? Còn bà nó. Sau này anh không muốn vác một cái bụng bự sống qua ngày, xấu xí như này, anh biết tìm bạn gái thế nào đây? Hự. Giờ anh đã là tang thi, hẳn cậu em nhà mình không cứng nổi đi. Vậy anh tìm bạn gái thì có ích gì chứ? Phải rồi, anh nhớ trong chuyện lúc tang thi tăng lên làm cao cấp, sẽ không khác biệt gì với người thường lắm, về phần phía dưới có phản ứng hay không? Lại không có miêu tả cụ thể. Mộ Nhất Phàm lập tức đấm ngực dậm chân, sao lúc đó anh không miêu tả tỉ mỉ một chút chứ ba? Giờ thì hay rồi, nếu cậu em không thể đứng lên dương oai được nữa, anh còn được coi là đàn ông sao? Mộ Nhất Phàm ơi là Mộ Nhất Phàm, mày đúng là một thằng ngốc, cái cần viết thì mày không viết, cái không nên viết lại viết toàn bộ. Anh vừa nghĩ tới chuyện cho người bạn tốt của mình ngoài đời thực vào trong tiểu thuyết thôi, đã thấy phiền não không gì sánh bằng. Mộ Nhất Phàm quay trở lại phòng khách dưới tầng 1. Lấy sạc điện thoại trong ba lô ra sạc cho di động. Sau đó, anh tháo bọc nylon trên ghế sofa và tivi xuống, ngồi xuống xem tivi, lúc này mới nghe được giờ đang là 12 giờ 8 phút trưa ngày 26 tháng 4. Mộ Nhất Phàm chuyển mấy kênh, cuối cùng cũng có một tin tức buổi trưa hấp dẫn sự chú ý của anh, trong tin nói là gần đây các bệnh viện liên tục nhận được trường hợp bệnh nhân bị người cắn đến bị thương, mà bệnh nhân bị cắn lại hôn mê không rõ vài ngày, sau khi tỉnh dậy, như chó dại mà cắn người. Giờ bệnh viện không tra ra được nguyên nhân gây ra loại bệnh này, cũng không có cách trị liệu, thế nhưng, họ tra ra được, bệnh nhân lây bệnh cho đối phương qua vết thương, chỉ cần bị họ cắn qua, những người khác cũng sẽ bị lây nhiễm. Biên tập viên chỉ nói qua về chuyện này, có thể thấy, đây mới chỉ là bắt đầu, còn chưa khiến các quốc gia coi trọng. Kết thúc tin tức buổi trưa, Mộ Nhất Phàm lại đổi vài kênh xem phim, sau đó, anh buông điều khiển từ xa xuống, ôm bụng thở than, tiểu tổ tông à, đừng lộn xộn nữa, có được không? Từ lúc anh nảy lên ý muốn ăn thịt người, Kình Thiên Châu chưa từng yên tĩnh lại, thế nhưng, nó không đập kịch liệt như trước, cũng không đập quá nhanh, chỉ từng nhịp một, giống như nhịp tim, mơ hồ cảm thấy ai oán. Kình Thiên Châu không dừng lại như Mộ Nhất Phàm nói, trái lại còn động đậy mạnh hơn. Rốt cuộc mày muốn gì? Mộ Nhất Phàm bất đắc dĩ hỏi. Kình Thiên Châu lại khôi phục tần suất đập như cũ, dường như có chút mất hứng. Vốn là Mộ Nhất Phàm không muốn để ý tới nó, nhưng nó cứ động mãi, khiến anh không tài nào thoải mái nổi. Không thể làm gì hơn là hỏi, không phải mày muốn gặp Chiến Bắc Thiên đây chứ? Kình Thiên Châu không có nhiều phản ứng. Không phải muốn gặp Chiến Bắc Thiên sao? Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, lại hỏi, lẽ nào mày muốn ra ngoài chơi? Kình Thiên Châu vẫn chẳng có phản ứng mấy. Cũng không phải à? Mộ Nhất Phàm thật sự không biết tại sao nó lại làm vậy, buồn bực nói, nếu mày nói được thì hay rồi, nhưng mày không thể nói chuyện, tao thật sự chẳng biết mày muốn làm gì, tao lại không thể tâm ý tương thông với mày như Chiến Bắc Thiên. Anh sờ sờ bụng, đói quá đi. Muốn ăn cái gì đó quá đi, nhưng giờ anh lại chỉ có hứng thú với nhân loại. Anh vừa nói xong, cái bụng lại động đậy liên tục. Mộ Nhất Phàm nhướng mày, chẳng lẽ mày cũng đói bụng? Kình Thiên Châu lại phản ứng mạnh hơn, dường như đang nói đúng vậy. Nhưng mà, giờ tao không thể đi ra ngoài, tao không muốn đi ra, sợ lại không nhịn được nữa mà cắn người khác. Kình Thiên Châu mới mặc kệ anh không thể đi ra ngoài, cứ không ngừng nhảy loạn trong bụng anh. Mãi đến khi Mộ Nhất Phàm không nhịn được nữa mà đồng ý mới chịu ngừng, rồi, xin mày đừng nhảy nữa, tao đi được chưa? Cơ mà, phải đợi điện thoại đầy tin mới đi ra ngoài, với lại, mày có thể ăn cái gì chứ? Anh nhớ ra Kình Thiên Châu chỉ hấp thu năng lượng ngọc thạch, lại hỏi, có phải ngọc thạch hay không? Kình Thiên Châu lại nhẹ nhàng nhảy lên một cái, sau đó, không động đậy gì nữa. Mộ Nhất Phàm liếc một cái, hết sức khó hiểu vì sao Kình Thiên Châu lại trốn trong bụng anh mãi không đi. Xem ra từ giờ trở đi, anh phải nuôi thêm một tiểu tổ tông sống qua ngày. May là, mặt thế sắp tới rồi, nếu không, dù anh có là tỷ phú cũng sẽ bị tiểu tổ tông này làm cho nhắn túi sản nghiệp. Chương 72, đùa ông đây à? Vài giờ sau, cuối cùng điện thoại của Mộ Nhất Phàm cũng đầy tin. Anh vội mở di động lên, lập tức nhận được một cuộc gọi lỡ và một tin nhắn, đều là của Chiến Bắc Thiên gửi tới. Mộ Nhất Phàm vội vã mở tin nhắn ra nhìn, tuy bên trong chỉ là 5 chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến anh cao hứng vô cùng, điều này nói rõ nam chính nhớ anh. Nhưng nghĩ tới mối quan hệ của hai người sau này, anh lại không cười nổi. Mộ Nhất Phàm quyết tâm không nghĩ nữa, bắt đầu thay quần áo, cũng may là nguyên chủ Mộ Nhất Phàm đã sớm gửi rất nhiều trang phục quần áo và đồ dùng hàng ngày, những thứ linh tinh như tóc giả qua. Anh đội một bộ tóc giả ngắn màu đỏ, thay một trang phục có thể che cái bụng, sau đó đeo khuyên thai và kính râm gọng trắng. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, anh như trở thành một người khác, thoạt nhìn cả người sáng bừng sức sống. Ra trước gương nhìn, anh gần như không nhận ra mình, anh tin Chiến Bắc Thiên và đám cấp dưới của hắn cũng không nhận ra anh chính là Mộ Nhất Phàm. Cuối cùng, anh tô chút son để đôi môi tái nhợt có chút màu sắc, sau đó mới cầm chìa khóa và ví tiền rời khỏi biệt thự. Đi tới cửa ô tô, Mộ Nhất Phàm lại nhận ra dây giày mình không buộc chặt. Anh cúi người xuống, nhưng bởi quần lót quá chật, cái bụng lại quá to, khiến eo không thể hoàn toàn túi xuống buộc dây giày, không thể làm gì hơn là nhấc một chân lên, để một chân lên tường. Không ngờ, xoẹt một tiếng, đúng quần thế mà lại rách ra. Mặt Mộ Nhất Phàm đen xì xì. Anh thử sờ tay xuống đúng quần, phát hiện đúng quần chỉ bị rách một đoạn nhỏ, cũng không nhiều. Ngay lúc định thu tay về, móng tay sắc bén không cẩn thận xoẹt qua đúng quần. Lúc này, anh thấy cặp ngông mình mát lạnh. Đáy mắt Mộ Nhất Phàm lóe lên tia nghi hoặc, lại sờ xuống dưới, vốn đúng quần chỉ rách một tí, thế mà giờ rách toạc lên ngông, quần lót bên trong cũng rách một lỗ lớn, lộ cả khe mông ra. Hạt thế hợi. Khóe môi anh giật giật một cái, anh vội va ôm ngông chạy vào cổng lớn. Lúc này, có hai người bảo vệ đang từ lối chính đi vào. Mộ Nhất Phàm thấy có người đi tới, cơn đói lại một lần nữa xông lên, vội va xoay người, mặt đối diện với bảo vệ, phía sau xoay lại nhanh vào trong cửa nhà. Cố áp chế xung động muốn cắn người. Có một bảo vệ trong đó nhanh chóng chú ý tới hành động dị thường của Mộ Nhất Phàm, lập tức dừng lại kêu, "Cái anh kia, xin anh đợi một chút." Mộ Nhất Phàm không nói gì, hai mắt trợn trắng dã. Hai cái người bảo vệ kia lại cứ khăng khăng tìm tới đây. Hai người bảo vệ kia đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, thấy anh vẫn giấu tay sau lưng, cảm thấy hết sức khả nghi, lên tiếng, "Thưa anh, mời anh đưa tay ra." Mộ Nhất Phàm khép chặt hai chân, cố gắng không cho phía sau quần rách quá to. Sau đó vô cùng phối hợp mà đưa tay ra, trong tay ngoài một cái chìa khóa ra, không có cái gì cả. Bảo vệ chú ý tới động tác chân anh, nhíu mày, cho rằng nhất định anh giấu thứ gì đó sau lưng, nói, mời anh xoay người. Không xoay, tôi không xoay được. Mộ Nhất Phàm đâu chịu xoay người, như thế khác gì cởi chuồng cho người ta xem. Bảo vệ càng thêm khẳng định anh có vấn đề, ánh mắt hung ác, thưa anh, công việc của chúng tôi là để đảm bảo an toàn của tiểu khu, xin anh phối hợp cho chúng tôi kiểm tra. Một bảo vệ khác đi thẳng ra phía sau anh, nhìn lướt qua, chẳng mấy chốc trông thấy vết rách trên quần anh. 3. Bảo vệ cố nén ý cười trên miệng, vội vã kéo bảo vệ đang đặt câu hỏi kia rời đi, đến khi ra tới cổng lớn, không nhịn được cười ha hả, ha ha, quần của anh ta rách, bảo sao không muốn xoay người, cứ như mặc quần khoét đũng không bằng. Quần khoét đũng là một loại quần trẻ em hay mặc. Mộ Nhất Phàm ở trong biệt thự, mang máng nghe thấy tiếng cười bên ngoài, mặt đen lại, tiếp tục ôm ngông chạy vào trong phòng thay quần. Nhưng anh không biết, ở tầng 2 trong căn biệt thự bên cạnh, có một người đang đứng trước cửa sổ, trông thấy toàn bộ cảnh kia. Đôi mắt lạnh lùng của Chiến Bắc Thiên không khỏi lóe lên ý cười, nghĩ tới hành động của cậu trai tuấn tú lúc ban nãy thật sự rất giống với Mộc Mộc mà hắn biết, hết sức thú vị khôi hài. Nghĩ tới Mộc Mộc, đột nhiên hắn cảm thấy bờ môi cậu trai kia rất giống Mộc Mộc, còn cả thể hình, chiều cao, cùng với bộ dạng tràn trề sức sống, càng vô cùng giống Mộc Mộc. Lẽ nào? Phải rồi, còn có. Tuy rằng cậu trai ban nay đeo kính râm lớn, che đi nửa khuôn mặt, nhưng lại mang tới một cảm giác quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó. Chiến Bắc Thiên híp mắt lại một cái, nhìn về phía đối diện nhiều lần, đứng bất động thật lâu. Ở bên kia, Mộ Nhất Phàm thay quần áo xong, lại một lần nữa đi ra ga ra lấy xe. Nguyên chủ thường rất lớn mật mà giấu chìa khóa xe dưới bánh, lúc Mộ Nhất Phàm không người lấy chìa khóa, cảm thấy bội phục không gì sánh bằng mà mở cửa xe, lái xe rời khỏi biệt thự, tới một cửa hàng ngọc để chọn ngọc. Ngọc trong cửa hàng càng đắt, Kình Thiên Châu trong bụng lại càng hưng phấn, nói rõ đây là loại ngọc thượng đẳng, hơn nữa, nó còn cực kỳ thích những khối ngọc to, thế nhưng trong cửa hàng không bày những khối ngọc to lại thượng đẳng. Cuối cùng, bởi Mộ Nhất Phàm không dám ở lại cửa hàng ngọc lâu, sợ không nhịn được mà cắn bọn họ, sau đó vội vã mua khối ngọc chủng loại tốt rồi rời đi. Hai khối ngọc kia cũng không lớn, chỉ bằng hai đôi giày, thế nhưng lại tốn của anh hơn 1.000 vạn, khiến anh hơi đau lòng. Thế nhưng, dường như Kình Thiên Châu còn chưa thỏa mãn, còn muốn tiếp tục mua ngọc thạch. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là lái xe tới cửa hàng Mao Liêu để nó ăn no nê, vốn trong lòng rất áy náy với chủ cửa hàng và người mua, thế nhưng, chẳng mấy mặt thế tới, những thứ Mao Liêu này sẽ biến thành tảng đá vô dụng, trong lòng anh mới không còn quá áy náy nữa. Đợi Kình Thiên Châu hút no nê thỏa mãn nhảy nhót trong bụng anh mới lái xe quay trở về biệt thự. Lúc quay lại biệt thự đã là 8 giờ tối, Mộ Nhất Phàm lái xe vào ga ra biệt thự. Lúc đi ra, anh đóng cửa ga ra lại, đột nhiên điện thoại đổ chuông. Anh lấy ra nhìn, là một dãy số lạ hoắc. Mộ Nhất Phàm do dự một chút, đang nghĩ không biết có nên nhận hay không, đối phương đã cúp máy. Anh không thể làm gì hơn là bỏ điện thoại vào trong túi quần, ngay sau đó, điện thoại lại đổ chuông lần nữa, anh lấy ra nhìn, vẫn là dãy số ban nãy, điện thoại mới kêu ba hồi chuông, đối phương đã cúp máy. Mộ Nhất Phàm nhíu mày, bỏ điện thoại vào trong túi quần, đi về phía cửa chính. Đang lúc mở cửa, điện thoại lại đổ chuông một lần nữa, anh buồn bực lấy ra nhìn. Vẫn là số di động kia, hơn nữa, cũng chỉ đổ ba hồi chuông rồi cúp máy. Niệm nó, đùa ông đây à? Mộ Nhất Phàm tức giận bỏ điện thoại vào trong túi quần, mở cửa ra đi vào phòng khách. Ngay lúc anh đóng cửa phòng khách lại, đèn trên gian phòng ở tầng 2 ngôi biệt thự bên cạnh sáng lên, trước cửa sổ có một người đàn ông cao lớn đang đứng, tay đang hi hoáy với cái điện thoại. Chiến Bác Thiên nhìn số di động vừa bị Uy Lì Hển tục 3 lần, khỏe môi hơi nết lên một cái, xoay người quay trở lại phòng khách, trả điện thoại cho Ma Vũ. Ma Vũ cầm điện thoại lên nói, lão đại, em đã thông báo cho tất cả các anh em, nhưng không có mấy gia đình đồng ý tới thành dê, em bảo họ nói với người nhà, nhất định phải chuẩn bị số lượng gạo và mì lớn. Chiến Bác Thiên gật đầu, những chuyện này đều nằm trong dự liệu của hắn, hắn nhạt giọng hỏi, người nhà mấy cậu thì sao? Hướng Quốc lập tức nói, đương nhiên tới rồi, em phải một mực khuyên ba mẹ mình, bọn họ mới đặt vé sáng mai bay, mai em sẽ đi đón họ. Em cũng vậy. Ma Vũ nói. Tuy rằng không biết Lão Đại muốn làm gì, nhưng cậu biết Lão Đại làm như vậy, nhất định có dụng ý của mình. Tôn Tử Hào nói, em cũng vậy, chiều mai họ tới. Ma Vũ nói tiếp, mấy anh em hôm đó tụ hội đều gọi người nhà tới, còn lại thì không. Những người anh em này đều tin tưởng Lão Đại không gì sánh bằng, cho nên, Lão Đại nói gì, bọn họ liền làm cái đó, dù có là gạt, cũng phải gạt người nhà tới. Chiến Bác Thiên nhìn Hướng Quốc, chuyện cậu điều tra thế nào? Em đang muốn nói với Lão Đại chuyện này đây. Người mua căn nhà này là một đại gia, tên là Vương Thiết Tiền, thế nhưng chỉ mua hơn nửa tháng, đã lại qua tay bán cho người khác, thế nhưng tới giờ vẫn chưa chuyển quyền sở hữu, cho nên không thể điều tra ra rốt cuộc người kia là ai. Em hỏi bảo vệ, họ nói đó giờ vẫn toàn Mục Mục ở sau đó em lại điều tra danh sách những người mua trong tiểu khu, trong đó không có tên Mục Mục. Ánh mắt Chiến Bắc Thiên khẽ động, có tra ra được căn biệt thự bên cạnh là ai mua không? Có ạ, là một người nông dân tên Lưu Đại Sơn, đột nhiên một ngày giàu to phát tài. Mua biệt thự trong đây, nhưng chỉ ở 2 tuần rồi đi, nghe nói cũng mua nhà ở thành B, tới thành B ở. Cái người Lưu Đại Sơn này, có con trai không? Không có, chỉ có 3 người con gái. Chiến Bác Thiên meo mắt một cái, nhìn lướt qua 3 người trước mặt, đoạn hỏi, Lục Lâm đâu? Lão đại, em tới đây. Lục Lâm vội vã chạy từ trong nhà vệ sinh ra, lão đại, anh đoán xem hôm nay em tra ra được cái gì đi, nhất định anh không thể nghĩ ra người đâm chết con trai nhà kia là ai đâu. Chương 73 Mặt thế sắp bắt đầu rồi. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tôn Tử Hào nói, Lục Lâm, ông đừng nước đục thả câu nữa. Giờ tâm tình Lão Đại không tốt, không phải lúc để bắt Lão Đại đoán được. Lục Lâm cũng không tiếp tục câu bọn họ nữa, liền nói thẳng, là tổng tài của tập đoàn khoa học kỹ thuật Mộ Thị, Mộ Nhất Hàng, cũng chính là em trai Mộ Nhất Phàm. Chiến Bác Thiên chợt meo mắt lại, hàng khí đọc lại. Hôm đó Mộ Nhất Hàng hẹn một người bạn tới một trang trại gần thôn Thủy Hương ăn mừng, bởi vì uống rượu nên không cẩn thận đã đâm phải con trai nhà kia, sau đó đã dùng tới rất nhiều quan hệ để che giấu chuyện này, còn vụng trộm bồi thường hơn 10 vạn cho gia đình nhà kia, lại nói, cái tên Mộ Nhất Hàng này đúng là một tên xuất sinh, không những giám sát nhất cử nhất động gia đình nhà kia, không cho họ có cơ hội tố cáo, còn không cho phép họ rời thôn Thủy Hương. Lục Lâm càng nói càng tức giận. Tôn Tử Hào châm chọc nói, không hổ là hai anh em. Đều không phải dạng tốt đẹp gì. Có ảnh chụp Mộ Nhất Hàng hay không? Chiến Bác Thiên lạnh lùng hỏi. Lục Lâm lập tức lấy điện thoại ra tìm ảnh chụp tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật Mộ Thị Mộ Nhất Hàng, chỉ tìm qua loa một cái, lập tức hiện ra một loạt ảnh chụp Mộ Nhất Hàng. Cậu đưa điện thoại cho Chiến Bắc Thiên, lão đại, chính là nó. Chiến Bắc Thiên liếc mắt, hàn khí trên người nhất thời giảm đi nhiều. Hắn vô cùng khẳng định người trong ảnh chụp không phải Mộc Mộc, hai mắt Mộc Mộc trong suốt, tuyệt đối không phải ánh mắt phủ đầy mưu tính giống như người trong ảnh. Hơn nữa, dù có ngụy trang, cũng không thể khiến đôi mắt vẫn đục trở nên trong suốt như vậy. Chiến Bắc Thiên lại hỏi, Mộ Thượng Tướng có con riêng hay không? Lục Lâm lắc đầu, không, Mộ Thượng Tướng chỉ có hai người con trai. Phải rồi, còn cái người tên Lý Thanh Thiên kia, ông ta là bác sĩ tư nhân của Mộ Gia, Mộ Gia còn giúp ông ta mở phòng khám tư nhân ở phía đông thành phố, rất có tiếng tăm, hơn nửa năm qua ông ta vẫn phụ trách khám ung thư xương cho Mộ Nhất Phàm. Nghe tới ba chữ Mộ Nhất Phàm, hắn meo mắt lại đầy lạnh lẽo hung ác, nhưng đến khi nghe thấy ba chữ ung thư xương, lại hơi ngẩn ra, sau đó mím chặt môi không nói lời nào. Đám Mao Vũ thấy tinh thần Chiến Bắc Thiên không tốt, không dám phát ra tiếng, lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói lời nào, cứ trầm mặc như vậy. Bọn họ chưa từng trông thấy Chiến Bắc Thiên như vậy, cả người toát ra khí tức tàn ác kinh người, khiến họ không khỏi run sợ, thậm chí còn có cảm giác gáp bách không thở nổi. Đột nhiên Chiến Bắc Thiên đứng lên đi lên căn phòng trên tầng 2. Mao Vũ và đám Lục Lâm liền thở phào một hơi, bộ dạng lao đại ban nay đáng sợ quá, làm trái tim nhỏ bé của tôi cứ đập loạn cả lên. Tôn Tử Hào nói, tôi chưa từng thấy lao đại như vậy, trước đây dù anh ấy có tức giận, cũng không đến mức kinh khủng như vừa rồi. Tôi từng thấy rồi. Đột nhiên Hướng Quốc nói. Đám Mao Vũ tò mò nhìn về phía Hướng Quốc, lúc nào? Đại khái khoảng 10 ngày trước, lúc đó chúng tôi gặp Mộ Nhất Phàm, ánh mắt lao đại nhìn hắn, giống như mới nãy vậy, cứ như muốn giết người. Mao Vũ hiếu kỳ nói, hai người gặp Mộ Nhất Phàm rồi. Mà không đúng, trước đây dù Mộ Nhất Phàm làm chuyện quá phận gì, lão đại cũng chẳng đếm xỉa đến hắn, sao đột nhiên lại căm hận hắn như vậy? Lẽ nào Mộ Nhất Phàm lại làm chuyện gì khiến lão đại không thể tha thứ? Hướng Quốc đúng vai, ai biết, dù sao thì cái tên Mộ Nhất Phàm kia đúng là ngứa đòn thiếu dạy bảo, nếu như tôi có thể gặp hắn, nhất định phải dần cho hắn một trận. Cậu ta hung ác nói. Mao Vũ cười nói, tôi đồng ý, cơ mà, lần trước ông thấy hắn, sao không đánh hắn đi? Lúc đó tôi muốn đánh mà, cơ mà thấy bộ dạng muốn giết người của lão đại, tôi liền mất đi ý nghĩ muốn đánh trong đầu, lại còn phải ngăn cản lão đại. Lục Lâm nói, thật ra, tôi rất tò mò mấy chuyện gần đây lão đại sai chúng ta làm, ai đoán được anh ấy muốn làm gì? Ba người kia nhìn nhau, không lên tiếng. Trên tầng, Chiến Bắc Thiên không bật đèn lên, đi thẳng tới bên cửa sổ vén rèm lên, lẳng lặng nhìn căn phòng đang sáng đèn trên tầng 2 biệt thự bên cạnh. Qua cái bóng chiếu qua cửa sổ tầng 2, dường như người nọ đang trải giường, hơn nữa, thoạt nhìn động tác có vẻ vụ bè, sau đó, không biết có phải dẫm phải giờ dạ giường không, đột nhiên cả người ngã xuống. Trái tim Chiến Bắc Thiên liền treo cao, thế nhưng đến khi thấy người ở đối diện nhanh chóng đứng dậy, bởi tức giận mà ném giờ dạ giường sang một bên, lại không nhịn được cười. Ngay sau đó, hắn thu nụ cười trên môi lại, bờ môi mỏng mím chặt, đáy mắt trở nên mờ mịt, dần dần, đôi mắt càng lúc càng sáng rõ, cuối cùng ánh mắt trở nên lạnh lùng khiến lòng người run sợ. Đêm hôm ấy, trời đổ cơn mưa nhỏ. Cơn mưa không to, thế nhưng tiếng từng hạt mưa không nặng không nhẹ tí tách rơi xuống, lại khiến con người ta cảm thấy một nỗi phiền não vô hình, tâm tình như bầu trời mở tối ngoài kia, đầy u ám. Mộ Nhất Phàm ngoan ngoãn ở trong biệt thự đợi hai ngày, không dám tùy ý ra ngoài, một là sợ nhìn thấy người sống khiến anh không nhịn được muốn gặm cắn, đặc biệt bây giờ bụng anh sôi sùng sục như một năm rồi không được ăn, thấy người ngoài cửa sổ như nhìn thấy từng cái đùi gà to thơm phức, khiến anh nhìn mà chảy nước miếng. Thứ hai là anh lo đám Chiến Bắc Thiên nhận ra mình, cái đám lính đặc chủng này, mắt còn sắc nhọn hơn mắt diều hâu, ánh mắt nhìn người như mang theo kính thấu thị, quét hình 360 độ không góc chết, để họ nhìn một hai lần còn được, chứ nhìn lâu sẽ dẫn tới gây khả nghi. Nghĩ tới Chiến Bắc Thiên, Mộ Nhất Phàm thấy hai ngày này biệt thự bên cạnh thật sự quá bình yên, khiến anh hoảng trong lòng, vô cùng lo không biết đang có chuyện gì không tốt đợi mình ở phía sau. Hơn nữa, rõ ràng anh đã rời khỏi biệt thự, sao Chiến Bắc Thiên còn ở trong biệt thự của anh? Lẽ nào hắn muốn chờ anh về lấy Kình Thiên Châu ra? Mộ Nhất Phàm chợt nhớ tới hai ngày trước, cảnh bảo vệ hoảng hốt chạy ra khỏi biệt thự. Anh thầm nghĩ, nếu đám Chiến Bắc Thiên đã tìm được bảo vệ, nhất định đã đoán ra anh thông đồng với bảo vệ, sau đó hỏi bảo vệ một số chuyện, từ đó phát hiện ra anh vẫn còn trốn trong khu biệt thự. Nếu quả thật là như vậy, Nam Chính không tìm tới anh có hai nguyên nhân, hoặc là Nam Chính không thèm quan tâm anh với Kình Thiên Châu, hoặc là Nam Chính đã biết chính xác vị trí của anh. Hơn nữa, dựa vào trí thông minh của Nam Chính, muốn tìm ra vị trí của anh cũng không phải quá khó. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới khả năng này, đột nhiên có chút thấp thỏm đứng ngồi không yên. Giờ anh không phải đối thủ của Nam Chính, không lợi hại như Tang Thi Vương thật sự. Dù cho Tang Thi Vương là Tang Thi cao cấp nhất, thì ở kiếp trước cũng phải dùng đủ loại thủ đoạn hèn hạ mới có thể giết chết nam chính. Mộ Nhất Phàm thu hồi suy nghĩ, đang muốn chuẩn bị rời nơi này, đột nhiên TV phát ra một tin tức. MC trong chương trình tin tức tuy tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng trong giọng nói bình thản lại để lộ vài phần lo lắng. Xin các quý vị khán giả chú ý, gần đây tình hình người cắn người càng ngày càng trở nên mất kiểm soát, rất nhiều người bị cắn đã lập tức bị nhiễm virus không biết tên. Sau khi MC nói một tràng dài, liền cho phát hình ảnh ở hiện trường bệnh viện lên, phóng viên trong hiện trường nhanh chóng báo cáo tình hình cho mọi người, để mọi người thấy cảnh trong bệnh viện, hình ảnh người cắn người vô cùng điên cuồng. Ở đó còn có rất nhiều cảnh sát mang theo dĩa dài, bắt lấy từng người đang cắn luận này. Ngay sau đó, một bóng trắng đột nhiên lao tới màn ảnh, đánh về phía phóng viên. Phóng viên không kịp phản ứng lại đã bị người nhào tới cắn một cái, nhất thời kêu thảm một tiếng. Tiếng kêu thê lương khiến khán giả đang xem TV run lên. Mặt MC chương trình tin tức biến sắc, vội vã kêu tên phóng viên, thế nhưng, không có bất kỳ tiếng đáp lại nào. Nhân viên quay phim trong lúc thấy phóng viên bị cắn, vội vã đạp cái bác sĩ cắn phóng viên ra, thế nhưng, phóng viên bị cắn đã tắt thở. Nhân viên quay phim vội vã vác máy quay lên bỏ chạy, trên đường quay rất nhiều cảnh tượng đẫm máu, khán giả như đang xem phim kinh dị, cảm thấy vô cùng sợ hãi. MC tin tức liền cho đóng cảnh hiện trường lại, vội vã nói mấy câu, TV quay trở lại chương trình phim truyền hình, thể như cảnh tượng ban nãy chỉ là một trò đùa với mọi người. Mộ Nhất Phàm nhìn TV khẽ lẩm bẩm, mặt thế sắp bắt đầu rồi. Đột nhiên, điện thoại trên bàn đổ chuông, anh thấy Mộ Duyệt Thành gọi tới, lập tức bắt máy, bố. Mộ Duyệt Thành lo lắng nói, Nhất Phàm, con đã xem tin người cắn người chưa? Giờ tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, đã tới mức không cách nào khống chế, ta đã phái phi cơ tới thành dê đón các con, giờ con lập tức đi tới tầng cao nhất tập đoàn Mộ Thị, cùng Nhất Hàng lên máy bay tới thành B đi. Mộ Nhất Phàm đang nghĩ cách né tránh chiến Bắc Thiên, không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý, vâng. Cúp điện thoại rồi, ngay sau đó điện thoại lại đổ chuông. Là một dãy số lạ. Mộ Nhất Phàm không để ý, lên tầng thu dọn đồ đạc, đến khi xuống dưới nhà, điện thoại vẫn đang đổ chuông. Anh cầm di động lên nhìn dãy số kia, gương mặt toát lên sự do dự, anh lo nam chính dùng số khác gọi tới, sớm biết vậy đã đổi số cho rồi. Mộ Nhất Phàm thấy đối phương kiên nhẫn gọi hết lần này tới lần khác, bèn quyết định nghe xem ai gọi tới. Nếu là Chiến Bắc Thiên, anh sẽ cúp máy ngay lập tức. Thế nhưng, đầu bên kia điện thoại lại chuyển tới một giọng nữ, xin chào, là Chiến Tiên Sinh phải không? Tôi là Dung Tuyết, không biết anh có còn nhớ tôi hay không? Dung Tuyết? Không phải nữ phụ sao? Cái người trông như chị gái anh ấy. Thế nhưng, sao cô ta lại biết số di động anh nhỉ, mà sao lại gọi anh là Chiến Tiên Sinh chứ? Ngay lập tức, Mộ Nhất Phàm nhớ ra ngày hôm đó đi ăn đồ Tây, tuy Chiến Bắc Thiên viết trên tờ giấy trắng tên hắn, nhưng lại viết số di động của anh. Alo? Chiến Tiên Sinh? Dung Tuyết thấy đối phương không lên tiếng trả lời, lại gọi một tiếng. Mộ Nhất Phàm nói, tôi không phải anh Chiến, đây cũng không phải số điện thoại của anh Chiến. Dung Tuyết ngẩn ra, vội vã nhìn số di động một chút, xác định không gọi nhầm, nghi hoặc hỏi, vậy anh là? Tôi là người hôm đó bị cô coi là tên bệnh hoạn. Dung Tuyết im lặng một lúc, lại cười nói, hóa ra là anh, lần trước thật ngại quá, tôi gọi điện thoại tới cũng là muốn xin lỗi vì chuyện lần trước, nếu như anh và Chiến Tiên Sinh rảnh rỗi, tôi hy vọng có thể hẹn anh và Chiến Tiên Sinh ăn một bữa. Như vậy đi, giờ cũng sắp trưa rồi. Giờ đi ăn bữa trưa thế nào? Dung tiểu thư, xin lỗi, tạm thời chúng tôi. Căn bản Dung Tuyết không cho anh cơ hội từ chối, liền ngắt lời nói, cứ quyết định như vậy đi, tôi đợi các anh ở nhà hàng Tây Lan Pháp lần trước, không gặp không về. Nói xong, liền cúp máy. 3. Mộ Nhất Phàm cau mày, cầm ba lô đi ra phòng khách, ra ga ra lấy xe, rời khỏi khu biệt thự, lái xe tới tập đoàn Mộ Thị. Dọc đường đi, anh thấy có một vài tang thi cắn người, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Đột nhiên Mộ Nhất Phàm nghĩ tới Dung Tuyết, cái người trông giống hệt chị gái anh vẫn còn đang ở trong nhà hàng chờ anh. Không biết tại làm sao, dù biết rõ đối phương không phải chị mình, nhưng trong lòng lại có chút thấp thỏm không yên. Mộ Nhất Phàm vội quay đầu xe, vừa tới liền thấy bên cạnh có người hỏi, xin hỏi anh là. Mộ Nhất Phàm quay đầu, thấy người hỏi là bạn của Dung Tuyết, liền nói, tôi chính là người lần trước bị mấy cô coi là biến thái. Mắt hai cô bạn của Dung Tuyết nhất thời sáng lên, cười nói, hóa ra là như vậy. Thật ra Dung tiểu thư cũng không rảnh, nên mới tìm chúng tôi tới gặp các anh. Chân mày Mộ Nhất Phàm nhíu lại, nếu Dung tiểu thư không rảnh, vậy thôi, tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp chuyện được. Hai cô bạn của Dung Tuyết liếc nhìn nhau, vội vã cuốn tới, hai người ôm lấy cánh tay Mộ Nhất Phàm, cười nói, tiên sinh, anh đừng đi, bọn tôi đã hứa với Dung tiểu thư, phải mời các anh ăn một bữa thật ngon, giờ anh mà đi, bọn tôi biết nói với Dung tiểu thư thế nào đây. Tôi sẽ nói rõ ràng với Dung tiểu thư. tốt nhất là hai người cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, về nhà đợi trước. Hai cô bạn của Dung Tuyết nũng nịu nói, vậy cũng không được, giờ anh mà đi, Dung Tuyết sẽ mắng bọn tôi. Mộ Nhất Phàm bực mình, thì nói tôi còn có việc, lần sau rảnh thì hẹn cô ấy đi ăn.
Được, anh đi thong thả, không tiễn.
Hai cô bạn Dung Tuyết liền buông Mộ Nhất Phàm ra, không bám lấy anh nữa. Làm Mộ Nhất Phàm ù ù cạc cạc không sao giải thích nổi, thái độ của mấy cô ta quay ngoắt nhanh như trong chóng. Thế nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, liền rời khỏi nhà hàng cơm, lái xe tới tập đoàn Mộ Thị. Hai cô bạn của Dung Tuyết nhìn bóng lưng anh rời đi, sau đó quay đầu nhìn nhau, nở nụ cười gian xảo đầy đắc ý. Dĩa dài bắt người. Chương 74, bại lộ thân phận. Hai cô bạn của Dung Tuyết nhìn bóng lưng anh rời đi, sau đó quay đầu nhìn nhau, nở nụ cười gian xảo đầy đắc ý. Một người trong đó giơ tay lên, cầm một chiếc điện thoại màu trắng cơ qua cơ lại trước mặt người còn lại, đắc ý cười nói, lấy được trong túi anh ta. Mau xem có số của chiến tiên sinh không. Hai người vội mở ra nhìn, điện thoại thế mà lại đặt mật mã, hai cô không thể làm gì hơn là lấy sim điện thoại ra, lắp vào trong máy của mình. Rất may là số điện thoại của Chiến Bắc Thiên được lưu trong sim, hai cô nhanh chóng tìm thấy số điện thoại. Hai cô gái chạy lên tầng 3, mở cửa bao xương ra, liền trông thấy Dung Tuyết đang soi gương trang điểm lại. Dung Tuyết trông thấy hai cô bạn Liễu San và Hạ Tiểu Tiểu của mình, vội vã bỏ son môi trong tay xuống, sốt ruột hỏi, sao, Chiến Bắc Thiên có tới không? Dựa theo kế hoạch đã bàn trước đó, nếu Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm cùng tới, thì để cho Liễu San và Hạ Tiểu Tiểu dẫn Mộ Nhất Phàm đi, để lại cô và Chiến Bắc Thiên ở một mình với nhau. Nếu như chỉ có mình Mộ Nhất Phàm, vậy nói cô không rảnh, để Liễu San và Hạ Tiểu Tiểu tiếp đón Mộ Nhất Phàm.
Không.
Liễu San lắc đầu. Hạ Tiểu Tiểu nói tiếp, nhưng mà bọn mình lấy được số điện thoại của Chiến Bắc Thiên. Dung Tuyết đã sớm đoán ra nhất định Chiến Bắc Thiên không tới, giờ có thể lấy được số điện thoại đã đủ hài lòng rồi. Cô vươn bàn tay thon dài về phía Hạ Tiểu Tiểu, đưa đây. Hạ Tiểu Tiểu lập tức đưa di động của mình lên. Dung Tuyết liếc mắt liền nhận ra đó là điện thoại của Hạ Tiểu Tiểu, thấy trong số liên lạc hiển thị tên Chiến Bắc Thiên, không vui mà nhíu đôi mi thanh tú lại, sao cô lại lưu số Chiến Bắc Thiên vào trong điện thoại của cô, không phải là cô muốn tranh giành đàn ông với tôi chứ? Hạ Tiểu Tiểu vội giải thích, không phải, trong đó không phải sim của mình, là của tên biến thái kia, bởi không thể mở mật mã của hắn, cho nên đành phải tháo sim ra lắp vào máy mình. Dung Tuyết nghi hoặc, sao cô lấy được điện thoại của hắn? Hạ Tiểu Tiểu lộ vẻ xấu hổ, mình trộm được. Dung Tuyết sửng sốt, hừ lạnh một tiếng, rất có thủ đoạn. Trong lời nói tỏ rõ ý rêu cợt. Hạ Tiểu Tiểu cụp mi mắt xuống, không lên tiếng. Liêu San nhìn Dung Tuyết đang chuyên tâm lưu số Chiến Bắc Thiên vào máy mình, nhỏ giọng mắng một câu, tiện nhân. Hạ Tiểu Tiểu ở bên cạnh nghe thấy thế, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Liêu San lẻ lươi với cô. Dung Tuyết đang mải mê với chiếc điện thoại, căn bản không nhìn thấy hành động lén lút của hai người. Trong lòng mải nghĩ xem nên dùng số mình gọi, hay là nên dùng số của tên biến thái kia gọi. Cuối cùng, cô chọn dùng số Mộ Nhất Phàm gọi, chỉ có như vậy mới có thể khiến Chiến Bắc Thiên tới một chuyến. Dung Tuyết không chút do dự mà gọi tới số Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên đang ở chỗ cấp dưới sắp xếp cho người nhà, nghe thấy tiếng di động đổ chuông, lấy ra nhìn, thấy điện thoại hiển thị là Mục Mục, vội vã bắt máy, Mục Mục. Hắn nghĩ cuộc điện thoại này của Mục Mục, nếu không phải người khác dùng điện thoại của cậu ấy gọi tới, thì cũng là đã xảy ra chuyện gì nên mới gọi, cho nên trong giọng nói để lộ một tia lo lắng. Đám Tôn Tử Hào ngồi bên cạnh thấy Lão Đại gọi tên Mục Mục, đều nghiêng đầu nhìn sang. Cuối cùng Mục Mục cũng gọi điện cho Lão Đại. Tôn Tử Hào thở phào một hơi. Mao Vũ nhìn chân mày Chiến Bắc Thiên nhíu chặt lại, cảm thán nói, mong là cuộc điện thoại này không báo tin gì xấu. Tôn Tử Hào nghĩ tới bệnh tình của Mộ Nhất Phàm, cũng có chút lo lắng. Chiến tiên sinh, chào anh. Chiến Bắc Thiên nghe thấy giọng nữ gọi tới, chân mày trao lại. Hơn nữa, nghe giọng nói vô cùng giống Dung Tuyết, hắn meo mắt lại, cô là. Không biết Chiến tiên sinh có còn nhớ tôi hay không, tôi là Dung Tuyết, lần trước đã gặp nhau ở nhà hàng Tây Lan Pháp, là người đã hiểu lầm bạn của anh là tên biến thái. Dung Tuyết cố gắng nặn ra giọng nói dịu dàng để nói. Liêu San và Hạ Tiểu Tiểu ở bên cạnh nghe thấy, liền cảm thấy ớn lạnh, mấy cô đều đã tận mắt chứng kiến bộ dạng gầm thét như một ả đàn bà tranh chua đanh đá của Dung Tuyết, giờ giả bộ dịu dàng thế này, đúng là rõ buồn nôn. Sao điện thoại của Mục Mục lại ở chỗ của cô? Giọng Chiến Bắc Thiên lạnh xuống. Là thế này, để xin lỗi sự tình lần trước, hôm nay tôi đã đặc biệt mời Mục Mục tiên sinh tới dùng nữa, thế nhưng còn chưa ăn, anh ấy lại đột nhiên có việc gấp vội vã rời đi, đến điện thoại cũng quên mang theo, để có thể trả lại điện thoại cho anh ấy, tôi phải lén tìm số liên lạc trong danh bạ của anh ấy, mà trong danh bạ của anh ấy, tôi lại chỉ biết mình Chiến tiên sinh, cho nên cứ gọi điện thoại tới hỏi xem liệu Chiến tiên sinh có thời gian tới lấy máy hay không. Vốn là Chiến Bắc Thiên không muốn gặp Dung Tuyết, sợ mình không nhịn được ra tay với cô ta, nhưng nghĩ tới điện thoại Mộc Mộc đang ở chỗ cô ta, hắn lại nảy ra một ý tưởng khác. Giờ cô đang ở đâu? Dung Tuyết nghe nói như vậy, không khỏi vui vẻ, giờ tôi đang ở nhà hàng Tây Lan Pháp, chính là chỗ lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi ở trong bao xương trên tầng 3, sau khi anh tới. Chiến Bắc Thiên lười nghe cô ta làm nhảm, thẳng tay cúp máy, nói với đám ma vũ, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, chuyện còn lại giao cho các cậu. Vâng ạ. Chiến Bắc Thiên lái xe đi, đến khi tới nhà hàng Tây Lan Pháp thì cũng đã là một giờ sau. Hắn hỏi bồi bàn chỗ bao xương của Dung Tuyết, đi lên tầng 3, thẳng tay đẩy cửa bao xương của Dung Tuyết ra. Vốn Dung Tuyết đang bực mình, nghĩ bồi bàn không gõ cửa đã xông vào, nhưng sau khi thấy là Chiến Bắc Thiên tới, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, Chiến tiên sinh, anh tới rồi, không biết anh đã ăn chưa? Nếu chưa, chúng ta ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Chiến Bắc Thiên nói thẳng, điện thoại đâu? Ở đây. Dung Tuyết cũng không vì điện thoại mà ép hắn ngồi xuống dùng cơm, liền đưa điện thoại ra cho hắn. Làm như vậy là để tỏ vẻ mình là một cô gái trưởng thành hiểu chuyện trước mặt người đàn ông này, từ đó lấy được hảo cảm của đối phương. Phải rồi, sim anh ấy còn đang ở trong điện thoại của tôi. Dung Tuyết lại đưa điện thoại của mình cho hắn. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta, nhận lấy máy, mở vỏ sau của di động ra. Đúng lúc này điện thoại đổ chuông. Chiến Bắc Thiên nhìn xem, trên màn hình hiển thị một chữ bố. Hắn do dự một chút mới bắt máy, liền nghe thấy giọng nói sốt ruột pha chút quen thuộc của đối phương nói, Nhất Phàm, giờ con đang ở đâu? Ban nãy Nhất Hàng gọi tới, nói con còn chưa tới công ty, lúc gọi cho con lại có một cô gái nghe máy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhất Phàm, Nhất Hàng. Bất chợt Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại, đối phương gọi chủ nhân số di động này là Nhất Phàm. Mộ Duyệt Thành không thấy bên kia đáp lại, nghi hoặc hỏi, Nhất Phàm, Nhất Phàm, con có đang nghe không? Chiến Bắc Thiên nghe ra đây là giọng nói của ai, bàn tay không khỏi siết chặt di động, đột nhiên, tạch một tiếng, vỏ điện thoại phát ra tiếng nứt toác. Dung Tuyết thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo, mu bàn tay nổi gân xanh, lo lắng hỏi, Chiến tiên sinh, anh ổn chứ? Nghe thấy tiếng, Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, làm Dung Tuyết sợ đến không dám ho he gì nữa. Hắn thu hồi ánh mắt, cất giọng khàn khàn, Mộ Thượng Tướng. Mộ Duyệt Thành nghe thấy đối phương dùng giọng nam trầm thấp gọi cấp bậc quân đội của mình, không khỏi sửng sốt, tưởng rằng con trai mình xảy ra chuyện, vội hỏi, cậu là ai, sao điện thoại của Nhất Phàm lại ở trong tay cậu? Ánh mắt Chiến Bắc Thiên càng toát ra hàn ý dọa người, cháu là Chiến Bắc Thiên, từng là cấp trên của Mộ Nhất Phàm, không biết Mộ Thượng Tướng còn nhớ hay không? Mộ Duyệt Thành liền thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là Chiến Thiếu Tướng, Nhất Phàm đâu? Nó không ở chỗ cậu à? Không ạ, không biết Mộ Thượng Tướng tìm cậu ấy có việc gì? Đợi cậu ấy về rồi, cháu sẽ nói với cậu ấy một tiếng. Mộ Duyệt Thành cũng không né tránh, tôi đã phái phi cơ tới thành D đón nó, bảo nó tới tập đoàn Mộ Thị, cùng em trai Nhất Hàng lên phi cơ quay về thành B, thế nhưng, tới giờ rồi mà vẫn không thấy nó đâu. Chiến Bắc Thiên mặt không đổi sắc tim không đập mạnh mà chém gió, giờ thành D đang rất loạn, nhất định là bị tắc đường rồi, có lẽ ngày mai cũng không tới tập đoàn Mộ Thị được. Mộ Duyệt Thành kinh hãi, bên thành D đã loạn đến thế rồi sao? Vâng. Cái này Mộ Duyệt Thành lo lắng Mộ Nhất Phàm sẽ xảy ra chuyện không hay. Đội ngũ của cháu cũng định 2 ngày nữa quay trở về thành B, nếu Mộ Thượng Tướng tin tưởng, cháu có thể đưa Mộ Nhất Phàm cùng quay về, chỉ là trước đó, nếu người của tập đoàn Mộ Thị nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, hãy bảo cậu ấy ở trong công ty chờ, hơn nữa, bác cũng đừng nói với cậu ấy ai tới đón. Mộ Duyệt Thành nghi hoặc, sao lại thế? Mới nãy cháu chỉ trêu một chút, cậu ấy đã tức giận đến điện thoại cũng quên mang đi, cho nên, cháu lo nếu cậu ấy nghe được cháu là người tới đón, sẽ tức giận bỏ đi. Mộ Duyệt Thành nghĩ đứa con lớn của mình đúng là không thích đùa cợt, thở dài một hơi, được, Nhất Phàm trông cậy vào cậu cả. Cũng không phải là ông không muốn đợi con cả, thế nhưng, đứa con thứ cũng ở thành dê, cho nên, vì lý do an toàn, có lẽ nên đưa một đứa đi trước, huống hồ còn có đội ngũ của Chiến Bắc Thiên ở đây, sẽ không có vấn đề gì lớn. Sau khi cúp máy, đột nhiên vang lên tiếng răng rắc, chiếc điện thoại đắt giá lập tức bị Chiến Bắc Thiên bóp vỡ tan cảnh, từng mảnh nhỏ rơi lả tả xuống đất, phát ra tiếng của cộp. Mà lòng bàn tay Chiến Bắc Thiên cũng đâm máu chảy, từng giọt nhỏ xuống đất, trong phút chốc, tấm thảm trắng muốt nhuốm sắc đỏ, gai mắt vô cùng. Chương 75, này là muốn bọn tôi giết người sao? Nhà hàng Tây Lan Pháp cũng không cách tập đoàn khoa học kỹ thuật Mộ Thị quá xa, chỉ cách 3 con phố lớn, lúc bình thường lái xe 20 phút là có thể tới nơi. Thế nhưng sau khi Mộ Nhất Phàm rời nhà hàng Tây Lan Pháp, trên đường gặp chuyện tang thi tập kích người, dẫn đến đường cái tắc nghẽn, đến khi mọi người sơ tán đám đông. Đi tới tập đoàn Mộ Thị thì cũng đã là chuyện 1 giờ sau. Anh dùng thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc mà lên thẳng tầng cao nhất của tập đoàn, đến khi lên thì lại thấy trực thăng đang bay lên lưng trời, cách tầng cao nhất chừng 20 mét, còn có thể thấy rõ người ngồi bên trong. Mộ Nhất Phàm giật mình, sao không chờ anh tới mà đã cho trực thăng bay rồi. Anh liền vây tay về phía trực thăng, hô to đợi một chút, tiếc là tiếng trực thăng quá to át đi tiếng gọi của anh. Mộ Nhất Phàm nghĩ ra cách gọi điện thoại, bèn buông tay xuống, móc tay vào túi, lại phát hiện không thấy điện thoại anh đâu. Đáy mắt anh hiện lên nghi hoặc, chẳng lẽ điện thoại rơi ở trên xe rồi. Mộ Nhất Phàm nhíu mày, sốt ruột mà ngẩng đầu lên, trông thấy Mộ Nhất Hàng đang ngồi ở bên cửa sổ trực thăng nhìn xuống đây. Anh lập tức vẫy tay với Mộ Nhất Hàng, ai ngờ, đối phương lại nết môi nở nụ cười sâu xa, vẫy tay với anh, há miệng làm khẩu hình từ tạm biệt, mặc cho trực thăng bay khỏi tòa nhà tập đoàn Mộ Thị. Mộ Nhất Phàm tức giận buột miệng mắng một tiếng đờ, niệm nó, cái thằng Mộ Nhất Hàng này muốn ông chờ chết ở đây à? Thế nhưng trực thăng là do Mộ Duyệt Thành phái tới, sao lại nghe lời Mộ Nhất Hàng nói, lái trực thăng đi chứ? Với gương mặt giống hệt anh trai anh ngoài đời thực, Mộ Nhất Phàm chẳng tài nào giận quá được, anh xoay người quay trở về phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, định bụng gọi điện thoại cho Mộ Duyệt Thành, để ông kêu trực thăng quay trở lại. Nữ thư ký thấy anh đi tới, liền tiến lên trước, mỉm cười nói, đại thiếu gia, chào anh, ban nãy Mộ Thượng Tướng có gọi điện nhờ chúng tôi chuyển lời cho anh, bảo anh chờ trong công ty vài tiếng, sau đó sẽ có người đón anh về thành B. Mộ Nhất Phàm vừa nghe có sắp xếp khác, gật đầu, bố tôi có nói ai đón tôi không? Mộ Thượng Tướng nói là bạn của anh. Mộ Nhất Phàm cũng không đi vào phòng làm việc công ty sắp xếp cho anh, liền đi thẳng tới chỗ sofa đặt ngoài phòng làm việc. Nữ thư ký liền bưng một tách cà phê tới cho anh, đặt lên mặt bàn. Mộ Nhất Phàm ngửi thấy mùi thịt tươi từ trên người cô bay ra, nhíu mày lại, cô về phòng làm việc tiếp đi. Vâng ạ. Nữ thư ký vừa mới đi tới cửa phòng làm việc của mình, lại nghe thấy Mộ Nhất Phàm gọi giật lại, khoan đã. Cô xoay người nhìn anh, đại thiếu gia, còn có chuyện gì ạ? Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, cô bảo các cán bộ cấp cao tới họp. Nữ thư ký sửng sốt, bây giờ ạ? Đúng, bây giờ, luôn, và ngay. Vâng. Nữ thư ký vội vã quay trở về phòng làm việc thông báo cho cán bộ cấp cao các phòng ban đi lên họp. Mộ Nhất Phàm đi tới phòng họp, đợi chừng 10 phút, lần lượt có người đẩy cửa đi vào. Mọi người trông thấy Mộ Nhất Phàm ngồi ở ghế xếp, lập tức run rẩy căng thẳng, mỗi người gọi một tiếng đại thiếu gia, sau đó tìm vị trí thường ngày ngồi họp rồi ngồi xuống. Đối với những cán bộ cấp cao này, so với Tổng Giám Đốc, đại thiếu gia còn đáng sợ hơn, tuy rằng một năm thấy chưa tới 3 lần, nhưng tác phong âm trầm khiến mọi người cảm thấy không dễ chịu chút nào. Thế nhưng, đại thiếu gia hôm nay có vẻ khác với mọi khi, không dùng ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn bọn họ đăm đăm nữa. Mùi người sống trong phòng họp càng lúc càng nồng, Mộ Nhất Phàm cố khắc chế ham muốn cắn người lại, quét mắt nhìn các vị trí ngồi gần như đã đông đủ, lạnh lùng hỏi thư ký ở bên cạnh, đã tới đủ cả chưa? Nữ thư ký báo cáo, còn hai nhân viên ở bộ phận quản lý kinh doanh đã đi công tác, phải ngày kia mới về. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía các cán bộ cấp cao, không biết mọi người đã xem qua tin tức người cắn người hay chưa. Mọi người giật mình, vốn tưởng đại thiếu gia sẽ nói chuyện công ty, không ngờ lại nhắc tới tin tức thời sự. Họ liếc nhìn nhau, gật đầu. Giờ tình hình vô cùng nghiêm trọng, đợt lát nữa cuộc họp kết thúc, mọi người thông báo cho nhân viên của mình, lập tức tan sở về nhà. Tan sở về nhà. Mọi người ngạc nhiên nhìn Mộ Nhất Phàm. Tan sở về nhà. Là muốn bọn tôi nghỉ sao? Một cán bộ cấp cao trong số đó hỏi. Ừ, nhưng trước đó, tôi có vài điều muốn nói. Điều thứ nhất, sau khi mọi người tan làm, lập tức tới siêu thị mua gạo, mì, những thực phẩm có thể dự trữ trong nhà trong thời gian dài. Thứ hai, sau khi về nhà, đừng tùy tiện ra khỏi nhà, chú ý xem tin tức, để ý tới động thái của quốc gia. Thứ ba, nếu như gặp ai sắc mặt tái nhợt, hai mắt dại ra, hành động chậm chạp, miệng phát ra tiếng gào thét thì lập tức tránh xa, nếu bị bọn họ tấn công, ngay lập tức dùng vật sắc nhọn đập vỡ đầu bọn chúng, đây là chỗ hiểm của bọn chúng. Trong nháy mắt, cả phòng họp vang lên tiếng xì xào thảo luận. Mộ Nhất Phàm nhìn phòng họp đang ầm ầm ĩ ĩ, mím môi lại. Đừng tưởng rằng lúc anh nói đập vỡ đầu tang thi quá thản nhiên, thật ra nếu gặp chuyện, chưa chắc anh đã làm được như vậy. Có một cán bộ cấp cao kinh hãi hỏi, đại thiếu gia, này là anh muốn bọn tôi giết người sao? Mộ Nhất Phàm không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông ta, tiếp tục nói, tuyệt đối không được để những người này cào sức ra hoặc cắn thương mọi người, virus trên người họ lây nhiễm rất nhanh, sau khi bị bọn họ gây thương tích, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thậm chí chỉ vài giờ sau cũng sẽ trở nên giống bọn họ, trở thành một cái xác không hồn, không có ý thức của mình, chỉ cần nhìn thấy người sống sẽ gặm cắn, dù cho đối phương có là người thân, bọn chúng cũng không bỏ qua. Tuy bây giờ anh là tang thi, thế nhưng, anh có ý thức của mình. Thật sự không thể làm chuyện tổn thương tới nhân loại, hoặc là trơ mắt nhìn nhân loại thụ thương. Đại thiếu gia, anh miêu tả như vậy, sao nghe giống phim zombie thế? Ha ha, có người không nhịn được mà bật cười. Những người khác cố nén ý cười, không dám cười thành tiếng. Mộ Nhất Phàm liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, chẳng nói năng gì. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra. Các nhân viên cấp cao lập tức quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một thư ký nam của Tổng Giám Đốc bước đi tập tễnh, từ từ tiến về phía bọn họ, hai mắt như dại ra, dường như không biết mình muốn làm gì. Bọn họ cũng không chú ý nhiều, có người cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, thấm ít hầu. Có người cảm thấy thư ký nam kia hôm nay có vẻ kỳ lạ, đôi môi đỏ như nhuộm màu máu tanh, khiến bọn họ không nhịn được mà nhìn nhiều thêm một chút. Mộ Nhất Phàm thấy cái người ở cửa mãi mà chưa đi tới đây, quay đầu nhìn thử, chỉ thấy thư ký nam của Mộ Nhất Hàng đang há to miệng đỏ như máu, kêu gờ giờ à o một tiếng, đột nhiên nhào về phía quản lý bộ phận tiêu thụ ngồi bên cạnh anh. Mọi người kinh hãi. Theo bản năng, Mộ Nhất Phàm đứng đậy đạp một cái vào người thư ký nam kia. Thư ký nam bị đá liền lui lại vài bước, đụng phải tường, ngồi sụp xuống đất. Quản lý tiêu thụ suýt chút nữa bị cắn, hoảng sợ từ trên ghế ngã xuống đất, hoảng hốt mà bò hai tay hai chân rời khỏi vị trí kia. Thư ký Trương bị làm sao vậy? Có một nữ nhân viên cấp cao run giọng hỏi. Nhìn bộ dạng cậu ta trông giống như người bị nhiễm virus trong bản tin. Miệng cậu ta đỏ đỏ, giống như là máu, không phải vừa cắn người đấy chứ. Mọi người chạy mau, đừng để cậu ta cắn thương, sẽ lây nhiễm đấy. Mọi người sợ hãi, vội vã chạy ra theo cánh cửa bên kia, nhưng vừa mở cửa ra, mọi người lập tức bị một người toàn thân đẫm máu, mặt bị cắn rất vài miếng thịt làm cho sợ đến hét chói tai. Đây là ai vậy? Mọi người đã không nhận ra hình dáng lúc ban đầu của đối phương, vội vã xoay người chạy vào phòng họp. Tang Thi ở ngoài cửa ngửi thấy mùi người sống, hung ác nhào về phía bọn họ, ngay sau đó, kéo cô nhân viên cấp cao chạy phía sau cùng ngã nhào xuống đất. A! A! Buông ra! Buông ra! Nữ nhân viên cấp cao sợ đến lớn tiếng khóc to, nhấc chân lên hết đá rồi lại đạp. Mộ Nhất Phàm cả kinh, vội vã cầm lấy cái cốc sứ trên mặt bàn làm việc đập vỡ một cái, một tiếng choang vang lên, cốc sứ vỡ thành nhiều mảnh. Anh vội vã cầm một mảnh vỡ sắc bén trong đó lên nhằm về phía Tang Thi kia, đá Tang Thi đang chuẩn bị cắn nữ nhân viên cấp cao một cái văng ra, sau đó giơ mảnh vỡ lên, dùng sức đâm vào trong óc Tang Thi. Tang Thi vốn đang kêu gào ầm ĩ, đột nhiên trở thành một thi thể bất động. Mộ Nhất Phàm buông bàn tay đang nắm chặt mảnh vỡ ra, đờ người nhìn bàn tay dính máu tươi của mình, bờ môi không ngừng run lên. Anh làm như vậy có tính là giết người không? Trước đó, trong đầu anh chỉ có ý muốn cứu người, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, giờ giết chết người ta rồi, lại không ngưng được nỗi sợ hãi. Quả nhiên, tưởng tượng ra tình cảnh để viết tiểu thuyết, khác hẳn với cảm giác tự mình trải nghiệm qua. Mộ Nhất Phàm nhìn thi thể đẫm máu tanh, gương mặt bị cắn đến biến dạng hoàn toàn, khiến anh cảm thấy rất buồn nôn. Đột nhiên, ý thức anh lóe lên một tia ngẩn ngơ, ánh mắt dần dần dại ra, mùi người sống tươi ngon không ngừng cám dỗ anh, khiến anh vô cùng muốn nếm thử mùi vị thơm ngon này. Những người khác không nhận ra tình trạng khác thường của Mộ Nhất Phàm, vội chạy tới đỡ nữ nhân viên cấp cao kia dậy. Quản lý Hà, cô không sao chứ? Có bị thương hay không? Không không bị. Quản lý Hà không giữ hình tượng gì nữa mà khóc to lên, vừa nhìn đã biết là cô rất sợ hãi. A a a a, thư ký Trương bỏ dậy kìa. Có người lớn tiếng hét chói tai. Tiếng hét đinh tai này khiến Mộ Nhất Phàm tỉnh táo lại trong chớp mắt. Anh dùng sức lắc đầu, vội vàng đè nén ham muốn ăn thịt người xuống, đứng dậy xông về phía thư ký Trương. Vừa mới bật ký Trương đang nhào tới chỗ nhân viên cấp cao, còn chưa kịp làm gì, đã bị người đột nhiên xông vào cửa đá một cái văng ra, nặng nề đập vào vách tường. Chương 76, Mộ Nhất Phàm chính là một mục. Thấy Mộ Nhất Phàm bị đạp bay vào tường, mọi người kinh hãi, đại thiếu gia, anh không sao chứ? Mộ Nhất Phàm cảm thấy may mắn vì giờ anh không cảm nhận được đau đớn, bằng không, nhất định sẽ đau vô cùng, mợ nó, ai đá ông hả? Anh quay đầu, muốn nhìn xem rốt cuộc thằng khốn nào đã đá anh. Chỉ thấy một người đang sải bước đi về phía anh, nhanh chóng cúi người xuống túm cổ áo anh lên, xách và táo lên nhìn thẳng vào mặt anh. Mộ Nhất Phàm trông thấy rõ gương mặt đối phương, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, không thể tin nhìn người trước mắt mình, Bắc Thiên. Trời ạ! Sao nam chính lại ở đây? Hơn nữa, ánh mắt của nam chính thật đáng sợ, so với lúc trông thấy anh ở dưới nhà Lý Thanh Thiên còn kinh hãi hơn. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng phẫn nộ nhìn gương mặt mà hắn hận không thể băm vằm nhiều mảnh, nghiền xương thành tro, bờ môi mím chặt lại. Nguyên văn là đại tạ bắt hối, tỏa cốt dương hôi, đây là hai cực hình thời xưa. Hắn không nhiều lời, thẳng tay vén áo anh lên, trông thấy một cái bụng tròn vo cùng với một nốt ruồi son ở trong rốn, đáy mắt lóe lên tia giật mình và một nỗi bi thương không thể nắm bắt. Quả nhiên, Mộ Nhất Phàm chính là một mục. Hai hôm trước, lúc Lục Lâm báo cáo kết quả điều tra cho hắn, trong lòng hắn đã ngờ ngợ. Tuy rằng hắn không biết vì sao Mộc Mộc phải ôm chuyện Mộ Nhất Hàng đâm chết đứa bé vào người, thế nhưng, từ việc chữ Mộc và chữ Mộ đồng âm khiến hắn nảy sinh hoài nghi, cho rằng nhất định Mộc Mộc có liên quan tới Mộ gia. Nhớ lại khi đó ở thôn Bạch Bích, hắn từng hỏi Mộc Mộc có lo bị người của tập đoàn khoa học kỹ thuật Mộ Thị tìm tới gây phiền phức hay không, lúc đó bộ dạng Mộc Mộc không để Mộ Thị vào mắt, càng khiến hắn thêm khẳng định Mộc Mộc có quan hệ với Mộ gia, bằng không sao có thể không chút kiêng nể Mộ gia vốn rất có thế lực ở thành Dê. Dù cho quyền thế hai nhà ngang nhau, cũng sẽ có lúc cố kỵ kiêng rẻ, nhưng Mộc Mộc lại không. Sau đó, Lý Thanh Thiên lại là bác sĩ tư nhân của Mộ gia, chuyên phụ trách khám bệnh ung thư xương của Mộ Nhất Phàm. Sao Lý Thanh Thiên lại khám ung thư xương cho Mộc Mộc, sao lại trùng hợp mắc cùng bệnh ung thư với Mộ Nhất Phàm? Lúc đó hắn không nghĩ sâu xa, là bởi hắn nghĩ Mộc Mộc không thể nào là Mộ Nhất Phàm hung ác thành thói, dù là ánh mắt hay là tính tình, hắn cũng không tài nào tưởng tượng cả hai lại cùng là một người. Thế nhưng, hắn lại rất để ý tới thân phận thật của Mộc Mộc. Cho nên, lúc Dung Tuyết bảo hắn tới lấy điện thoại, vốn là hắn không muốn đi, nhưng bởi vì muốn nhìn xem trong điện thoại có tiết lộ tin tức liên quan tới thân phận Mộc Mộc không nên hắn mới tới. Nhưng thật không ngờ kết quả lại là như vậy. Mộ Nhất Phàm không để ý tới nét mặt Chiến Bắc Thiên, lúc này đây, trong đầu anh bị suy nghĩ nhất định nam chính đã phát hiện ra thân phận Mộc Mộc của mình rồi, nên làm sao bây giờ lấp đầy. Chiến Bắc Thiên buông áo anh ra, đôi mắt vằn tơ máu âm trầm mà gắt gao nhìn anh, Mộ Nhất Phàm. Ba chữ này cơ hồ như hắn gần từ trong kẽ răng ra, khàn khàn mà lại lạnh lẽo, hay tôi phải gọi cậu là Mộc Mộc mới đúng. Hắn căm hận nhất là người lừa dối hắn, nhưng Mộ Nhất Phàm lại cứ cố ý mà phạm vào điều tối kỵ của hắn, không chỉ dùng tên giả, còn dùng băng gạc để ngụy trang thành một người khác để ở bên cạnh hắn. Càng buồn cười hơn cả, hắn thế mà lại không phát hiện ra đối phương là kẻ thù mà hắn muốn băm thây vạn mảnh. Lại còn càng ngày càng tin tưởng người này, đến nỗi lo lắng bận lòng vì người này. Ánh mắt Chiến Bắc Thiên càng ngày càng lạnh lẽo, hắn nhanh chóng chú ý tới sắc mặt và đôi môi tái nhợt của Mộ Nhất Phàm, còn cả viền mắt đã đổi sang màu đen, khiến hắn không khỏi nhớ lại luồng sóng động mà hai hôm trước hắn cảm nhận được. Đó là tín hiệu phát ra khi Tang Thi lên cấp, kết hợp với chuyện kiếp trước Mộ Nhất Phàm là Tang Thi, khiến hắn càng thêm khẳng định Mộ Nhất Phàm đã sớm bị lây nhiễm. Đây cũng là lý do vì sao hắn vừa vào cửa đã đá văng Mộ Nhất Phàm đang bổ nhào vào người ta xuống đất. Chỉ là, những ngày sau đó, hắn vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của Tang Thi, có lẽ Kình Thiên Châu trong bụng đã giúp một tay. Thế nhưng, sao Kình Thiên Châu lại phải giúp một Tang Thi? Trong lòng Mộ Nhất Phàm run lên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nick đầy giá băng và bị lửa giận lấp kín kia. Quả nhiên nam chính đã phát hiện ra thân phận của anh, nhất thời, anh không biết nên đối mặt như nào với nam chính. Suy cho cùng anh vẫn một mực lừa dối hắn. Thế nhưng, sao nam chính lại phát hiện ra? Chẳng lẽ hắn muốn lập tức tiêu diệt anh sao? Tiên sinh, anh muốn làm gì? Xin anh buông đại thiếu gia ra, nếu không chúng tôi sẽ gọi bảo vệ. Có một nhân viên cấp cao lớn mật nói. Sau đó, có người hét to, a a a. Thư ký Trương lại bỏ dậy. Chiến Bắc Thiên lập tức quay đầu, trông thấy thư ký Trương đang lồm cồm bỏ dậy, hơi ngẩn ra, cái người ban nãy bị Mộ Nhất Phàm đánh xuống đất thế mà lại là Tang Thi. Hay là bị Mộ Nhất Phàm làm tổn thương nên mới thành ra như vậy? Nhìn phản ứng của những người khác, hẳn người kia đã biến thành Tang Thi từ trước mới đúng. Chiến Bắc Thiên không chút nghĩ ngợi, lấy súng ra bắn vào đầu thư ký Trương, bằng một tiếng, thư ký Trương bị vỡ đầu ngã xuống đất. Nhất thời mọi người bị dọa sợ đứng ngây ra một chỗ. Đây đều là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy cảnh súng thật đạn thật, không bị hù chết đã tốt lắm rồi. Mộ Nhất Phàm không muốn có kết cục giống như thư ký Trương, không muốn nhanh như vậy đã bị bắn chết. Nhân cơ hội đẩy Chiến Bắc Thiên ra, xông vào trong đám đông, hét to với mọi người, còn không mau đi đi. Mọi người lấy lại tinh thần, cuống quýt chạy ra khỏi phòng họp, xông về phía thang máy. Mộ Nhất Phàm liền chạy thẳng vào thang máy chuyên dụng, những người khác thấy đây là thang máy của Tổng Giám Đốc, gương mặt lộ vẻ do dự. Sau đó, có mấy người lớn mật kéo vào, vừa lúc Chiến Bắc Thiên theo sau nhân cơ hội vào trong thang máy. Hắn vừa tiến vào, liền đứng ở bên phải, đó là chỗ nhập mật mã vào, sau đó, cửa thang máy đóng lại. Mộ Nhất Phàm kinh hãi, vội vã chen tới góc đối diện, đó là nơi cách Chiến Bắc Thiên xa nhất. Những người khác thấy Chiến Bắc Thiên cũng theo vào, trên mặt đều lộ vẻ sợ hãi, tận lực dịch về phía bên kia, sợ người này sẽ rút súng ra ngắm về phía bọn họ bất cứ lúc nào. Chẳng ai dám nói gì, khiến bầu không khí trong thang máy lặng thinh, cơ hồ như nghe được cả tiếng hít thở ở hai bên. Qua hồi lâu, có người thấy thang máy vẫn bất động, không thể không nhắc nhở, đại thiếu gia, anh còn chưa bấm mật mã. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mộ Nhất Phàm. Chiến Bắc Thiên là người cao nhất trong thang máy, nâng mắt lên một cái là có thể thấy Mộ Nhất Phàm đang lùi trong góc. Mộ Nhất Phàm bị hắn nhìn chòng chọc đến da dầu tê dại, ánh mắt kia tựa như có thể giết người, khiến anh không dám tiến lên. Thế nhưng, mọi người không thể đứng mãi trong một không gian hẹp, hơn nữa, trong này nồng mùi thịt người tươi ngon, anh sợ mình không chịu đựng được lâu, không thể làm gì hơn là nhắm mắt đi lên điền mật mã vào. Chiến Bác Thiên lạnh lùng mà nhìn chằm chằm bàn tay đang đeo găng của Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng bấm xong mật mã, ấn nút xuống dưới tầng 1, sau đó muốn lui về chỗ cũ, lại bị Chiến Bác Thiên giữ lại không nhúc nhích được. Chiến Bác Thiên cũng không nói năng gì, cứ như vậy dùng ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chòng chọc Mộ Nhất Phàm đang không ngừng tranh né, thậm chí đôi mắt trong veo còn không dám nhìn thẳng bản thân mình. Mãi đến khi thang máy vang lên tinh một tiếng, Chiến Bác Thiên mới mở miệng khàn giọng hỏi, "Từng căn chưa?" Chỉ có Chiến Bắc Thiên với Mộ Nhất Phàm mới hiểu ý nghĩa ba chữ này. Mộ Nhất Phàm vội vã lắc đầu, anh mới không muốn ăn thịt người. Lúc này Chiến Bắc Thiên mới thoáng buông lỏng lực bàn tay nắm Mộ Nhất Phàm kia. Cũng lúc này, cửa thang máy mở ra. Đám nhân viên cấp cao đứng sau lưng khẽ liếc nhìn nhau, nhân lúc đi ra ngoài, một người kéo Mộ Nhất Phàm ra khỏi thang máy. "Đại thiếu gia, đi mau." Có người kêu lên. Lại có người hô to, bảo vệ, ở đây có kẻ giết người." Trong sảnh văn phòng có rất nhiều người. Vừa nghe thấy có kẻ giết người, nhất thời loạn cả lên. 5-6 bảo vệ cầm côn cảnh sát xuống tới, bao vây xung quanh Chiến Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm biết Chiến Bắc Thiên sẽ không làm sao, chạy thẳng ra khỏi tòa nhà. Chiến Bắc Thiên cũng không phản kháng, cứ như vậy đứng một chỗ, ánh mắt lạnh băng không ngừng dõi theo bóng Mộ Nhất Phàm di chuyển. Sau đó, qua cánh cửa thủy tinh trong suốt, hắn thấy Mộ Nhất Phàm ngồi lên xe con vội vã lái đi. Nửa giờ sau, cảnh sát tới. Chiến Bắc Thiên bị bắt lên xe cảnh sát, thế nhưng còn chưa tới 5 phút, đã được cục trưởng đồn cảnh sát cung cung kính kính mời đi ra. Mà cái người cảnh sát bắt Chiến Bắc Thiên vào trong đồn này, ngược lại bị cục trưởng mắng một trận, đồng thời mỗi người viết một bản kiểm điểm trên 1000 chữ nộp lên. Đám Lục Lâm nhận được tin lão đại bị bắt tới đồn cảnh sát, trợn to mắt, không phải đi gặp Mục Mục sao? Sao lại vào đồn rồi? Bọn họ vội vã lái xe đi đón người, đến khi tới đồn cảnh sát, trông thấy cục trưởng đang túi người cười nịnh nọt dâng trà cho Chiến Bắc Thiên. Sau đó còn không ngừng thay cả đồn xin lỗi nhận sai sót, bộ dạng như thiếu điều quỳ xuống coi lão đại của họ như Phật lớn mà cùng bái. Cục trưởng trông thấy người của Chiến Bắc Thiên tới đón, liền thở phào một hơi, vội vã khách sáo tiễn người ra khỏi đồn cảnh sát. Lên xe, Hướng Quốc bèn hỏi, "Lão đại, không phải anh đi gặp Mục Mục sao? Sao lại vào đồn cảnh sát ngồi?" Chiến Bắc Thiên nghe thấy hai chữ Mục Mục, hàn khí tỏa ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hướng Quốc. Lục Lâm cảm thấy bầu không khí bất ổn, vội vã đổi chủ đề, không nhắc tới chuyện Mục Mục nữa. Những ngày sau đó, chỉ cần bọn họ nhắc tới một chữ Mục, hoặc là nói một chữ đồng âm, liền lọt vào đôi mắt lạnh băng khó hiểu của Chiến Bắc Thiên. Chương 77, hiểu lầm em. Sau khi Mộ Nhất Phàm chạy ra khỏi tập đoàn Mộ Thị, anh lái xe chạy loạn khắp nơi, mãi đến khi chạy tới nơi thưa xe cộ và người đi đường mới dừng xe lại. Anh thở phào một hơi, sau đó, không nặng không nhẹ mà vô vô cái bụng, thành thật nói đi, có phải mày đã báo tin cho Chiến Bắc Thiên không? Nhất thời, cái bụng đập mạnh dữ dội, bày tỏ sự kháng nghị và hoan ức. Mộ Nhất Phàm cảm thấy hoang mang, không phải mày, vậy ai nói, sao Chiến Bắc Thiên biết thân phận của tao được, còn biết tao ở tập đoàn khoa học kỹ thuật Mộ Thị nữa. Cái bụng vẫn không ngừng đập, biểu thị rằng không biết. Đúng lúc này, một tiếng chuông quen thuộc vang lên cắt ngang suy nghĩ của Mộ Nhất Phàm, là tiếng chuông điện thoại của anh. Mộ Nhất Phàm túi đầu nhìn bên cạnh chỗ ngồi một chút, không thấy di động anh đâu, anh lại sờ vào trong túi, di động thế mà lại ở ngay trong túi anh. Hạt thế hợi, chẳng lẽ cái điện thoại này có thuật tẩn thân? Ban nãy lúc ở trên tầng thượng tập đoàn khoa học kỹ thuật Mộ Thị, anh đã sờ soạng khắp người một lần, nhưng rõ ràng không tìm được điện thoại, sao bây giờ nó lại lù lù một đống ở đây? Trong lòng Mộ Nhất Phàm đầy những nghi hoặc, anh thấy di động hiển thị tên Mộ Duyệt Thành, chợt nhớ ra chuyện Mộ Duyệt Thành phái người tới công ty đón mình, vội vã nghe máy, "Bố, con." Anh còn chưa nói xong, đã thấy Mộ Duyệt Thành cười nói, "Nhất Phàm, Chiến thiếu tướng tới công ty đón con rồi hả?" Mộ Nhất Phàm sửng sốt, "Hở? Chiến thiếu tướng? Họ Chiến? Còn là một thiếu tướng? Chẳng lẽ là Chiến Bắc Thiên?" Anh thử thăm dò, "Bố nói Chiến Bắc Thiên á?" "Ừ, cậu ấy nói với bố sẽ tới công ty đón con, đưa con rời thành B." Mộ Duyệt Thành vô cùng tin tưởng Chiến Bắc Thiên, nếu không, điện thoại đã chưa trở về tay Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm trợn to mắt. Rõ ràng anh có thể ngồi trực thăng quay về thành B mà. Anh thật không hiểu sao đột nhiên Mộ Duyệt Thành lại thay đổi chủ ý mà để Chiến Bắc Thiên tới đón anh, chẳng phải như này là làm điều thừa thãi hay sao? Thật không biết Mộ Duyệt Thành đang bảo vệ anh. Hay là muốn anh chết nhanh lên một chút, hay là muốn khiến anh chết nhanh lên một chút? Cậu ấy từng là cấp trên của con phải chịu khó nghe lời cậu ấy vào, biết chưa hả? Mộ Nhất Phàm không muốn để Mộ Duyệt Thành biết sự thật rồi lại bận tâm lo lắng, anh nói, con biết rồi. Vậy trước mắt cứ như vậy đi, có chuyện gì, đợi con đến thành B rồi nói.
Vâng.
Mộ Nhất Phàm tắt cuộc gọi, cất di động vào trong túi, sau đó tiếp tục ngồi trên ghế lái ngớ người ra. Trước đó anh cuống cuồng muốn tới thành B, là lo Chiến Bắc Thiên sẽ phát hiện ra thân phận thật của mình, giết anh diệt khẩu, thế nhưng, giờ Chiến Bắc Thiên đã phát hiện ra thân phận thật của anh rồi, anh không còn sốt ruột muốn tới thành B nữa. Hiện tại với anh mà nói, vấn đề cấp bách bây giờ là nhanh chóng thoát khỏi cảm giác thèm muốn thịt người sống, bởi vì anh nhận ra ban nãy ở công ty, chỉ cần ngửi thấy mùi máu tươi, ý thức sẽ trở nên mơ hồ, ham muốn cắn người tăng cao, lúc đó anh rất khó kiểm soát bản thân, cho nên, anh phải ở lại thành dê để tìm cơ hội nâng cấp tăng thi. Anh nhớ một tháng sau mà thế, toàn quốc sẽ tiến hành hoạt động đốt cháy thiêu hủy thi thể tăng thi quy mô lớn, khi đó sẽ có một sự thay đổi. Không chỉ con người và tăng thi có dị năng, thực vật và động vật cũng bị biến dị, quan trọng hơn cả, thi thể tang thi sau khi bị đốt cháy, sẽ kết thành một loại tinh thạch, tang thi vương Mộ Nhất Phàm, cũng nhờ hấp thu số lượng lớn tinh thạch nên mới có thể từ tang thi cấp thấp thăng lên tang thi trung cấp, chỉ cách tang thi cao cấp một bậc. Cho nên, chỉ cần anh hấp thu hết năng lượng tinh thạch này, anh có thể thăng lên làm tang thi cấp cao, thoát khỏi cơn thèm khát thị người sống. Thế nhưng giờ anh phải tìm mấy người đồng bọn mới được, đến lúc đó, có lẽ sẽ cần họ hỗ trợ. Mộ Nhất Phàm hồi tưởng lại những cánh tay trợ lực bên cạnh Tang Thi Vương, ngoại trừ Trang Tử Duyệt ra, người còn lại anh chỉ biết tên, cũng không biết người này trông thế nào, muốn tìm ý cũng không dễ dàng, có lẽ chỉ có thể đợi theo tiến triển của tiểu thuyết, mới có thể gặp được bọn họ. Thế nhưng, nếu cứ đợi theo tiến triển tiểu thuyết, cuộc thiêu hủy lớn ở mãi một tháng sau, mà chưa chắc đã có thể gặp được họ. Mộ Nhất Phàm suy đi nghĩ lại, nghĩ đi tới tìm Trang Tử Duyệt là hợp lý nhất, không biết vết thương lần trước anh cào sức Trang Tử Duyệt có đáng ngại hay không. Cũng không biết liệu giờ Trang Tử Duyệt đã biến thành tang thi hay chưa nữa. Anh sốc lại tinh thần, nhìn cái bụng vẫn đang đập nãy giờ, giơ tay lên vuốt ve bụng, xin lỗi, ban nãy hiểu nhầm mày, đợi đến khi tao rảnh rỗi sẽ dẫn mày đi hút mao liêu. Đến lúc này Kình Thiên Châu mới chịu an tĩnh lại. Mộ Nhất Phàm lần theo trí nhớ trong đầu, lái xe tới chỗ Trang Tử Duyệt ở khu biệt thự Thiên Uyển. Vừa tới khu biệt thự, anh đã cảm thấy bầu không khí nơi đây là lạ, bên trong vô cùng an tĩnh, hơn nữa ngoài cổng còn không có bảo vệ canh giữ. Mộ Nhất Phàm lái xe vào, thấy trên mặt đất và các bụi rơm, chỗ nào cũng nhuốm vũng máu khô, có thể thấy trước đó khu biệt thự này từng xảy ra chuyện lớn, hẳn là có liên quan tới tang thi. Thế nhưng, anh không nhìn thấy thi thể, cũng không thấy tang thi đi lại. Mộ Nhất Phàm lo Trang Tử Duyệt xảy ra chuyện, lập tức phóng xe tới chỗ biệt thự Trang Tử Duyệt. Cửa chính đang mở rộng, anh vội vã dừng xe chạy ào vào phòng khách. Trong phòng khách lộn xộn, như vừa trải qua thế chiến. Xung quanh hỗn độn cả lên, trên tường còn có rất nhiều vết máu, cùng với dấu máu in hình bàn tay, trông vô cùng khiếp người. Ngay sau đó, có tiếng khóc hủ hủ nức nở từ phòng bếp vọng ra. Mộ Nhất Phàm vội vã gọi, Trang Tử Duyệt, cậu có nhà hay không? Dứt lời, một người đàn ông từ trong phòng bếp đi ra, trên người mặc một bộ trang phục thường ngày màu đen, trên mặt đeo khẩu trang và kính râm, khiến anh không thể nhìn ra đối phương là ai, nhưng qua vóc người, đây chắc chắn không phải Trang Tử Duyệt. Mà trong phòng bếp vẫn không ngừng vọng ra tiếng khóc nức nở, nói rõ ở trong phòng bếp có người. Đáy mắt Mộ Nhất Phàm lóe lên tia cảnh giác, anh là ai? Sao anh lại ở trong nhà bạn tôi? Chàng trai mặc đồ đen không nói gì, bước từng bước về phía anh, sau đó, một bóng người từ trong phòng bếp lao ra, ôm chặt lấy eo chàng trai mặc đồ đen, đừng đả thương người nữa, xin con đừng đả thương người nữa. Người nọ ngẩng đầu, gào lên với Mộ Nhất Phàm, anh kia, anh đi mau đi, đừng ở đây nữa, nơi này rất nguy hiểm. Mộ Nhất Phàm rời đường nhìn sang người đang gào lên kia, đột nhiên cảm thấy đối phương có vẻ quen mắt, ông. Anh nhìn chăm chú một hồi, nhận ra đối phương chính là tên bác sĩ nói anh mang thai trong bệnh viện, nghĩa, không phải ông là cái tên lang băm kia sao? Sao ông lại ở trong nhà bạn tôi? Trịnh Quốc Tông thấy đối phương nhận ra mình, ngưng khóc lại, ngẩn người nhìn anh, cậu là. Mộ Nhất Phàm tức giận nói, tôi chính là cái người đàn ông bị ông chuẩn đoán mang thai. Ồ, ra là cậu. Trịnh Quốc Tông hỏi, cậu nạo thai rồi hả? Mộ Nhất Phàm ấm ức, mợ nó, ông nhìn cho rõ, rõ ràng tôi đây là dai, cái đồ lang băm này. Chàng trai mặc đồ đen nghe anh nói vậy, lại tiến lên một bước. Trịnh Quốc Tông vội và ôm lấy chàng trai mặc đồ đen, cậu Mục, cậu đi, cậu mà không đi mau, tôi không ngăn được thằng bé đâu. Mộ Nhất Phàm nhìn ra được dường như Trịnh Quốc Tông rất sợ chàng trai mặc đồ đen làm ra chuyện gì, cũng vội lui lại giữ một khoảng cách an toàn hỏi, ông trả lời tôi trước đi, sao mấy người lại ở trong nhà bạn tôi? Bạn tôi và người nhà đi đâu rồi? Trịnh Quốc Tông nội hỏi, bạn cậu là ai? Trang Tử Duyệt. Trang tiên sinh à, tôi không biết, lúc tôi tới đây, nơi này đã thành ra như vậy rồi. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, thế ông khóc cái gì trong bếp? Bị nhắc tới chuyện thương tâm, Trịnh Quốc Tông lại khóc lên, vợ tôi bị người ta cắn chết. Sao vợ ông lại ở trong nhà bạn tôi? Vợ tôi thấy Trang tiên sinh trả tiền lương không tồi, cho nên mỗi ngày tới đây giúp nấu nướng, đợi ăn tối xong sẽ về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng sáng nay tôi đi trực đêm về, không thấy vợ đâu, bởi không yên lòng cho nên gọi cho bà ấy, nhưng không ai nghe, tôi thử tới xem một chút, không ngờ lại thành ra như vậy. Trịnh Quốc Tông càng nói càng thương tâm, cuối cùng lại đau lòng khóc lên. Ông không thấy bạn tôi sao?
Không, lúc tôi đến chỗ này đã loạn như vậy rồi, bên ngoài biệt thự cũng không có người nào khác.
Mộ Nhất Phàm biến sắc, đột nhiên nhớ ra gọi điện thoại cho Trang Tử Duyệt, vội lấy di động ra, nhưng điện thoại đối phương lại đang tắt máy. Anh cũng không định cứ như vậy mà đi, xoay người đi lên tầng, xem có những người khác không. Sau khi xác định không có người, anh mới quay về phòng khách, liền trông thấy chàng trai mặc đồ đen bế thi thể người phụ nữ bị cắn đến biến dạng từ trong phòng bếp đi ra.
Hai người.
Trịnh Quốc Tông giải thích, tôi muốn tìm một chỗ chôn vợ mình.
Hai người có xe không?
Mộ Nhất Phàm nhớ lúc đi vào, không thấy bên ngoài có xe đỗ.
Chúng tôi bắt xe tới, không có xe.
Để tôi đưa hai người đi một đoạn.
Trịnh Quốc Tông vội vã từ chối, không cần, không cần đâu, chúng tôi cóng đi là được rồi.
Mộ Nhất Phàm nhìn thi thể người phụ nữ kia, hai người cứ như vậy cóng ra ngoài, sẽ hù người khác, hơn nữa, còn có thể bị cảnh sát bắt lại.
Trịnh Quốc Tông nghe vậy, lộ vẻ do dự, sau đó quay đầu nhỏ giọng hỏi chàng trai mặc đồ đen, con có thể nhịn được không?
Chương 78, đúng là một người kỳ lạ.
Chàng trai mặc đồ màu đen gật đầu.
Mộ Nhất Phàm nhìn về phía chàng trai mặc đồ đen. Nhận ra trên người y không có mùi người sống, thậm chí còn nảy sinh ra một loại cảm giác đồng loại, đây là cảm ứng qua lại giữa tang thi với nhau. Trước đó không chú ý tới, bởi vì anh vẫn đang mải lo cho sự an toàn của Trang Tử Duyệt, không có tâm tình chú ý tới những vấn đề khác. Còn có, dường như tang thi cũng đã lên tới trung cấp, thế nhưng, có vẻ không nói được, có lẽ cấp bậc thấp hơn anh.
Thật là kỳ lạ, giờ mới chỉ bắt đầu mà thế, sao lại có nhiều tang thi có ý thức như vậy chứ? Mà sao tang thi này lại ở cùng một chỗ với Lang Băm?
Lúc chàng trai mặc đồ đen đi qua bên người Mộ Nhất Phàm, cũng phát hiện ra điểm này. Thế nên, lúc lên xe, y do dự một chút, nhưng tới khi thấy Mộ Nhất Phàm so với mình còn giống người bình thường hơn, liền bế thi thể lên xe.
Cậu Mục, thật sự rất cảm ơn cậu.
Trịnh Quốc Tông nhoài lên nói lời cảm ơn với Mộ Nhất Phàm đang ngồi ở ghế trước.
Không cần khách khí, ông định chôn vợ mình ở đâu?
Mộ Nhất Phàm khởi động xe hỏi.
Quê tôi ở thôn Thủy Hương có một mảnh đất mộ, cách thành dê 50 km, không biết cậu Mục có tiện đưa chúng tôi đi không?
Mộ Nhất Phàm nghe tới thôn Thủy Hương, không khỏi nhớ tới lúc mới xuyên vào chuyện gặp Chiến Bắc Thiên, ánh mắt tối xuống, sau đó cười nói, tiện, dù sao thì tôi cũng không có nơi nào để đi, nhưng mà, Lang Băm này, có chuyện này tôi phải nhắc ông, vợ ông không thể trực tiếp hạ táng, phải hỏa táng, nếu không vi rút trong cơ thể sẽ lan ra đất.
Trịnh Quốc Tông nhớ ra, đặt ở trong quan tài cũng lan ra đất.
Ừ, ông đừng xem thường loại virus này.
Thế có phải bây giờ tôi nên đưa đi hỏa táng không?
Mộ Nhất Phàm lắc đầu, giờ có nhiều thi thể cần hỏa táng lắm, ông có đi cũng không tới lượt. Với cả, bây giờ chỗ đài hóa thân rất nguy hiểm, ông không đi là tốt nhất, tôi kiến nghị ông nên tự mang về hỏa táng.
Trịnh Quốc Tông quay đầu nhìn chàng trai mặc đồ đen gật đầu, nghe theo Mục tiên sinh đi.
Đầu tiên Mộ Nhất Phàm tới cây xăng đổ thêm xăng, sau đó mới lái xe lên đường tới thôn Thủy Hương. Bởi vì trên đường xuất hiện rất nhiều tang thi nên bị kẹt xe, mãi tới tối mới đến được thôn Thủy Hương. Thôn Thủy Hương hết sức thanh bình, dường như họ không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, vẫn cứ hòa hòa thuận thuận mà vui vẻ đón những người khác vào trong thôn. Có một cụ ông lớn tuổi đang ngồi dưới gốc đại thụ, vừa nói cười vừa hồi tưởng lại chuyện xưa năm đó, bầu không khí vô cùng an yên.
Trịnh Quốc Tông trông thấy vẻ thanh bình ở nơi này, không khỏi cảm thán một tiếng, thật hy vọng nơi đây vẫn giữ được vẻ bình yên như này.
Mộ Nhất Phàm cười cười, chủ động giúp hỏa táng cho vợ Trịnh Quốc Tông. Đến khi làm xong tất cả, đã là 3 giờ đêm.
Trịnh Quốc Tông lại rơi vào cảnh khó xử, về tình về lý hẳn ông nên giữ Mộ Nhất Phàm ở lại nhà mình một đêm, nhưng ông lo mình không trông được chàng trai mặc đồ đen gây tổn thương tới Mộ Nhất Phàm, khiến ông không biết làm sao cho phải.
Mộ Nhất Phàm nhìn ra được sự bối rối của ông, Lang Băm, ông yên tâm, cậu ấy không cắn tôi đâu.
Nếu như đổi lại là trước đây, chắc chắn anh sẽ không gây khó xử cho Trịnh Quốc Tông, cứ như vậy mà đi luôn.
Thế nhưng, giờ anh không có nơi nào để đi, biệt thự bên kia có Chiến Bắc Thiên ở đấy, nếu anh trở về thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết.
Đương nhiên, anh có thể chọn ở khách sạn, thế nhưng bây giờ vắng vẻ thê lương, đến một người để nói chuyện cũng không có, cho nên, thà rằng anh ở lại đây.
Cậu!
Trịnh Quốc Tông khiếp sợ nhìn anh, sao cậu biết Gia Minh sẽ cắn người?
Mộ Nhất Phàm thành thật nói, bởi vì tôi cũng giống như cậu ấy.
tình huống cơ thể anh bây giờ căn bản không cần thiết phải giấu giếm, dù anh có không nói, chàng trai mặc áo đen cũng sẽ nói chuyện này cho Lang Băm. Trịnh Quốc Tông càng thêm kinh ngạc, cái gì, cậu cũng là? Mộ Nhất Phàm gật đầu. Trịnh Quốc Tông lo lắng nói, nhưng, thoạt nhìn cậu đâu có khác gì người thường, với cả, sao cậu nói được, Gia Minh nhà tôi không nói, cậu biết làm thế nào để Gia Minh cũng có thể được như cậu không? Trịnh Gia Minh đang bận rộn, nghe thấy câu hỏi này của Trịnh Quốc Tông, ngừng việc trong tay lại, mong đợi nhìn Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm an ủi ông, đừng lo, sớm muộn gì cậu ấy cũng nói được thôi. Thật sao? Hai mắt Trịnh Quốc Tông sáng ngời. Đương nhiên là thật rồi, chỉ cần trước đây cậu ấy không phải người câm, sau này sẽ nói được. Thế sau này nó có còn cắn người hay không? Cái này phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa, khi cơ thể biến hóa tới một trình độ nào đó, sẽ không còn sản sinh ra ham muốn thèm khát thịt người sống. Trịnh Quốc Tông vui vẻ lau đi giọt nước bên khóe mắt, tốt quá rồi, thật sự quá tốt rồi, Gia Minh lại có thể quay về như người bình thường. Trịnh Gia Minh ôm lấy vai ông, vỗ vỗ, dịu dàng an ủi xoa dịu ông. Mộ Nhất Phàm thấy Trịnh Quốc Tông vui vẻ như vậy, cũng không dập tắt niềm vui của ông ấy, sau này tìm cơ hội nói rõ, bọn họ rất khó có thể quay về như người bình thường, trừ phi loại bỏ được hết virus trong người ra. Trịnh Quốc Tông vui vẻ lên tầng 2, chuẩn bị gian phòng giúp Mộ Nhất Phàm. Trịnh Gia Minh cầm di động lên gõ mấy chữ, sau đó đưa cho Mộ Nhất Phàm nhìn, xin anh hãy nói thật cho tôi biết, liệu chúng ta có thể quay trở về như người bình thường không? Mộ Nhất Phàm lắc đầu, bề ngoài thì không khác gì người bình thường, nhưng trong cơ thể vẫn tồn tại virus, trong cuộc sống sau này, nhân loại vẫn sẽ tìm cách tiêu diệt hết chúng ta. Trịnh Gia Minh lại gõ chữ, vậy như chúng ta bây giờ là cái gì? Mộ Nhất Phàm nhìn gương mặt đang đeo khẩu trang của Trịnh Gia Minh, thản nhiên nói ra hai chữ, tang thi. Bột một tiếng, điện thoại trong tay Trịnh Gia Minh rơi xuống đất, lâu thật lâu mà vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cứ như vậy, Mộ Nhất Phàm ở lại trong nhà Trịnh Quốc Tông. Bởi Trịnh Gia Minh vẫn không thể khống chế bản thân mình không cắn người tốt như Mộ Nhất Phàm, cho nên mấy ngày sau đó vẫn bị Trịnh Quốc Tông nhốt trên tầng 2, chỉ những khi Trịnh Quốc Tông rảnh rỗi mới dẫn cậu ta ra ngoài một chút. Thế nhưng, họ cũng không dám đi tới nơi nhiều người, chỉ có thể đi ra ruộng hòng gió, ngắm cảnh sắc nông thôn. Ngày thứ tư Mộ Nhất Phàm ở trong thôn Thủy Hương, anh phát hiện càng ngày mình càng không nhịn được cơn đói, có mấy lần thiếu chút nữa anh nhào về phía Trịnh Quốc Tông, nếu không liều mạng chịu đựng, nhất định sẽ xảy ra thảm kịch. Anh biết nguyên nhân là bởi vì đã rất lâu rồi mình không ăn gì, nhưng bây giờ ngoại trừ thịt sống ra, anh không thèm ăn gì khác, nhưng không ăn chút gì cũng không được, nếu không, sớm muộn gì anh cũng sẽ cắn người. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thịt động vật sống mới có thể miễn cưỡng lấp bụng anh, mà thịt động vật sống anh có thể tiếp nhận được cũng chỉ có cá. Trước đây, cứ thi thoảng anh lại ăn xạ xì mì, chỉ là giờ đang nửa đêm canh ba, lấy đâu ra xạ xì mì cho anh ăn. Mộ Nhất Phàm không muốn làm phiền Trịnh Quốc Tông đã ngủ say. Nghĩ tới bên kia ruộng có một ao cá, anh có thể tới câu cá ăn. Anh không thể làm gì hơn là xem trong nhà có gì có thể câu cá không, nhưng cuối cùng chỉ tìm được tấm lưới nhỏ, anh bèn chế thành một cái vật lưới, bốc một ít gạo, liền rời khỏi nhà Trịnh Quốc Tông, chạy tới một cái ao cách nơi này một cây số. Cũng không biết có phải do ảo giác của anh không, từ lúc ra khỏi nhà Trịnh Quốc Tông, anh liền cảm thấy như có người đang nhìn mình mãi, hơn nữa, anh còn ngửi thấy mùi thịt người sống. Thế nhưng, ở gần đây có mấy gia đình, có mùi người sống bay ra cũng không có gì lạ. Mộ Nhất Phàm không suy nghĩ nhiều, lấy một nắm gạo ra, ném vào trong hồ nước, sau đó lại lấy điện thoại ra bật đèn pin chiếu xuống ao cá, thấy có cá bơi qua bên này, nhanh chóng cất điện thoại đi, cầm cái vợt tự chế đi xuống mò. Đúng lúc này, một tiếng quát nghiêm túc khàn khàn vang lên, ai đang ở đó đấy? Mộ Nhất Phàm cả kinh, sợ đến vội vã ném vợt xuống ao cá. Niệm nó, anh mới trộm cá lần đầu, đã bị người ta tóm rồi, có cần phải xui thế hay không? Mộ Nhất Phàm vội vã quay đầu lại, trông thấy một thân ảnh cao lớn đi qua bên đây. Trong bóng tối, anh chỉ có thể mơ hồ trông thấy đối phương đội mũ rơm, trên người mặc chiếc áo ba lô mát mẻ màu đen, quần dưới thân được sắn tới đầu gối, dưới chân không đi giày, cứ như vậy chân trần đi tới. Anh dai à, anh có biết người dọa người, có thể dọa chết người hay không? Đối phương trầm mặc một lúc, mới nói, cậu đang trộm cá ở đây. Không. Mộ Nhất Phàm lập tức phủ nhận, chỉ là tôi không ngủ được nên ra đây đi dạo một chút. Người kia hỏi, sao không ngủ được? Mộ Nhất Phàm xoa xoa cái bụng, nghĩ tìm người nói chuyện cũng không tồi, đành thành thật trả lời, tôi đói quá nên không ngủ được. Trong nhà không có gì có thể ăn được sao? Mộ Nhất Phàm thở dài nói, mấy thứ kia, không hợp khẩu vị của tôi. Cậu muốn ăn cái gì? Mộ Nhất Phàm không nói lời nào. Người nọ lại nói, không thì, tôi bắt con cá cho cậu ăn. Hề! Không đợi Mộ Nhất Phàm phản ứng, đối phương đã nhảy tom xuống nước. Chưa tới nửa phút, người nọ xông ra khỏi nước, mỗi tay cầm một con cá, sau đó ném vào bờ một cái, cầm cái mũ rơm đang nổi lơ lửng trên mặt nước lên đội vào, lại bò lên bờ. Mộ Nhất Phàm vội hỏi, anh Giai, anh ổn chứ? Người nọ khoát tay một cái, có cần tôi nướng giúp cậu không? Mộ Nhất Phàm vội nói, không cần đâu, tôi cứ ăn như vậy thôi.
Cứ ăn như vậy?
Ừ, tôi muốn cắt nó thành lát, làm sashimi để ăn, sashimi, anh biết chứ?
Tôi biết, nhưng không phải ăn cá nướng ngon hơn sống sao?
Ánh mắt Mộ Nhất Phàm tối xuống, giờ tôi chỉ có thể ăn như vậy.
Đối phương trầm mặc, cũng không nói gì, xoay người rời khỏi ao nước.
Mộ Nhất Phàm vội nói, anh Giai, cảm ơn cá của anh, tôi ở chỗ.
Hoàng Bét,
anh ở nhà lang băm lâu như vậy, thế mà lại không biết lang băm tên là gì, cũng không biết ông họ gì, mai phải hỏi một chút mới được.
Mộ Nhất Phàm lại hô, tôi là khách nhà Gia Minh, anh biết Gia Minh không?
Người nọ không trả lời, chỉ đi mỗi lúc một xa, rẽ ngoặt một cái, đã không thấy bóng người đâu.
Mộ Nhất Phàm nhìn phía xa tối đen, lẩm bẩm một tiếng, đúng là một người kỳ quái.
Hơn nữa, trên người anh Giai kia tỏa ra mùi hương khiến anh cảm thấy rất thơm ngon, so với những người khác còn ngon hơn, thơm như mùi tỏa ra từ người chiến Bắc Thiên vậy, khiến anh không nhịn được xung động muốn ngoạm một miếng.
Mộ Nhất Phàm nhặt con cá đang rẽ dưới đất lên, quay trở về nhà Trịnh Quốc Tông làm sashimi.
Sau khi anh vào trong nhà Trịnh Quốc Tông, một bóng người hắn còn đang ướp nước từ trong góc tường đi ra, đi tới trước cửa chính, nhìn xuyên qua ô cửa sổ thấy Mộ Nhất Phàm đang lóng ngóng vụng về làm hai con cá. Đến khi thấy anh làm hai con cá thành sashimi xong rồi, hắn mới xoay người rời đi.
Mộ Nhất Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh vẫn cứ cảm thấy như có người đang lén nhìn mình.
Bởi vì, mùi người sống cách anh rất gần, mùi giống như trên người anh Giai lúc nãy vậy.
Mộ Nhất Phàm lo lắng, bưng đĩa sashimi đi ra phòng khách, sau đó đi tới cửa ngó ra ngoài nhìn một chút, xác định xung quanh không có ai mới quay trở lại với đĩa sashimi cá trong phòng.
Dù sao sashimi cá cũng không phải thịt người sống, ăn không có mấy hương vị, nhưng ít nhiều gì cũng xoa dịu được cảm giác thèm khát của anh.
Sau khi ăn xong, cuối cùng cũng được ngon giấc.
Sáng hôm sau ngủ dậy, Mộ Nhất Phàm thấy Trịnh Quốc Tông đang ăn sáng, liền chào một tiếng.
Sau khi được người ra một lúc, anh mới nhớ ra chuyện đêm hôm qua, liền hỏi, Lang Băm, cháu còn chưa biết chú họ sao, tên gì?
Trịnh Quốc Tông cười ha hả nói, tôi là Trịnh Quốc Tông, sao đột nhiên muốn hỏi tên tôi vậy?
Tôi còn tưởng cậu gọi tên Lang Băm quen rồi.
Mộ Nhất Phàm cười hề hề, chú tên là Trịnh Quốc Tông, vậy con trai là Trịnh Gia Minh, đúng không?
Ừ.
Để nhớ rõ tên, Mộ Nhất Phàm lẩm bẩm trong miệng mấy lần, Trịnh Quốc Tông, Trịnh Gia Minh, Trịnh Quốc Tông, Trịnh Gia Minh, Trịnh Gia Minh.
Sao anh cảm thấy cái tên Trịnh Gia Minh này quen thế không biết, ngay lập tức, anh nghĩ ra cái gì đó, đống chốc bật người lên, niệm nó, Lang Băm, sao con trai chú lại tên là Trịnh Gia Minh?
Chương 79, tôi khiến cậu cảm thấy sợ hãi sao?
Trịnh Quốc Tông đang ăn mì bị Mộ Nhất Phàm làm cho sợ hết hồn, che mặt ho sằng sặc mấy tiếng, đến khi thở được bình thường rồi mới nghi hoặc hỏi, con tôi tên là Trịnh Gia Minh thì làm sao?
Ngay lập tức, ông nghĩ ra điều gì đó, vội nhỏ giọng nói, chuyện này đừng để người trong thôn biết, nếu không nhất định họ sẽ đuổi chúng ta ra thôn.
Mộ Nhất Phàm hỏi, người trong thôn cũng không biết Gia Minh chạy từ viện tâm thần ra sao?
Họ không xem thời sự sao?
Trịnh Quốc Tông tức giận phản bác, con tôi không phải bệnh nhân tâm thần, là thời sự đưa tin bậy tin bạn.
Ông cảm thấy vô cùng may mắn vì người trong thôn rất ít chú ý tới tin tức. Hơn nữa, lúc người trong thôn làm xong toàn bộ công việc ngồi xuống, thời sự đã chiếu xong rồi, trước khi tới thời sự buổi tối thì họ cũng đã đi ngủ. Hơn nữa, không phải đài nào cũng đưa cùng một tin tức, cho nên, người trong thôn không biết tin cũng không có gì lạ.
Mà dù có xem mấy tin này, họ cũng không biết người trên thời sự chính là con trai ông, bởi vì nhà ông đã chuyển ra khỏi thôn từ rất lâu rồi.
Tất cả mọi người đều đã sớm quên con trai ông trông như thế nào.
Mộ Nhất Phàm gật đầu, cháu biết, là chạy ra từ viện nghiên cứu.
Không sai, Trịnh Gia Minh chính là bệnh nhân chạy ra từ bệnh viện tâm thần hát mà thời sự đăng tải, thật ra thân phận thật chính là một nhà khảo cổ học.
Chẳng trách mặt thế vừa mới tới, Trịnh Gia Minh đã có ý thức nhanh như vậy, đây cũng chính là lý do Trịnh Gia Minh đeo khẩu trang và kính râm, chính là vì sợ người của viện nghiên cứu bắt trở lại.
Đương nhiên, khiến anh kinh ngạc Trịnh Gia Minh chính là con trai của Trịnh Quốc Tông không chỉ có điểm này.
Trong tiểu thuyết anh viết, Trịnh Gia Minh chính là thủ hạ đắc lực mà Tang Thi Vương tín nhiệm nhất.
Nếu như nói Trang Tử Duyệt là cánh tay trái của Tang Thi Vương, thì Trịnh Gia Minh chính là cánh tay phải, độ tín nhiệm vô cùng cao, hai người bị nhân loại xưng là Hắc Bạch Vô Thường không một một bên người Tang Thi Vương.
Sở dĩ Trịnh Gia Minh nguyện ý nhận làm bề tôi trung thành dưới Tang Thi Vương, tất cả đều vì Tang Thi Vương từng cứu cha của cậu ta Trịnh Quốc Tông.
Mà Trịnh Quốc Tông vô cùng thương yêu con trai mình, cho rằng nhân loại đã vứt bỏ con trai ông trước,
bởi vậy nên ông cũng quay lưng lại với nhân loại, tận tâm trung thành mà đi theo bên người Tang Thi Vương, làm việc cho Tang Thi Vương. Trong mắt nhân loại, ông chính là một kẻ phản đồ. Mộ Nhất Phàm không khỏi cảm thán, anh không tìm được Trang Tử Duyệt, nhưng lại tìm được cha con Trịnh Quốc Tông, đúng là ngoài ý muốn. Đôi đũa trong tay Trịnh Quốc Tông đột nhiên rơi xuống bàn, vẻ mặt kinh hãi nhìn Mộ Nhất Phàm, cậu sao cậu lại biết được? Lẽ nào cậu cũng chạy ra từ viện nghiên cứu? Mộ Nhất Phàm không trả lời câu hỏi của ông, chỉ nói, ông không cần bắt ra Minh đeo khẩu trang đâu, giờ đất nước đã không còn thời gian đâu để chú ý tới vị trí của cậu ấy, cũng không bắt người quay trở lại nữa đâu. Trịnh Quốc Tông vẫn chưa yên tâm, nhưng mà... Không đợi ông nói xong, trên tầng vọng xuống tiếng rầm rầm, ầm ĩ. Ánh mắt Trịnh Quốc Tông tối đi, phải tới khi nào thì Gia Minh mới có thể khống chế hoàn toàn không ăn thịt người nữa. Mộ Nhất Phàm nói, bởi vì cậu ấy bị đói quá lâu, cứ tiếp tục như vậy, người trong thôn cũng sẽ nhận ra điều bất thường. Hơn nữa, để đói lâu, dễ mất đi ý thức, đến lúc đó, ngay cả chú cậu ấy cũng không nhận ra, sẽ cắn chú. Trịnh Quốc Tông lo lắng hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Mộ Nhất Phàm nhớ tới món xả xì mì hôm qua cũng có chùn chút hiệu quả, bèn nói, chú đi mua hai con cá chép về, làm thành xả xì mì, để cháu mang lên cho cậu ấy ăn. Trịnh Quốc Tông không nghi ngờ lời anh, liền đứng dậy đi mua cá. Hơn 10 phút sau, ông mang hai con cá quay về, làm thành một đĩa xả xì mì, để Mộ Nhất Phàm bưng lên tầng 2. Mộ Nhất Phàm đi lên tầng 2, tiếng đập rầm rầm càng vang mạnh, trong phòng vọng ra tiếng gờ giờ à o, thể như tiếng dã thú. Khiến Trịnh Quốc Tông lặng lẽ đi theo phía sau vừa lo lắng lại vừa đau lòng. Trịnh Gia Minh ở trong phòng gần như đã mất đi ý thức, ngửi thấy mùi người sống từ ngoài cửa bay vào, đột nhiên, nhào tới cửa, dùng sức đập cửa phòng, phát ra tiếng rầm rầm vang dội. Trong nháy mắt cửa phòng được mở ra, cậu ta liền xông ra ngoài, bổ nhào về phía Mộ Nhất Phàm đang bưng xạ xì mì, không hiểu tại sao, người trước mặt này lại khiến cậu không khỏi cảm thấy sợ hãi. Mộ Nhất Phàm bước từng bước vào, Trịnh Gia Minh lại lùi từng bước trở về căn phòng. Ngã ngồi xuống giường. Mộ Nhất Phàm cầm đĩa xạ xì mì cá, đưa tới trước mặt cậu ta, đây là xạ xì mì cá, tuy rằng không thể thơm ngon như thịt người sống, thế nhưng ít nhất có thể giữ cho cậu tỉnh táo. Trịnh Gia Minh nhìn anh một chút, lại nhìn đĩa xạ xì mì, cầm cả đĩa lên đổ dồn vào miệng, đợi đến khi ăn được tương đối rồi, mới từ từ dừng động tác lại, nhìn Mộ Nhất Phàm hé miệng, chật vật nặn ra âm thanh, cảm ơn. Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, cậu có thể nói được. Đến chính Trịnh Gia Minh cũng sửng sốt một chút. Không ngờ mình có thể nói. Trịnh Quốc Tông nấp ở bên ngoài nhìn lén mừng đến chảy nước mắt, kích động chạy hào vào. Gia Minh, con có thể nói được rồi. Trịnh Gia Minh nhìn về phía Trịnh Quốc Tông ở ngoài cửa, khàn khàn nói, bố. Trịnh Quốc Tông kích động ơi một tiếng, muốn chạy tới ôm lấy con trai, lại bị Mộ Nhất Phàm ngăn lại. Lang băm, chú ở bên ngoài nhìn vẫn tốt hơn. Trịnh Quốc Tông ngưng bước lại, lau lau nước mắt, vui vẻ gật đầu, ừ. Từ sau khi vợ qua đời, đã mấy ngày rồi ông không được vui như vậy. Trịnh Gia Minh nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, khẽ nhíu mày, khó khăn cất tiếng hỏi, ban nãy, lúc anh đi vào, anh khiến. Tôi cảm thấy rất sợ, không dám tiến lên sao. Sao lại như vậy? Đáy mắt Mộ Nhất Phàm lóe lên tia giật mình, tôi khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Anh nhanh chóng nghĩ ra lý do vì sao lại như vậy, có lẽ là vì cấp bậc của tôi cao hơn cậu.